Chương 85, đệ 08 năm chương 3 liên bại Diệp Hàn tao ngộ đùa giỡn. Đệ 08 năm chương 3 liên bại Diệp Hàn, tao ngộ đùa giỡn. Thứ 11 thành, Lã Dụ thành. Cá nhân võ đài khiêu chiến, Diệp Hàn đối mặt chính là một cái hệ gỗ tông môn đệ tử, chủ tu nhưng là ảo trận, luyện khí hóa hình, tinh diệu tuyệt luân, triển khai bách một ảo trận, muốn vây nốt Diệp Hàn, để cho bất chiến mà bại. Chỉ tiếc, bất kể là Diệp Hàn tự thân chân dương nguyên lực, vẫn là nhân quả nghiệp hỏa chuỗi nhân quả, hắn đều không chỗ nào đột hình. Diệp Hàn không muốn thu hút sự chú ý của người khác, đầy đủ diễn một khắc đồng hồ, ngang ngửa đang khiêu chiến thập phương võ đài hơn nửa sau khi kết thúc, mới nhìn như gian nan đạt được thắng lợi. Thứ 12 thành, Kim Nhật thành. Diệp Hàn tái ngộ thuần túy thể tu, vóc người khôi ngô, thể phách cường hãn, một bộ kim cương nộ Phật quyền pháp càng là đại khí vô song. Diệp Hàn triển khai tinh hỏa thạch quyền, cùng hắn đại chiến 300 hiệp, cuối cùng thắng hiểm một bậc, vì hắn ở chuyển kỳ trên đường bách thành khiêu chiến thêm nữa một thắng. Thứ 13 thành, Lam Hải thành. Lam Hải thành bên trong đóng giữ tông môn, mạnh mẽ nhất không gì bằng Lăng Hải tông. Diệp Hàn tao ngộ dù là môn hạ đệ tử, một bộ huyền thủy kiếm pháp kỳ diệu cực kỳ, diễn biến bích lãng ngập trời, vô cùng vô tận, thế tiến công liền thành một vùng, thông thường áp chế đối thủ không cách nào thở dốc, cuối cùng lực kiệt, không nạ dạ bại. Đối với Diệp Hàn tới nói, đây quả thật là cái kinh địch. Thế nhưng hắn cũng không kém. Từ khi tìm hiểu ra thượng cổ khống hỏa thuật tầng thứ nhất, khống hỏa tỉ mỉ, hỏa ở Diệp Hàn trong tay đại biểu ý nghĩa cũng không phải là trong nháy mắt bạo phát, tương tự kéo dài không dứt, hơi thở dài lâu. Nay lại là một hồi thế lực ngang nhau võ đài chiến, nhưng người thắng nhưng từ chưa thay đổi qua. Diệp Hàn lại thắng một hồi. Thứ 14 thành, Lăng Ba Sơn quận. Ngăn ngắn thời gian nửa tháng, Diệp Hàn một đám nhân mã liên tục đề, ở truyền kỳ trên đường không ngừng hoàn thành khiêu chiến, 29 thành đã mất phía sau. Thời gian ngắn, chiến đấu nhiều, như vậy nhiều lần võ đài khiêu chiến, để mỗi người đều có chút kiệt sức, chủ yếu là tâm thần trạng thái, không cách nào an ổn. Lúc này, mỗi người chênh lệch liền hiện ra. Đệ nhị công tử không cần phải nói, hắn mỗi chàng đều thắng, đồng thời thắng rất dễ dàng. Cứ Diệp Hàn phòng trừng, hắn có thể ung dung thông qua truyền kỳ con đường, kinh lấy bách thành cuộc chiến 70 phen thắng lợi, thu được cùng tông môn tử đệ cùng tham gia cuối cùng thịnh hội. Dù cho là tám đại siêu cấp tông môn bồi dưỡng được đến đệ tử tinh anh, hay là đều không có hán cường. Hai chữ, ổn định. Đệ nhị công tử không giống Diệp Hàn như vậy, tu võ thời gian hơi ngắn, hầu như liền như vậy mấy tay đem ra được võ kỹ, chỉ có thể nói miễn cưỡng đủ. Đệ nhị công tử không giống, hắn mỗi trận chiến đấu đều sẽ sử dụng tới khắc chế đối phương võ kỹ, thủ thắng quả thực không muốn qua ung dung. Điều này làm cho Diệp Hàn không khỏi nghĩ đến truyền kỳ con đường trên bảng xếp hạng người thứ ba đệ tam công tử. Cùng ra một môn, hai người phương thức chiến đấu thật sự rất rõ ràng. Nghe đồn đệ tam công tử mỗi chẳng võ đài khiêu chiến đều sẽ lấy ra cùng đối thủ giống nhau như lúc binh khí, cùng đỉnh chống lại. Đệ nhị công tử nhưng vừa vặn ngược lại, hắn sẽ không hết sức xây dựng loại này tính chất công bằng, ngược lại sẽ ở giỏi nhất áp chế đối phương phương hướng vào tay. Vì lẽ đó, biểu hiện của hắn rất mắt sáng. Ở tiến vào thứ 20 thành sau khi khiêu chiến bên trong, đã có không ngừng một nhà tông môn hướng về đệ nhị công tử đưa ra thư mời, nhưng không hề bất ngờ, toàn bộ bị hắn từ chối. Dựa theo hắn lời của mình tới nói, những này tông môn sao có thể xứng với ta? Đệ nhị công tử ngông cuồng hung hăng hiện lộ hết không thể nghi ngờ. Nhưng đối với hắn câu nói này, bao quát Diệp Hàn ở bên trong, mỗi người đều tương đương tán thành, đặc biệt là Bàng Lập Minh. Như đệ nhị công tử cường giả như vậy, mặc dù là ở tám đại siêu cấp gia tộc thế hệ tuổi trẻ, cũng là tương đương hiếm thấy. Bàng Lập Minh là một cái tiêu chuẩn, trực tiếp đem đệ nhị công tử đặt ở tám đại siêu cấp gia tộc đệ tử phương diện trên, đồng thời vẫn là trong đó người tài ba. Đương nhiên, xuất thân tám gia tộc lớn nhất, chiến tích của hắn cũng không kém, 29 chàng khiêu chiến, thắng 28 chàng, duy nhất thất bại một hồi, là hắn tiên thiên bị khắc chế, mạnh mẽ không sử dụng ra được. Nếu như là vận dụng từ Bàng gia mang ra bí bảo, Bàng Lập Minh đương nhiên là có niềm tin tuyệt đối thủ thắng. Thế nhưng như vậy quá dễ dàng bại lộ thân phận của chính mình, vì lẽ đó hắn vô dụng. Thanh Liên chiến tích giống như Bàng Lập Minh, còn nguyên do có hay không như vậy, liền không phải Diệp Hàn có thể biết rồi. Nếu như nói ở mọi người bên trong, chiến tích làm cho tất cả mọi người cảm thấy tối ngạc nhiên, không nghi ngờ chút nào, chính là Diệp Hàn. Diệp Hàn sức chiến đấu rất mạnh. Ở Tiêm Long Thành ở ngoài trên cánh đồng hoang, hắn liền thể hiện ra lạnh lẽo sức chiến đấu, để đệ nhị công tử đều không khỏi liếc mắt. Theo đạo lý nói, hắn làm một hồi cũng không thể thất bại. Nhưng kỳ thực, tính cả ngày hôm nay kết thúc thứ 28 chàng võ đài khiêu chiến, Diệp Hàn đã 3 liền thất bại. 3 liền bại, đây cơ hồ không thể. Nhưng đây quả thật là sự thực đi đang đi tới thứ 30 thành hùng cứ thành trên hoang dã, mọi người lặng im, không người nói chuyện, liền ngay cả thường thường quấn quýt lấy Diệp Hàn hỏi hết đông tới tây, nghị trăm phương ngàn kế tra xét bí mật Thanh Liên cũng là như thế, thỉnh thoảng dùng dư quang miết một chút Diệp Hàn vẻ mặt, muốn nói lại thôi. 3 liền bại, đây chính là cái tương không đảm đương nổi tín hiệu. Đặc biệt là ở hùng cứ thành trước đó. Dựa theo chân bảo các thu thập tình báo đến xem, phàm là ở bách thành cuộc chiến trên thủ thắng 70 chàng trở lên, hầu như không có ở 30 vị trí đầu thành thất lợi ghi chép. Phải biết, bách thành cuộc chiến nhưng là càng về sau càng tăng gốc, có thể nói cao thủ tập hợp. Không người nào dám hỏi Diệp Hàn tại sao lại đột nhiên thất lợi, đồng thời liên tục 3 chàng. Thậm chí ở cuối cùng một hồi, hắn hầu như là bị thuần dây, một quyền đánh xuống lôi đài. Mãi đến tận, đệ nhị công tử đi tới, đột nhiên nghiêng đầu lại, dưới mặt nạ trong mắt tinh mang lấp lóe, nhìn về phía Diệp Hàn, dường như nghĩ tới điều gì, trực tiếp hỏi, "Ngươi đã bắt đầu tu luyện tới cổ khống hỏa thuật tầng thứ 2?" Thượng cổ khống hỏa thuật tầng thứ 2? Này cùng Diệp Hàn thất lợi có quan hệ gì? Mọi người nghi hoặc, nhìn về phía Diệp Hàn, chờ đợi hắn trả lời. Diệp Hàn nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới đệ nhị công tử sẽ hỏi như thế đột nhiên cùng trực tiếp, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ, nói là: "Ngươi nói không sai, tầng thứ 2 này thật sự không là tốt như vậy tu luyện. Mọi người bên trong cũng chỉ có đệ nhị công tử cùng Diệp Hàn tự mình biết, hắn liên tục thất lợi, không chỉ có là cùng tu luyện tới cổ khống hỏa thuật có quan hệ, cũng mà còn có tương đối lớn quan hệ. Ở gần nhất võ đài khiêu chiến khoảng cách, Diệp Hàn giống nhau lúc trước, tu luyện tới cổ khống hỏa thuật. Thế nhưng, khi hắn bắt đầu nghiên cứu hỏa diệu linh tinh thời điểm, lúc này mới phát hiện, nguyên lai nó mới là một cái chân chính đại cạm bẫy. Hỏa diệu linh tinh bên trong khắc có 99 tòa minh văn trận pháp, đều là cùng hỏa có quan hệ. Diệp Hàn vốn tưởng rằng này 99 tòa minh văn trận pháp là giản lược đến phồn, càng ngày càng khó lấy phá giải. Nhưng mãi đến tận hắn thử nghiệm phá giải trong đó đạo thứ nhất minh văn trận pháp, lúc này mới phát hiện, là tự mình nghĩ quá đơn giản. Phức tạp, không ở chỗ minh văn trận pháp, mà là ở vào trong đó chất chứa đồ vật. Khi làm, Diệp Hàn đem thần hồn thấu nhập đệ nhất tòa minh văn trận pháp, xông tới mặt, là một đoàn nổ tung hỏa đoàn. Chính mình thậm chí ngay cả cái gì đều còn không có làm, đã bị trực tiếp vênh đi ra, thần hồn bị hao tổn. Một lần lại một lần, nhiều lần như vậy. Diệp Hàn bất khuất kiên cường, việt tỏa việt dũng, nhưng kết quả lại hết sức đáng thương. Hắn ở trong đó kiên trì thời gian chưa bao giờ vượt quá một tức, mỗi một lần đều bị ứng mạnh mẽ đẩy lùi, không cách nào gắn bó. Một lần hai lần gặp khó không tính là gì, mỗi cái võ giả đều trải qua tương tự cảnh tượng. Nhưng mỗi ngày đều có cái hơn mấy trăm ngàn thứ, này ai cũng giang không được. Các Diệp Hàn cũng từng muốn hướng về đệ nhị công tử tỉnh giáo, cửa ải này đến cùng làm sao sống qua, thế nhưng nghĩ đến người sau lúc trước nói tới tự mình tìm hiểu, cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Một mình tìm đòi, vừa được chính quả. Nếu như mọi chuyện cũng làm cho người chỉ điểm, vậy cũng chỉ là trước khi đi người đường xưa, Diệp Hàn rất không thích như vậy. Vì lẽ đó, Diệp Hàn ăn đại vị đắng. Gần nhất hắn trạng thái hoạt quá nghiêm trọng, có tâm thần đều tập trung ở như thế nào phá giải đạo thứ nhất minh văn trận pháp trên, liền ngay cả bách thành cuộc chiến thì đều không thể tập trung tinh lực, lúc này mới làm cho hắn ở ba chàng võ đài khiêu chiến bên trong, toàn bộ lấy thất bại mà kết thúc. Thì ra là như vậy. Đệ nhị công tử nghe vậy gật đầu, lấy một loại bất đắc dĩ biểu hiện liếc mắt nhìn Diệp Hàn. Thương mà không giúp được gì. Chuyện này chỉ có thể dựa vào chính ngươi đột phá, ta sẽ không cho ngươi có bất kỳ chỉ điểm, dù cho là phương hướng trên chỉ điểm. Bất quá ta có thể cho một mình ngươi bảo đảm, nếu như ngươi có thể đánh vỡ ràng buộc, sức chiến đấu nhất định sẽ lại lên một tầng nữa. Như vậy bảo đảm. Diệp Hàn nghe vậy, ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhưng lập tức lại lần nữa trở nên ảm đạm. Hay là như vậy? Thế nhưng muốn đột phá lại há lại là đơn giản như vậy. Ở mấy ngày nay, hắn cùng Linh Châu bên trong Diệp gia lão tổ tông cẩn thận thảo luận chuyện này, ý đồ tìm ra hỏa diệu linh tinh đạo thứ nhất minh văn trận pháp chất chứa thâm ý muốn xông qua nó, phương thức bất quá có hai loại. Loại thứ nhất, mạnh mẽ kháng trụ đòn đánh này, thậm chí đón lấy hay là còn có thể có cuồng bạo công kích, làm tiếp trang nghiệm, tìm tới cuối cùng thông qua phương pháp. Loại thứ hai, chính là lấy bạo chế bạo, mạnh mẽ đánh tan nó. Thế nhưng này lưỡng loại phương thức Diệp Hàn đều có thử nghiệm, lấy trước mắt hắn sức chiến đấu, thật sự không làm được. Muốn thông qua, tựa hồ chỉ có thể thông qua thủy ma thạch công phu, chậm rãi thử nghiệm. Nhưng có một chút Diệp Hàn đã mơ hồ đoán được, hỏa diệu linh tinh bên trong đệ nhất tòa minh văn trận pháp, tựa hồ là đang hướng về mình bày ra hỏa cuồng bạo, đây là hết thể hỏa diễm bản chất. Không tham ngộ, chỉ có thể nói hắn ngộ tính không đủ, hoặc là thời cơ chưa tới. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn ánh mắt không khỏi khôi phục lại yên lặng. Từ từ đi, không thể gấp. Loại này tình ngộ là có thể gặp mà không thể cầu. Hay là ở cuộc kế tiếp võ đài khiêu chiến trước đó, chính mình liền có thể thành công tìm hiểu đây. Diệp Hàn thu lại tâm tư, vừa vặn nhìn thấy Thanh Liên Dịch bước đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, "Cố lên. Nay một hồi là bí cảnh khiêu chiến, ngươi không dùng ra lực, chỉ cần theo chúng ta là có thể. Chúng ta đến vì ngươi bình định cản trở." Thanh Liên trong mắt lập loè thân thiết, so với ngày thường nàng tuyệt nhiên không giống. Diệp Hàn sững sờ, theo bản năng nhìn về phía những người khác, nhưng thấy đệ nhị công tử Bàng Lập Minh trong mắt cũng là loại này vẻ mặt, không khỏi trong lòng ấm áp. Đây mới là đồng bạn. Nhẹ nhàng gật đầu, Diệp Hàn cũng không hề nói gì, nhưng mỗi người đều có thể nhận biết được trong lòng hắn kiên định, tựa hồ là ở nói cho bọn họ biết, yên tâm đi, ta hội làm được. Bầu không khí có chút trầm trọng, rốt cục, đệ nhị công tử đánh vỡ vắng lặng, nói, tiếp tới đây. Nàng hẳn là ở trong thành chờ chúng ta chứ? Đệ nhị công tử hỏi chính là Diệp Hàn. Bình thường Tiết Tuyết là bất hòa bọn họ đồng thời hành động, chỉ có ở gặp gấp 10 lần mấy, tao ngộ bí cảnh khiêu chiến thì mới phải xuất hiện. Mà nàng duy nhất liên hệ người, chỉ có Diệp Hàn, và những người khác đều phảng phất có chút ngăn cách. Đây là bắt nguồn từ sát thủ thiên tính cẩn thận. Diệp Hàn nghe vậy gật đầu đáp, "Vâng. Ở vũ đấu trường đối diện trên tử lâu, nàng đang chờ chúng ta." Đệ nhị công tử nghe vậy gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục tiến lên, Diệp Hàn đám người theo sát phía sau. Hùng Cứ Thành, đến rồi. Làm truyền kỳ trên đường thứ 30 thành, nó diện tích càng lớn, hơn cũng càng thêm phồn vinh. Võ giả đông đảo, địa nguyên cảnh võ giả tùy ý có thể thấy được, đồng thời phần lớn đều là cựu phẩm đỉnh cao. Trên đường phố, người đến người đi, đi lại vội vàng, thét to thanh không dứt bên hai. Đối với loại này ồn ào, Diệp Hàn bọn người đã rất quen thuộc, làm bộ không nghe được, trực tiếp hướng về vũ đấu trường chạy đi. Bí cảnh tiêu chiến, đây mới là mục tiêu của bọn họ. Những chuyện khác nghi, hoàn toàn không có quan hệ gì với bọn họ. Vũ đấu trường, tử lâu. Diệp Hàn đám người ung dung tìm tới Tiết Tuyết đánh dấu địa phương, nhưng chính khi bọn họ muốn lên lầu thời gian, đột nhiên, một tiếng mang đầy tức giận khẽ kêu đột nhiên ở tại trên lầu vang lên, cút. Âm thanh rất quen thuộc, là Tiết Tuyết. Dĩ nhiên có người không có mắt như thế, dám ở bên trong tòa thành này trêu chọc nàng. Diệp Hàn, đệ nhị công tử đám người nhìn nhau, động tác liên tục, lập tức hướng trên lầu chạy đi. Khi bọn họ chạy tới tầng thứ 3, nhưng thấy nơi này đã tụ tập một đám người xem náo nhiệt, bị vây quanh ở trung ương không phải áo bào đen che mặt Tiết Tuyết thì là người nào? Nàng tĩnh tọa ở trước một cái bàn gỗ, một cái đĩa ăn sáng, một bình nước chè xanh, tình cảnh tĩnh nhã, có thể nói sắc đẹp. Nhưng cùng với không chút nào phối hợp chính là, ở bàn gỗ đối diện, có một cái thân mang hào hoa phú quý quần áo công tử ca dáng dấp thanh niên, chính một mặt cười khẩy nhìn nàng, trong tay lông vũ nhẹ lay động, không chút nào bởi vì Tiết Tuyết nổi giận quát mà biến sắc, trái lại trong mắt hết sạch sáng lên, càng có hứng thú răng rớp. Kha kha, tính khí còn rất bạo. Ta liền yêu thích có cá tính như vậy tiểu nữ bị. Đến đây đi, xốc lên áo choàng để ta mạnh tiểu ra nhìn một cái, ngươi đến cùng có mấy phần tư bản dám đối với ta đại hống đại thiếu. Thanh niên giọ ra tay, liền muốn nắm Tiết Tuyết áo bào đen trên đấu đồng, nhưng ngay khi tay của hắn khoảng cách đấu đồng chỉ có một thước khoảng cách thì, đột nhiên, dừng tay. Một tiếng thanh âm lạnh như băng từ đám người vây xem bên trong vang lên, trong đó cảnh cáo ý vị, để thanh niên động tác lúc này cứng đờ, trong mắt nheo lại, trong nháy mắt sát ý ngăng dọc, đứng lên, nhìn về phía cầu thang vị trí, đáy mắt hàn mang lấp lóe. Ai ở tôi lắm? Đứng ra. Ta còn thực sự nạt mượn, ở Hùng Cứ Thành, còn có người dám quản ta mạnh tiểu ra chuyện vô bổ. Rào. Cùng lúc đó, chạm sau lưng hắn mười mấy tùy tùng giả dáng dấp thanh niên cũng đồng dạng đứng dậy, động tác thống nhất, cánh tay trực tiếp nâng lên bên hông binh khí. Bang. Kim thạch chi minh nổ bang, chỉnh tề như một, trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu lâu ba tầng nhất thời bị tràn đầy sát cơ bao phủ. Chương 86, đệ 086 chương có nạn cùng chịu thanh hỏa lệnh bài đệ 086 chương, có nạn cùng chịu, thanh hỏa lệnh bài. Muốn ra tay. Hắn dám ở Hùng Cứ trong thành tư đấu. Diệp Hàn trong mắt co rụt lại, sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm trước mắt hung hăng thanh niên, trong đôi mắt hầu như muốn bước lên hỏa đến. Không sai, là hắn đứng ra. Nhìn thấy Tiết Tuyết bị người dây dưa, Diệp Hàn sao ngồi xem bàn quan. Này không phải tính cách của hắn, nhưng không nghĩ tới, phản ứng của đối phương dĩ nhiên hội kịch liệt như thế. Hắn không sợ cọp cứ thành thành thủ đến đây trừng phạt. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Hàn phát hiện, hắn vẫn là khéo léo trước mắt dị thường hung hăng thanh niên. Tự xưng mạnh tiểu gia thanh niên tuy rằng thái độ ngông cuồng, một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, làm việc nhưng tương đương cẩn thận. Phía sau hắn tùy tùng phảng phất không phải lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, mấy người đứng ra vẫn chưa đối với Tiết Tuyết động thủ, mà là cầm trong tay binh khí, đem nàng vi ở trung ương, không nhúc nhích được. Thật thông minh tiểu tử. Đã như thế, Tiết Tuyết là thật sự không thể động. Dù cho nàng đụng tới bên cạnh bất luận người nào, cũng có thể sẽ bị coi là khiêu khích, bị nhận định là nàng xuất động thủ trước. Đã như thế, nàng nhưng là phải bị trục xuất ra Hùng Cứ Thành, đồng thời cướp đoạt cất bước truyền kỳ con đường tư cách. Vướng tay chân. Đang chỉ cần điểm này, Diệp Hàn liền phát hiện, đối phương không phải dễ dàng đối phó như vậy. Mà vào lúc này, tự xưng mạnh tiểu gia thanh niên cũng quay đầu xem ra, cùng Diệp Hàn đối diện, khoe miệng vung lên một vẻ khinh bỉ độ cong, lạnh lùng nói, anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi có như thế bản lĩnh sao? Một câu nói tung, Diệp Hàn lúc này nhận ra được bên cạnh mọi người vây xem dồn dập lùi về sau, trên mặt mang theo vẻ sợ hãi. Rất hiển nhiên, bọn họ sớm đã biết thanh niên này thân phận, sợ bị chọc lửa thiếu thân. Tiểu tử này xui xẻo rồi, dám phá hỏng chúng ta thành chủ thiếu gia chuyện tốt. Kha kha, lần này có thể có trò hay nhìn. Hùng Cứ Thành, thành chủ thiếu gia. Thanh niên này thân phận rất cao à, không trách như vậy tùy tiện ương ngạnh, dám ở trước mặt mọi người đùa giỡn thiếu nữ, đồng thời bị ngăn lại sau, cũng là không có vẻ sợ hãi chút nào. Hắn có niềm tin, vì lẽ đó không sợ. Phiền phức. Diệp Hàn sắc mặt lạnh lẽo, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, muốn nghĩ ra một cái biện pháp để giải quyết phiền toái trước mắt. Hắn đương nhiên không phải sợ Tiết Tuyết bị người bắt nạt. Vừa vặn ngược lại, Tiết Tuyết là người nào? Huyết Sát Luyện Ngục chính là đệ tử, là chân chính giết người không chớp mắt hung nhân. Tuy rằng nàng bây giờ nhìn lên vô cùng yên tĩnh, nhưng liền ngay cả Diệp Hàn cũng bảo vệ không cho phép, nàng hội vào lúc nào đột nhiên nổi lên, một lần đem người thành chủ này thiếu ra giết. Chờ khi đó, bọn họ mới thật sự là phiền phức lớn rồi. Nếu như chọc giận Tiết Tuyết, nàng cũng mặc kệ cái gì thành chủ thiếu ra, thân phận gì tôn sùng, ở trong mắt của nàng, chỉ sợ cũng là Thiên Hoàng lão tử cùng Ben Đường ăn mày đều không có khác biệt gì, trên đời duy nhất khác biệt chỉ có sống và chết. Vị này mạnh tiểu gia, căn bản không đáng để lo. Tiết Tuyết mới là nhất làm cho Diệp Hàn căng thẳng người kia. Nhưng là, nếu như không trực tiếp va chạm, thì lại làm sao có thể đánh vỡ trước mắt cương cục. Diệp Hàn do dự. Thanh Liên, Bàng Lập Minh, Tiểu Đào Hồng ba người vẻ mặt cũng là có chút sốt sắng, bọn họ rõ ràng thân phận của Tiết Tuyết, cũng biết nàng quyết đoán mãnh liệt. Ở thứ 20 thành, Tiết Tuyết lần thứ nhất gia nhập bọn họ, tiến hành bí cảnh khiêu chiến thời điểm, chỉ cần là Tiết Tuyết một người, liền đầy đủ chém giết hơn 20 người, đồng thời toàn bộ đều là một chiêu kiếm tuân sát. Người mặc áo bào đen nàng, lãnh huyết đến cực điểm. Đồng thời ở trong đội ngũ, nàng cũng chỉ cùng Diệp Hàn một người giao lưu, đối với những người khác đều cực sự lạnh lùng. Nàng có thể không nên vọng động a người trong lòng người lạnh lẽo, không biết đón lấy thế cuộc hội làm sao phát triển. Nhưng mà giữa lúc trước mặt vị này mạnh tiểu ra một mặt đắc ý, cho rằng Diệp Hàn nhận túng thời gian, đột nhiên hô. Tiểu lâu ba tầng, một vệt màu trắng lưu quang đột nhiên tránh qua, mang theo một trận cuồng phong. Sau một khắc, đùng. Một bàn tay tàn nhẫn mà phiến ở tự xưng mạnh tiểu gia thanh niên trên mặt, cự lực kéo tới, để cả người hắn bay ngược mà đi, liên tục va nát vài tờ cái bàn, cả người mạnh mẽ nện ở trên tường. Nếu không là tiểu lâu phía này tường đầy đủ kiên cố, hắn e sợ hiện tại đã mạnh mẽ xuyên thấu, rơi vào bên ngoài trên đường cái. Cùng lúc đó, một đạo lanh khốc đến cực điểm tiếng quát lúc này mới vang lên cút. Bóng trắng, là đệ nhị công tử. Hắn đột nhiên động tác, liền ngay cả Diệp Hàn đều chưa kịp phản ứng, không chỉ có là vị kia mạnh tiểu gia, liền ngay cả phía sau hắn mười mấy cái tùy tùng giả cũng tất cả đều bị hắn một cái tát đập bay, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Trong nháy mắt, toàn bộ tiểu lâu ba tầng nhã tức không hề có một tiếng động, mọi người trơ mắt nhìn Tiết Tuyết từ ghế ngồi đứng lên, đi qua đệ nhị công tử bên cạnh người, đi tới Diệp Hàn bên người đứng lại. Từ đầu đến cuối, một câu nói không. Cho đến lúc này, vị này Mạnh tiểu gia tựa hồ mới cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây đến cùng phát sinh cái gì. Vương đã là một mảnh đỏ đậm nửa tấm mặt, khó có thể tin nhìn chằm chằm đệ nhị công tử, đáy mắt tràn ngập khó mà tin nổi cùng oán độc sự thù hận. Ngươi lại dám động thủ đánh ta? Ngươi có biết hay không đây là địa phương nào? Lại dám ra tay đánh ta? Tương Đồng liền nói hai lần, có thể tưởng tượng được hắn kích động trong lòng cùng phẫn nộ. Thời khắc này, cái gì áo bào đen nữ tử, cái gì anh hùng cứu mỹ nhân Diệp Hàn, hắn hoàn toàn quên, trong mắt chỉ có một người đệ nhị công tử. Mạnh tiểu gia run lập cập từ dưới đất đứng lên đến, giơ ra một cái tay, xa xa chỉ vào đệ nhị công tử mũi, âm thanh quát chói tai, ngươi xong. Ta cho ngươi biết, tiểu tử ngươi xong. Đang khi nói chuyện, hắn nhàn rỗi một cái tay khác một phen, một viên truyền âm thạch lúc này xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, cùng loạn gào lên đau đớn nói, cha, nhanh tới cứu ta. Có người đánh ta, ở chúng ta Hùng Cứ Thành gây sự. La lên trưởng bối. Nếu như hắn nói không sai, cha của hắn hẳn là Hùng Cứ Thành thành chủ chứ. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Diệp Hàn lông mày lúc này nhăn lại. Phiền phức, càng to lớn hơn rồi. Lần này nếu như muốn truy cứu, e sợ liền đệ nhị công tử đều không thể chạy trốn quy tắc trừng phạt, bị trục xuất truyền kỳ con đường, mất đi tư cách tiếp tục khiêu chiến. Thanh Liên cùng Bàng Lập Minh cũng đồng thời ý thức được điểm này, thế nhưng ở xung quanh khán giả đều đang lùi lại, sợ bị liên lụy trong đó thời điểm, bọn họ nhìn nhau một cái, dĩ nhiên bước ra một bước, ở Diệp Hàn bên cạnh người đứng lại. Chuyện này, Diệp Hàn sững sờ, đột nhiên rõ ràng tâm ý của hai người. Bọn họ là một đoàn đội. Gặp nạn, cùng làm đệ nhị công tử đứng ở toàn bộ tiểu lâu 3 tầng trung ương nhất, tự nhiên có thể cảm ứng được mọi người động tác. Khi làm Thanh Liên cùng Bàng Lập Minh đồng thời bước ra một bước thời điểm, không người nhìn thấy, hắn dưới mặt nạ khoe miệng cũng hơi vung lên một vệt nho nhỏ độ cong, bước chân chạm kiên định hơn. Vị kia Mạnh tiểu gia cũng phát hiện trước mắt thế cuộc biến hóa, phát hiện đệ nhị công tử dĩ nhiên không phải một người, hắn cùng Diệp Hàn đám người là một cái 6 người tiểu đội thì, biểu hiện trên mặt càng hiện ra dữ tợn. Được, thực sự là đầy nghĩa khí. Ta ngược lại muốn xem, chờ ta tra đến thời điểm, các ngươi là không phải còn có thể như vậy mặt không biến sắc. Ta Mạnh gia đại lao dưới, nhưng là rất lâu không có vào ở đi người. Hùng Cứ Thành còn có chính mình đại lao. Tạp niệm ở đấy lòng lóe lên một cái rồi biến mất, Diệp Hàn đem tầm mắt vững vàng khóa chặt ở đệ nhị công tử trên bóng lưng. Đệ nhị công tử biểu hiện bây giờ không tầm thường. Vị này Mạnh tiểu gia đã đem nói tới cái này mức, hắn vẫn như cũ không hề bị lay động, tựa hồ đã sớm chuẩn bị dáng vẻ. Hắn không sợ Hùng Cứ Thành thành thủ cùng quy tắc sao? Giữa lúc Diệp Hàn trong lòng ám có suy nghĩ thời gian, nhưng nghe tiểu lâu ở ngoài, một đạo quát lớn đột nhiên vang lên, là ai dám thương ta Mạnh gia hài nhi? Hô! Một cơn gió lớn gào thét mà tới, một đoàn bóng đen xuyên thấu tiểu lâu 3 tầng cửa sổ, trực tiếp lạc ở trên sàn nhà, ầm ầm lay động, khiến người ta khó có thể đứng thẳng, lăng không mà đến. Nay Hùng Cứ Thành thành chủ, chí ít cũng là thiên nguyên cảnh cường giả. Diệp Hàn trong mắt co rụt lại, nhưng thấy một cái thân mang áo bào màu đen người đàn ông trung niên ở Mạnh tiểu gia bên cạnh đứng lại, đầu tiên là một mặt lo lắng nhìn chính mình hài nhi một chút, nhìn thấy trên mặt hắn cái kia mặt màu đỏ trừng lớn, sắc mặt đột nhiên băng hàn. Kỳ nhi, chính là bọn họ thương ngươi. Tự xưng Mạnh tiểu gia thanh niên, bản danh Mạnh tiểu kỳ. Nhìn thấy chính mình người tâm phúc xuất hiện, trên mặt vẻ mặt càng thêm quyết đại, liền phảng phất là vừa chịu đến thiên lý khó chứa xỉ nhục, một mặt bi phẫn, trong mắt rưng rưng kêu ầm lên, cha, chính là bọn họ. Ngươi nhất định phải đem bọn họ vồ vào đại lao, vĩnh viễn trấn áp, vì ta làm chủ a. Người đàn ông trung niên nghe vậy, ánh mắt càng hiện ra ấm lãnh, nhưng là hỏi cũng không hỏi, đột nhiên giương tay một cái nói, người đến, cho ta đem bọn họ bắt, đưa vào đại lao. Liên hỏi cũng không hỏi, đây là muốn động thủ. Trước mắt một màn, để Diệp Hàn trong mắt đột nhiên co rụt lại, rốt cục cảm nhận được này phương thành trì người thống trị bá đạo cùng vô lý. Ầm. Tiểu lâu ở ngoài trên đường phố, Hùng Cứ Thành thành chủ từ lâu điều khiển tư binh đi tới, ra lệnh một tiếng, lập tức hướng trên lầu đập tới, cầm trong tay sắc bén binh khí, hàn mang tung tóe. Diệp Hàn tin tưởng, chỉ cần là nhóm người mình hơi hơi hiện lộ ra một điểm muốn dễ rủa dấu hiệu, bọn họ khẳng định sẽ không chút lưu tình lạnh lùng hạ sát thủ. Bọn họ là đến thị uy, căn bản cũng không có muốn tra. Đây chính là ngồi ở vị trí cao giả sắc mặt sao? Diệp Hàn đã chuẩn bị kỹ càng phản kháng. Trong cơ thể chân dương nguyên lực nước cuộn, bất cứ lúc nào có thể bạo phát, đem tòa tiểu lâu này đốt cháy hầu như không còn, chế tạo ra cục diện hỗn loạn. Cho tới thế đó, chính mình đám người kia có hay không có thể chạy thoát, liền muốn xem lẫn nhau tạo hóa. Nhưng mà, giữa lúc Diệp Hàn suýt nữa liền muốn ra tay thời gian, đột nhiên chờ đã. Một tiếng quát lạnh ở tiểu lâu lầu 3 vang lên. Nói giả là đệ nhị công tử. Hán, đương nhiên sẽ không để cho lệ thuộc vào Hùng Cứ Thành bang này quân tốt chân chính đình chỉ động tác, thế nhưng, khi, làm, cánh tay hắn vung lên, liền ngay cả Diệp Hàn cũng chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng màu xanh lóe lên, đệ nhị công tử lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện một viên lệnh bài màu xanh. Lệnh bài màu xanh không lớn, chỉ có nửa cái bàn tay to nhỏ, bị đệ nhị công tử xách ở bàn tay, dường như đồ chơi. Nhưng khi Hùng Cứ Thành thành chủ nhìn thấy cái này lệnh bài màu xanh, nhưng đột nhiên sắc mặt đại biến, kinh ngạc thốt lên mở miệng, dừng tay. Không thể không nói, hắn đối với hắn dưới trướng quân tốt huấn luyện vẫn là cực kỳ thỏa đáng, ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đột nhiên dừng lại động tác, Mạnh Tiểu Kỳ càng là nghi hoặc không rõ, xem hướng về cha của chính mình. Hiện tại Hùng Cứ Thành thành chủ, sắc mặt rất kinh hoàng. Hắn thậm chí không lo được an ủi mình con trai duy nhất, một đôi mắt thẳng tắp rơi vào đệ nhị công tử trong tay cái viên này lệnh bài màu xanh trên, một mặt khó có thể tin, nửa ngày không nói ra được một câu hoàn chỉnh đến. Chuyện này, ngươi tại sao có thể có thanh hỏa lệnh bài? Đệ nhị công tử nghe vậy, khẽ cười một tiếng, lạnh lùng nói, làm sao? Ngươi đây cũng có thể còn sao? Con trai của ngươi là ta đánh, hiện tại ngươi còn muốn đem ta cùng đồng bạn của ta đưa tới đại lao sao? Người trung niên nghe vậy lúc này cả kinh, liên tục xua tay về lùi nói, không dám, không dám. Ngài chính là cho ta 1000 cái lá gan, ta cũng không dám a. Ngài có thanh hỏa lệnh bài, chính là ta Hùng Cứ Thành quý khách, ta định bợ ngài còn đến không kịp đây, sao có thể hội quái ngài giúp ta quản giáo nhi tử? Thế cuộc đột nhiên biến. Đầu nguồn chính là đệ nhị công tử trong tay cái viên này lệnh bài màu xanh. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Diệp Hàn không rõ, nhìn về phía Thanh Liên cùng Bàng Lập Minh, lại phát hiện bọn họ cũng là một mặt mờ mịt, tương tự không có nhận ra cái viên này thanh hỏa lệnh bài là món đồ gì, tại sao lại để Hùng Cứ Thành thành chủ sợ hãi như thế, không chỉ có không còn dám truy cứu lúc trước việc, thậm chí còn đối với đệ nhị công tử cung kính đến cực hạn. Thanh hỏa lệnh bài, có quỷ gì? Diệp Hàn đám người, người người nghi hoặc. Nhưng như vậy ngờ vực ở đây hỏi do hiển nhiên không thích hợp, bọn họ chỉ có thể yên lặng xem biến đổi, nhìn Hùng Cứ Thành chủ thân phận người trung niên đối với đệ nhị công tử không ngừng hỏi han ân cần. Kính xin thiếu hiệp đi tới phủ thành chủ một tự, cũng cho ta cái cơ hội, vì là con trai của ta lô mạng hướng về ngài bồi tội. Cơ hội? Đệ nhị công tử nghe vậy, nhưng là khinh khẽ vây một cái tay, thu hồi cái viên này thanh hỏa lệnh bài, lạnh lùng nói, bồi tội, miễn. Chỉ là ngươi đứa nhỏ này, cũng nên cố gắng quản giáo một thoáng. Nếu như không phải ta này huynh đệ phản ứng nhanh, nhà ngươi hải tử e sợ đã chết ở chỗ này. Chờ khi đó, mới có ngươi chân chính hối hận. Gian dạy. Đối mặt Hùng Cứ Thành thành chủ mời, đệ nhị công tử không chỉ có chút nào không nể mặt mũi trực tiếp từ chối, lại vẫn đem Mạnh Tiểu Kỳ quanh co lòng vòng gian dạy một trận. Mạnh Tiểu Kỳ văn ôn, lúc này biến sắc, còn trẻ kích động hắn không nhận rõ trước mắt thế cuộc, lúc này liền phải tiếp tục tức giận mắng, lại bị cha của hắn một cái kéo lại, trói lại mệnh môn, đau nhức kéo tới, để hắn một câu nói cũng không nói được. Không chỉ có như vậy, Hùng Cứ Thành thành chủ còn đang không ngừng túi đầu cúi người, gật đầu liên tục. Vâng vâng vâng, ngài nói rất đúng. Nếu ngài còn có việc, như vậy ngài trước hết bận điệu, ta này liền trở về giáo huấn ta này vô dụng nhi tử. Đang khi nói chuyện, Hùng Cứ Thành chủ đối với đệ nhị công tử sâu sắc thi lễ một cái, nhưng cũng không dám nữa ở đây ở lâu, chào lên con trai của chính mình, xoay người rời đi, tốc độ cực nhanh. Bọn họ vừa đi, thuộc về Hùng Cứ Thành những thủ vệ kia dĩ nhiên là không có tiếp tục chờ đợi cần phải, hiếu kỳ mà lại căng thẳng nhìn đệ nhị công tử một chút, liên tiếp rút đi. Cho tới những người đứng xem kia, nào dám ở lâu. Rất nhanh, toàn bộ tiểu lâu ba tầng, lần thứ hai chỉ còn giữ lại Diệp Hàn một đám người. Một khối thanh hỏa lệnh bài, dĩ nhiên bước đi rồi một phương thành trì thành chủ, đồng thời người sau xem ra vẫn là như vậy sợ hãi, đến tột cùng vì sao? Người người nghi hoặc. Rốt cục, khi làm chu vi không có một bóng người, Thanh Liên rốt cục không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, cái thứ nhất hỏi dò lên tiếng. Nhưng không giống nhau, không chờ đệ nhị công tử trả lời, lại nghe Tiết Tuyết lạnh lạnh âm thanh ở áo bào đen bên trong đột nhiên vang lên, loại này lệnh bài là hoàn thành chuyển kỳ con đường, đồng thời thu được bách thành cuộc chiến cuối cùng tư cách xác minh một trong. Mà thanh hỏa lệnh bài chính là trong đó một loại, là do 8 đại siêu cấp tông môn liên thủ giới phát, chỉ có tiến vào chuyển kỳ con đường bảng xếp hạng 10 vị trí đầu võ tu mới có thể đạt được. Cầm trong tay cái này lệnh bài giả, có thể ở bách thành cuộc chiến sau khi kết thúc, ở Thiên Nguyên Đại Lục lựa chọn mặc cho một tông môn tiến vào, bao quát 8 đại siêu cấp tông môn. Đồng thời một khi tiến vào, chí ít cũng là đệ tử nòng cốt thân phận. Chuyển kỳ con đường bảng xếp hạng 10 vị trí đầu mới có thanh hỏa lệnh bài. Đệ nhị công tử tại sao có thể có? Chẳng lẽ một cái tuyệt đối lớn mật suy đoán ở chúng trong lòng của người ta đồng thời bay lên. Chương 87, đệ 087 chương hoang dã núi cao địa lao quái nhân đệ 087 chương, hoang dã núi cao, địa lao quái nhân. Đệ nhị công tử là chuyển kỳ con đường bảng xếp hạng 10 vị trí đầu nào đó vị cao thủ. Diệp Hàn mọi người gần như cùng lúc đó đoán nghi tới chỗ này. Thế nhưng chợt, thân nghi hoặc cũng xuất hiện. Đã tham gia một lần chuyển kỳ con đường bách thành khiêu chiến, còn có thể tiến hành lần thứ hai sao? Bao quát Diệp Hàn, mọi người cùng nhau rơi vào ngờ vực bên trong, chói chặt lông mày. Mà đệ nhị công tử cũng không đốc, từ trên mặt mọi người vẻ mặt biến hóa bên trong, tự nhiên có thể suy đoán đến Diệp Hàn chờ trong lòng của người ta là đang suy nghĩ gì, liền vội vàng nói, các ngươi không cần loạn nghĩ đến, không phải các ngươi nghĩ tới cái kia dáng vẻ. Cái này thanh hỏa lệnh bài là người khác cho ta, biết ta muốn cất bước chuyển kỳ con đường, hắn muốn cho ta nhiều điểm an toàn mà thôi, này không, hôm nay hay dùng lên. Diệp Hàn nghe vậy, tâm thần dùng mình. Người khác cho. Hắn đột nhiên nhớ tới xếp hạng chuyển kỳ con đường bảng xếp hạng người thứ ba đệ tam công tử, ngẩng đầu lên nhìn về phía đệ nhị công tử, trong đôi mắt lập loè tinh mang. Nhìn thấy Diệp Hàn trong ánh mắt chất chứa tin tức, đệ nhị công tử lúc này mới một đầu, làm sáng tỏ nói, vâng, chính là sư minh của ta, đệ tam công tử. Hóa ra là như vậy. Thanh Liên trong mắt cũng lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ. Ở Tiêm Long Thành thì, đệ nhị công tử liền từng báo cho quá nàng cùng Diệp Hàn, hắn cùng đệ tam công tử cùng ra một mạch, là vì là đồng môn. Nghĩ như thế, hắn lần này giải thích xác thực là có thể. Bất quá, liền thanh hỏa lệnh bài cũng có thể cho rằng là bùa hộ mệnh cho mượn đệ nhị công tử, bọn họ sư minh đệ quan hệ cũng thật là vô cùng tốt a. Diệp Hàn cùng Thanh Liên đều nghĩ thông rồi, nhưng Bàng Lập Minh cùng Tiết Tuyết rõ ràng còn có sâu sắc không rõ, miệng rộng Thanh Liên lại là một phen giải thích, bọn họ mới rốt cục sáng tỏ. Không nghĩ tới, đệ nhị công tử còn có bực này hùng hậu gốc gác, liền đệ tam công tử đều là hắn đồng môn. Bàng Lập Minh cùng Tiết Tuyết nhìn về phía đệ nhị công tử ánh mắt đều có chút thay đổi. Đệ tam công tử, vậy cũng là lần này bách thành khiêu chiến nhân vật huyền thoại, đồng thời nắm giữ thanh hỏa lệnh bài. Vì lẽ đó, chỉ cần hắn nghĩ, bất cứ lúc nào cũng có thể gia nhập 8 đại siêu cấp tông môn bất kỳ một nhà, đồng thời chí ít nắm giữ đệ tử nòng cốt thân phận. Thân phận như vậy, có thể so với Bàng Lập Minh, Tiết Tuyết hai người ở từng người gia tộc, tổ chức địa vị cao quá hơn nhiều. Có thể cùng đệ nhị công tử một đội, nhóm người mình cũng thật là chiếm món hời lớn. Mặc dù đối với đệ nhị công tử tới nói, việc này chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi. Đặc biệt là Tiết Tuyết, Ở nghĩ rõ ràng những ngày sau khi, nàng lập tức chắp tay hành lễ, vì là chuyện vừa rồi nói cảm ơn, nhưng còn không chờ nàng đem thoại nói ra khỏi miệng, đệ nhị công tử đột nhiên chết thân, tránh thoát nàng nói cảm ơn, nói, đừng cảm ơn ta, dễ như ăn cháo mà thôi. Nếu là kiên trì muốn tạ, ta cảm thấy ngươi nên đa tạ Diệp Hàn đi, hắn nhưng là cái thứ nhất vì ngươi đứng ra. Tiết Tuyết nghe vậy đột nhiên sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Diệp Hàn. Không biết nhớ ra cái gì đó, nàng dưới hắc bảo chúng người không thể nhìn thấy trên khuôn mặt, đột nhiên hiện lên một tia đỏ bừng, nửa ngày không nói ra được một câu. Diệp Hàn cũng là khá là lúng túng. Nếu là Thanh Liên hướng về hắn nói cảm ơn, hắn hay là không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp tiếp nhận rồi. Thế nhưng Tiết Tuyết, quan hệ của bọn họ còn lâu mới có được đơn thuần như vậy. Đầu nguồn, tự nhiên vẫn là thành thứ 10 bí cảnh khiêu chiến bên trong hai người cộng đồng tao ngộ, cùng hai quả kia đại diện cho đoàn tụ nguyên rủa màu máu cổ tiền đồng tệ. Sau đó hai người ở tiểu lâu bên trong tĩnh thất thảo luận một lúc lâu, đều không có thể tìm ra làm sao thoát khỏi chúng nó phương pháp. Ở tại sao, Diệp Hàn cũng từng hỏi do quá Diệp gia lão tổ tông, nhưng cũng không có được cái gì tốt đáp án, chỉ có một câu nói, không thể trốn. Nguyên rủa gia thân tựa hồ là số mệnh an bài sự, không cách nào phòng ngừa, duy nhất không biết, chỉ là không biết nó khi nào mới hội chân chính giáng lâm. Một khi giáng lâm, sẽ phát sinh thế nào sự, Diệp Hàn cùng Tiết Tuyết cũng là rõ ràng trong lòng, chỉ là chưa bao giờ điểm xuyên tấu qua. Đây là một cái phiền phải lớn, để quan hệ của hai người cũng biến thành khó bề phân biệt lên. Tuy rằng vừa nãy nhìn thấy Tiết Tuyết bị Mạnh Tiểu Kỳ đùa giỡn, Diệp Hàn không tự chủ được đứng đi ra ngoài, căn vẫn sụt sôi, cực kỳ phẫn nộ, nhưng đó chỉ là bản năng mà thôi, không cách nào giải thích. Nhưng hắn những ngày cử động, nhưng để sự quan hệ giữa hai người trở nên càng thêm mơ hồ cùng ám muội. Tiết Tuyết hiển nhiên cũng là muốn đến những này, nhất thời càng không có kế tục kiên trì nói tạ, mà Diệp Hàn cũng là không trên không dưới, hết sức khó xử, cũng may hắn tâm tư thông tuệ, phản ứng cũng là rất nhanh, ở những người khác còn không nhận thấy được dị dạng thời gian, đã xuất mở miệng trước, chúng ta đều là đồng bạn, còn cái gì tạ a? Ta xem có này chút thời gian, chúng ta còn không có thảo luận một chút hùng cứ thành bí cảnh khiêu chiến đây. Diệp Hàn gỡ bỏ đề tài thủ đoạn rất đông cứng, nhưng xác thực cũng có lý có chứng cứ, làm cho người tin phục, mọi người chỉ là một hoảng hốt, lập tức bị đề tài của hắn hấp dẫn. Cho tới Tiết Tuyết, đương nhiên cũng là vay pha dưới lửa, hàng hồ cho qua chuyện. Nói chuyện đến truyền kỳ con đường bách thành khiêu chiến, bao quát Diệp Hàn ở bên trong, tất cả mọi người đều không khỏi đem tầm mắt tìm đến phía đệ nhị công tử. Hắn này một đường đều biểu hiện rất chói mắt, đặc biệt là nhằm vào mỗi cái thành trì khiêu chiến trên, phản phất không chỗ nào không biết. Mọi người lúc trước còn đối với này vô cùng nghi hoặc, không biết hắn là làm sao làm được, nhưng khi liên tưởng đến hắn bị kia đồng môn sư huynh đệ tam công tử, tất cả những thứ này lại không còn là nghi hoặc. Quả nhiên, lần này đệ nhị công tử cũng có lời, nhưng thấy hắn sắc mặt nghiêm lại, tinh tế nói rằng, hùng cứ thành là thứ 30 thành, đương nhiên cũng là bí cảnh khiêu chiến. Nhưng là cùng bàn long thành bí cảnh khiêu chiến lại có chút hứa không giống. Hùng cứ thành chỉ có duy nhất bí cảnh, ký danh vì là hoang dã núi cao. Hoang dã núi cao, kỳ thực chính là một cái sơn mạch, địa hình phức tạp, nội bộ có không ít hung thú, thậm chí linh thú tồn tại. Nhưng mấu chốt nhất chính là, nơi này quy định là một lần tiến vào 2000 người. Trong đó 1000 người là chúng ta những tán tu này, mà khác 1000 người, nhưng là chấn thủ lần này khiêu chiến tông môn đệ tử. Chỉ cần tông môn tử đệ một phương nhân số bị hạ thấp 500 trở xuống, như vậy khiêu chiến tự động kết thúc, còn lại tán tu cũng có thể toán làm khiêu chiến thành công, cái khác thì lại vì là thất bại. Nhưng đáng lưu ý chính là, ở hùng cứ thành bí cảnh khiêu chiến, từng có nhiều lần tông môn đệ tử toàn thắng, không có một cái tán tu khiêu chiến thành công. Còn có chuyện như vậy, tông môn đệ tử có như thế cường sao? Diệp Hàn nghe vậy cả kinh, nhưng chợt mới hiểu rõ trong đó cụ thể nguyên do. Nếu như nói tiên chỉ tới đây tán tu cùng tông môn đệ tử đều là hạt cát, như vậy tán tu chính là năm bẻ bảy mảng, mà tông môn đệ tử nhưng có thể liên hợp lại, hình thành một đạo kiên cố bình phong. Hai người này chênh lệch có thể to lắm hơn nhiều. Bởi vậy, xuất hiện như vậy kết quả, tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Chỉ là, khi làm nghe xong này quy tắc sau khi, Diệp Hàn nhưng không khỏi ở trong lòng lại nghĩ đến một người, hùng cứ thành thiếu thành chủ, Mạnh Tiểu Kỳ. Hắn cũng là tông môn đệ tử đi, có thể hay không cũng tham gia lần này bí cảnh khiêu chiến. Hắn hay là thật sự dám? Thế nhưng, dù cho là hắn hiện tại có ý nghĩ như thế, cũng hầu như không thể thực hiện. Bởi vì hắn đã bị cấm túc rồi. Hùng cứ giữa thành, trong phủ thành chủ. Mạnh Tiểu Kỳ bị cha của hắn một tay mang theo, trực tiếp bỏ vào trong đình viện chính là một trận trách cứ, phát tiết trong lòng không vui. Mạnh Tiểu Kỳ rất phiền muộn, càng là không dám thở mạnh một cái. Hắn rõ ràng, bình thường tuy rằng cha của hắn rất sủng ái hắn, bất luận phạm vào thế nào sai đều sẽ cho hắn chú ý, nhưng lần này, cha của hắn là thật sự nổi giận, chính mình lần này gây ra tai họa tựa hồ so với mấy lần trước cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Thanh hỏa lệnh bài đến cùng là cái gì, sẽ làm phụ thân sợ hãi như thế? Mạnh Tiểu quan tâm để cũng có như vậy nghi hoặc, bởi vậy, khi làm cha của chính mình xem ra rốt cục có chút hết giận, hắn vội vã hỏi lên. Mạnh Lam nhìn con trai của chính mình, nội tâm thật sự rất bất đắc dĩ. Thế nhưng bắt nguồn từ trong huyết mạch sủng ái, vẫn để cho hắn đem thanh hỏa lệnh bài khởi nguồn, công dụng hướng về Mạnh Lam tỉ mỉ giới thiệu một lần. Nghe tới nó chỉ có truyền kỳ con đường bảng xếp hạng vị trí thứ 10 võ giả mới phải nhận được sau khi, Mạnh Tiểu Kỳ sắc mặt đều thay đổi. Hắn là truyền kỳ con đường bảng xếp hạng vị trí thứ 10. Vậy hắn đến chúng ta hùng cứ thành làm gì, chẳng lẽ muốn lại đi truyền kỳ con đường? Mạnh Lam nghe vậy lắc đầu nói, không phải. Cái này thanh hỏa lệnh bài vô cùng có khả năng là người khác cho mượn hắn, vì bảo vệ hắn cất bước truyền kỳ con đường thì chu toàn. Nhưng dù vậy, thân phận của hắn cũng tuyệt đối không bình thường, không phải ngươi ta hai cha con có thể trêu chọc. Tiểu tử ngươi mấy ngày nay liền không nên ra khỏi cửa, miễn cho gặp lại bọn họ, cho ta rước lấy phiền phức. Mạnh Tiểu Kỳ văn luôn chỉ có thể gật đầu. Hắn đương nhiên không dám. Dù cho Mạnh Lam để hắn ra ngoài, hắn đều không ra khỏi cửa. Thật đáng sợ rồi. Trước đây là bởi vì có phụ thân che chở, vì lẽ đó mình mới dám ở Hùng Cứ Thành hung hăng càng quái, không người dám nói cái gì. Thế nhưng hiện tại, có người cầm trong tay thanh hỏa lệnh bài, hắn cũng không dám nhạc. Cầm trong tay thanh hỏa lệnh bài, rồi cùng tám gia tộc lớn nhất đệ tử nòng cốt thân phận giống nhau như lúc, nhân vật như vậy, liền toàn bộ Hùng Cứ Thành cũng không tính là cái gì, chớ nói chi là hắn. Phụ thân hắn nói rất đúng, dù cho đệ nhị công tử đem hắn giết, cha của hắn cũng không thể đối với đệ nhị công tử làm cái gì. Không phải là không thể, mà là không dám. Thế nhưng, vừa nghĩ tới chính mình ở trên tiểu lâu dưới con mắt mọi người chịu được một cái tát kia cùng chịu đến xỉ nhục, Mạnh Tiểu Kỳ trong mắt không khỏi híp lại, nội tâm run rẩy không thôi. Đây chính là trước nay chưa từng có khuất đủ. Từ nhỏ đến lớn, liền ngay cả cha của hắn đều không có từng đụng phải hắn một cọng lông măng, ngày hôm nay lại bị người ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới đánh, chuyện như vậy, thật sự rất khó nhịn. Nhìn cha của chính mình Mạnh Lam một phen căn dặn sau rời đi bóng lưng, Mạnh Tiểu Kỳ trong mắt đột nhiên lóe ra một tia tàn khốc. Không được, nhẫn không rồi. Bọn họ xác thực nắm giữ thanh hỏa lệnh bài, là có bối cảnh người, thế nhưng nếu như bọn họ không phải chết ở Hùng Cứ trong thành, mà là chết ở Bách Thành khiêu chiến bí cảnh bên trong. Ý niệm này vừa xuất hiện, Mạnh Tiểu Kỳ lập tức nắm giữ không được nỗi lòng của chính mình, một cái tàn nhẫn ý nghĩ lúc này xuất hiện ở trong lòng, ta có thể không ra khỏi cửa, ta cũng có thể không lộ diện, thế nhưng ta có thể mượn đao giết người. Hơi suy nghĩ, Mạnh Tiểu Kỳ xoay người rời đi, nhanh chóng hướng một cái nào đó phương hướng chạy đi. Mấy chục giây sau khi, hắn đã xuất hiện ở chính mình phủ thành chủ trong hậu viện. Không có ai biết, ở phủ thành chủ hậu viện Già Sơn quần dưới, có một cái thầm nói, liên thông chính là hắn Mạnh gia đại lao, cũng là Hùng Cứ Thành địa lao. Mạnh Tiểu Kỳ dẫn động cơ quan, không lưng bộ vào lòng đất. Địa lao hắc ám, không người trông coi. Ở trong này bị vây nốt, đều là tử tù. Khi còn bé, Mạnh Tiểu Kỳ từng trong lúc vô tình bước vào quá một lần, bị sợ hãi đến liên tục sốt cao một tháng. Bên trong hải cốt khắp nơi, tràn ngập tanh hôi, tử thi xưa nay cũng không có người thanh lý. Bởi vì chỉ cần người tiến vào, thông thường đều không có loại thứ hai kết quả, chỉ có một con đường chết. Chết ở đâu đều là tử, dĩ nhiên là miễn với thanh lý. Này gian địa lao đã có vài năm chưa từng mở ra. Nhiều năm không người tiến vào, dù cho bên trong thật sự có kẻ tù tội bị trấn áp, e sợ cũng sớm đã chết rồi. Thế nhưng Mạnh Tiểu Kỳ biết, ở đây tất nhiên còn có một người sống sót. Lạch cạch. Bóng người đơn bạc, chu vi ưu tĩnh, để Mạnh Tiểu Kỳ không khỏi có chút hoang mang, thậm chí muốn xoay người rời đi, nhưng nghĩ đến ở tiểu lâu ba tầng trên trải qua cùng đệ nhị công tử tâm kia lạnh lùng mặt nạ mặt, hắn không khỏi khẽ cắn răng, lại kiên trì đi xuống. Địa lao rất sâu. Đầy đủ đi rồi mấy trăm mét, Mạnh Tiểu Kỳ rốt cục đi tới phần cuối. Trước mặt là một bức tường bích, mặt trên chỉ có một cái thông khí lỗ nhỏ, đây là địa lao cuối cùng một gian nhà tù, cũng là nghiêm mật nhất một tòa nhà tù. Mạnh Tiểu Kỳ đứng tại chỗ do dự hồi lâu, tựa hồ mới rốt cục quyết định, ho nhẹ một tiếng đến nói, "Khậc, tiền bối, ngài còn ở sao?" Mạnh Tiểu Kỳ đợi rất lâu rồi, giữa lúc hắn mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, chuẩn bị xoay người rời đi thời gian, đột nhiên, trước mặt trong địa lao truyền đến một trận cười the thé, "Hê hê, Mạnh gia tiểu nhi, ngươi nhưng là rất lâu không đến xem nhìn ta, làm sao? Hôm nay tới là thác phụ thân ngươi chi mệnh, muốn đến xem lão phu ta có còn hay không từ sao?" Mạnh Tiểu Kỳ văn ôn, liền nói, "Vãn bối không dám. Phụ thân đã rất lâu không có nói về tiền bối, thật giống là từ lâu đã quên ngài. Ta lần này tìm đến ngài, nhưng là có một kiện chuyện của chính mình." Trong phòng giam cười the thé thanh đột nhiên dừng lại, hồi lâu mới kế tục chuyển đến, "Ngươi chuyện của chính mình. Nói đi, chuyện gì?" "Xem ở tiểu tử ngươi trước đây thường thường cho ta đưa đồ ăn đến phần trên, nếu như có thể đáp ứng, ta định sẽ không để cho ngươi thất vọng." Nghe đến mấy câu này, Mạnh Tiểu Kỳ tựa hồ là chịu đến cổ vũ giống như vậy, vội vã đáp, "Ta nghĩ xin tiền bối ngài đi hoang dã núi cao bí cảnh, giết mấy người." "Giết người?" "Đồng thời hay là đi bí cảnh bên trong giết người?" Trong phòng giam âm thanh trầm mặc, đầy đủ quá hồi lâu, cười the thé không ở, chỉ có trầm thấp, "Giết người có thể, nhưng là, Mạnh gia tiểu nhi, ngươi lại đồng ý cho ta cái gì báo lại đây?" "Báo lại?" Mạnh Tiểu Kỳ văn ôn, đột nhiên sững sờ. Trước khi hắn tới, có thể chưa bao giờ từng nghĩ này một cha. Hắn theo bản năng hỏi ngược lại, "Tiền bối, ngài muốn cái gì báo lại đây?" Lần này, trong địa lao âm thanh về cực nhanh, nội dung đơn giản, chỉ có hai chữ, "Tự do." "Tự do?" "Đây chính là phụ thân kẻ tù tội, ta..." Mạnh Tiểu Kỳ do dự. Nhưng là, khi, làm, trong đầu của hắn lần thứ hai hiện lên lên cầm trong tay thanh hỏa lệnh bài đệ nhị công tử ánh mắt lạnh lùng, một trái tim đột nhiên kiên định như sắt, mạnh mẽ gật đầu. "Ta đáp ứng ngài." Nói, Mạnh Tiểu Kỳ từ bên hông gỡ xuống một cây tiểu đao, một cái cắt đầu ngón tay của chính mình, máu tươi thấm ra, lấy một cái huyền diệu dấu ấn bôi lên ở trước mặt trên vách tường, tiếp theo một cái chớp mắt, ầm. Xích mang tùy ý, vách tường rung động chia liệng, nhà tù mở ra. Bụi mù tràn ngập tiêu tan, đầu tiên ánh vào Mạnh Tiểu Kỳ mi mắt, là một cái thô to đôi, tỉ mỉ bày giáp, là vì là thân rắn, thế nhưng lại nhìn đầu của hắn, nhưng là hàng thật đúng giá nhân loại. "Ha ha ha ha, tiểu tử, có khí phách, so với phụ thân ngươi tên tiểu nhân kia cường có thêm. Nói đi, ngươi để ta giết chính là ai?" Thân rắn quái nhân cười lớn đạo, đáy mắt bên trong lộ ra không cách nào hình dung quái ý, mà khi hắn tạo ra lao tù đứng lên, Mạnh Tiểu Kỳ lúc này mới phát hiện, hắn không chỉ có nắm giữ xà thân thể, liền ngay cả cánh tay cũng không phải nhân loại, tựa hồ viên hầu cánh tay. Thời khắc này, Mạnh Tiểu Kỳ kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả đối phương hỏi dò đều quên trả lời. Hắn không thể nào tưởng tượng được, chính mình đây là thả ra một cái thế nào quái vật. Này, còn đúng là người sao? Chương 88, đệ 088 chương yêu nhân hiện thân thiên nguyên quái vật. Đệ 088 chương, yêu nhân hiện thân, thiên nguyên quái vật. Hùng Cứ Thành, vũ đấu trường. Đồng dạng người ta tấp nập, tương tự là không còn chỗ ngồi, truyền thống trận cũng đồng dạng bố ở vũ đấu trường ngay chính giữa. Cùng Diệp Hàn bọn họ khiêu chiến quá thứ 10 tòa thành trì Bàn Long Thành duy nhất không giống chính là, nơi này chỉ có duy nhất một tòa truyền thống trận, đi về thành này chỉ duy nhất bí cảnh, hoang dã núi cao. Đồng thời kỳ lạ chính là, nay tòa truyền thống trận có hai cái lối vào, chia ra làm bí cảnh khiêu chiến tán tu cùng đóng giữ thành này tông môn đệ tử chuẩn bị. Vì sao phải phân biệt tiến vào? Đăng ký báo danh, ở vào xếp hàng bên trong Diệp Hàn đối với này thật tò mò. Sau khi truyền tống trận lần thứ 2 mở ra, khi làm tham dự bí cảnh khiêu chiến tán tu cùng tông môn đệ tử đồng thời ra trận, Diệp Hàn mới cuối cùng đã rõ ràng rồi. Không quen. Hai phe phần lớn võ giả đều trên mặt mang theo trầm trọng. Tán tu không ưa tông môn đệ tử xem thường tán tu, này đã là tu luyện giới không cảm thấy kinh ngạc sự, ở Hùng Cứ Thành bí cảnh khiêu chiến trên, tình huống như thế càng đạt được vô cùng nhuần nhuyễn bày ra. Chẳng trách Hùng Cứ Thành bí cảnh khiêu chiến như thế khó, toàn quân bị diệt cũng không hiếm thấy. Nén giận mà vào, lẫn nhau xung đột tự nhiên càng tàn khốc hơn. Tuy rằng Hùng Cứ Thành chỉ có một tòa truyền tống trận, đồng thời một lần tiến vào chỉ có ngàn người, đối lập Bàn Long Thành mà nói, bí cảnh khiêu chiến chu kỳ càng dài. Thế nhưng này không đáng kể chút nào sự, bí cảnh khiêu chiến có thể rất tốt xoay chuyển, cũng không có khiêu chiến bí cảnh tán tu đọc lại, chờ đợi mấy ngày chuyện như vậy phát sinh, trên căn bản chỉ cần cùng ngày báo danh, trong vòng 10 canh giờ đều sẽ bị luân trên. Điều này là bởi vì, lúc trước dòng giã 29 tòa thành chỉ khiêu chiến bên trong, có tư cách đi tới Hùng Cứ Thành tham dự bí cảnh khiêu chiến tán tu võ giả số lượng đã rất yếu. Có mấy người là bởi vì ở trên võ đài bị thương, không thể không lựa chọn từ bỏ. Cũng có người rất có tự biết hiển nhiên, liên tiếp thất bại, biết mình vô vọng thông qua chuyển kỳ con đường, thu được tham gia cuối cùng bách thành cuộc chiến tư cách, cũng lựa chọn từ bỏ. Nay càng làm cho Diệp Hàn ở đấy lòng không khỏi sản sinh một tia hiểu ra, đây chính là tu luyện giới tàn khốc. Không đủ thực lực, ngươi phải lùi. Dài răng giặc chờ đợi. Diệp Hàn cũng không xuất sáng, giống nhau tầm thường, tay cầm hỏa diệu linh tinh, tìm hiểu thử nghiệm đột phá trong đó đạo thứ nhất minh văn trận pháp hiểm cảnh, sắc mặt khi thì trắng xám, hơi làm chỉnh đốn sau mới có thể kế tụ. Khổ tu. Nắm chặt mỗi thời mỗi khắc khổ tu. Hiện tại Diệp Hàn quá hy vọng mình có thể càng mạnh mẽ hơn lên. Thế nhưng thường nói, sự không như ý mười, trên đời một vài thứ thường thường sẽ không bởi vì cá nhân ý nguyện mà thay đổi, dù cho ngươi có mạnh đến đâu. Mãi đến tận bị một đạo tiếng chuông thức tỉnh, Diệp Hàn vẫn cứ không hề có một chút thu hoạch, trái lại tinh thần càng thêm mệt mỏi. Hùng Cứ Thành bí cảnh khiêu chiến muốn bắt đầu rồi. Diệp Hàn mở hai mắt ra, vừa vặn nhìn thấy đệ nhị công tử chính hướng hắn xem ra, trong mắt hắn cái kia vẻ hề hoài căn bản trốn bất quá ánh mắt của đối phương. Không thành vấn đề chứ? Đệ nhị công tử nhẹ giọng hỏi. Diệp Hàn nghe vậy, đáy lòng hiện lên một tia dòng nước ấm, lúc này hồi đáp, yên tâm, ta không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Diệp Hàn cười khẽ, nhìn như tâm tình không tệ, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, trạng thái của hắn bây giờ thật sự thật không tốt. Liên tục ở hỏa diệu linh tinh đạo thứ nhất minh văn trận pháp cạm bẫy trên trạm bích, đã để hắn bắt đầu hoài nghi từ bản thân. Trước đó liên tục ba chàng võ đại chiến, cũng không phải là bởi vì sức chiến đấu của hắn không đủ, mà là tâm thái vấn đề. Đối với ngự hỏa chi đạo, hắn chợt bắt đầu có chút mờ mịt, mới bị người ta tóm lấy cơ hội một lần kích xuống lôi đài. Tất cả nguyên do đều ở chỗ chính hắn. Đối với này Diệp Hàn cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài một câu, hy vọng chính mình có thể sớm ngày lĩnh hội hỏa diệu linh tinh đạo thứ nhất minh văn trận pháp nội hàm tàng hỏa chi chân ý ít nhất, có thể đỡ nó tiến công. Lòng mang rất nhiều tạp niệm, Diệp Hàn bước vào truyền tống trận. Bởi vậy, thường ngày dị thường cẩn thận, hôm nay nhưng có chút hồn vía lên mây hắn cũng không có nhận ra được, ở hắn đối diện truyền tống trận lối vào, tông môn đệ tử chạm truyền tống khu vực, một cái che lấp quanh thân dưới hắc bảo, một đôi mắt đang gắt gao theo dõi hắn. Ánh sáng lấp loé, truyền tống mở ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Hàn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, vừa nặng xuất hiện qua mình, bốn phía cảnh sắc đã đại biến. Hoang gia núi cao, danh xứng với thực. Tòa này bí cảnh chính là một cái sân mạch, nhìn qua ít dấu chân người, tựa hồ tràn ngập nguy hiểm. Diệp Hàn quay đầu đánh giá bốn phía, nhưng phát hiện mình là một thân một mình, tâm thần lúc này mới ung dung rất nhiều. Tùy cơ truyền tống, vận may của hắn không sai, cũng không có vừa bắt đầu liền cùng những tông môn kia đệ tử tao ngộ. Bằng không lấy trạng thái của hắn bây giờ, còn thật không biết có phải là sẽ bị vừa đối mặt bức bách đến chịu thua, trực tiếp dẫn đến cuộc khiêu chiến này thất bại. Diệp Hàn ngón tay một chụp, phụ nơi cổ tay nơi chữ cái hồn la mặt ngoài đèn kịp ánh sáng lộng lẫy lấp lóe, lập tức thu được đệ nhị công tử đưa tin. Mọi người liên hợp, bí cảnh khiêu chiến thành công tính mới hội càng to lớn hơn. Mà tập kết điểm, đệ nhị công tử định ở này bí cảnh sơn mạch tòa thứ 3 trên đỉnh núi. Khoảng cách rất gần. Diệp Hàn ở trên cao nhìn xuống, quan sát một chút. Hắn trước mặt vị trí chính là đệ ngũ ngọn núi, cùng đệ nhị công tử xác định tập kết điểm cách biệt mấy chục dặm mà thôi. Đương nhiên, dù cho đường xá lại gần, Diệp Hàn biết mình cũng phải cẩn thận cư trên. Nếu như bị tông môn đệ tử phát hiện, liền việc lớn không tốt. Cẩn thận đi tới. Diệp Hàn thu lại khí tức, mượn tùng lâm bóng tối tiến lên, một đường hữu kinh vô hiểm, cũng không có bị người phát hiện. Đồng thời ở dọc theo đường đi, hắn liên tiếp không ngừng nghe được các loại tiếng nổ vang rền ở trong dãy núi vang lên, hồi âm truyền vang, khiến người ta trong lòng rùng sợ. Đã có tán tu cùng tông môn đệ tử giao thủ. Ở này phương bí cảnh, tán tu trong lúc đó thường thường sẽ không lẫn nhau giao thủ, bọn họ kẻ địch lớn nhất chính là đóng giữ nơi đây tông môn đệ tử. Chỉ cần người sau số lượng ít hơn một nửa, bọn họ mới coi như khiêu chiến thành công. Bởi vậy, không chỉ có là tông môn đệ tử ở siêu tìm bọn họ, vô số tán tu kết bạn cũng đang tìm kiếm có thể bị đào thải ra khỏi nơi đây tổng môn đệ tử, có thể để cho lần này bí cảnh khiêu chiến mau chóng kết thúc. Nay một hồi bí cảnh khiêu chiến, nhất định là chiến sự thay nhau nổi lên. Thế nhưng hiện tại, những này đều không có quan hệ gì với Diệp Hàn. Lấy thời gian ngắn nhất chạy tới tòa thứ ba đỉnh núi, mới là hắn trước mặt chuyện gấp gáp nhất, càng sớm chạy tới cùng đệ nhị công tử bọn họ hội hợp, chính mình liền an toàn hơn. Rốt cục, đệ tam đỉnh núi đến. Diệp Hàn trốn ở trong rừng rậm xem hướng về phía trước địa thế bằng phẳng hoang dã, nhưng chỉ phát hiện một bóng người. Một bộ áo bào đen tuy rằng có thể che lại nàng đẹp đẽ dung nhan, nhưng cũng này không ngăn được vận chuyển bóng người. Tiết Tuyết, nàng dĩ nhiên là cái thứ nhất đến. Diệp Hàn phấn chấn tâm thần, từ ẩn thân trong rừng rậm đi ra, cũng không có che giấu hành tung của chính mình, lúc này cũng bị Tiết Tuyết cảm thấy được, hai người nhìn chăm chú một chút, nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi. Đệ nhị công tử, Thanh Liên, Bàng Lập Minh còn đều không có đi tới. Vì lẽ đó, Diệp Hàn, Tiết Tuyết chỉ có thể lựa chọn ở đây chờ đợi. Tâm có cố sự, giữa hai người bầu không khí đương nhiên là có chút lúng túng, nửa ngày không có người nói một câu nói. Nhưng rất hiển nhiên, hai người cũng vui vẻ đến như vậy, nếu là mở miệng nói chuyện, nói vậy giữa hai người hội càng thêm lúng túng. Thời gian trôi qua, chu vi yên tĩnh, chỉ có giải rác chiến đấu thanh từ đằng xa sơn mạch nơi sâu xa truyền đến. Tiết Tuyết nhắm mắt dưỡng thần, Diệp Hàn cũng là như thế. Nhưng lần này, hắn vẫn chưa lấy ra hỏa diệu linh tinh tìm hiểu tu luyện. Đất này nguy hiểm, lúc nào cũng có thể có tông môn đệ tử hiện thân, ở chỗ này tu luyện quá tùy tiện. Diệp Hàn không ngừng tuần tra bốn phía, cảnh giác có người tiếp cận. Mà giữa lúc hắn quay đầu nhìn mình vừa nãy ẩn thân cái kia mảnh tùng lâm thời gian, đột nhiên, một đạo màu đen cái bóng gây nên sự chú ý của hắn. Nhìn kỹ lại, đó là một con cự xà, đủ có thành niên người eo người độ lớn, dài đến mấy trượng. Thật một con cự mãng. Diệp Hàn hiếu kỳ nhìn nó hai mắt, cũng không có động tác gì. Bởi vì ở con cự mãng này trên người, hắn không có cảm nhận được một tia nguyên lực gợn sóng. Rất hiển nhiên, đây là một cái thú dữ bình thường mà thôi, đồng thời cùng mình cách xa nhau có tới trăm trượng có thừa, hoàn toàn tạo thành không là cái gì uy hiếp. Nếu như mình tùy tiện đi vào đánh giết nó, gợi ra chiến đấu gợn sóng còn vô cùng có khả năng bị người khác phát giác. Không đáng ra tay. Đây chính là Diệp Hàn đối với con cự mãng này phán đoán. Bởi vậy thoáng qua hắn liền một lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía những phương hướng khác, không ngừng tuần tra. Nhưng mà, chính vào lúc này, cẩn thận. Một đạo trong trẻo tiếng kinh hô đột nhiên ở Diệp Hàn bên tai vang lên, ở tinh thần hắn dùng mình đồng thời, nhưng thấy bên người một đạo vệt trắng tránh qua. Tiết Tuyết, xuất kiếm rồi. Nàng chiêu kiếm này nhanh vô cùng, như dưới trời cao một đạo thuần trắng màu cầu vồng, có phảng phất một dải lụa, trực tiếp hướng chính mình phương hướng sau lưng đâm tới. Chuyện gì xảy ra? Có kẻ địch. Diệp Hàn đột nhiên cả kinh, bước chân xê dịch đồng thời quay đầu nhìn tới, đã thấy cái kia bản bị hắn đã lơn là cự mãng đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh lướt tới, cái miệng lớn như chậu máu mở ra, muốn nuốt sống người ta. Cự mãng làm dữ. Dù cho là thấy cảnh này, Diệp Hàn trong lòng vẫn cứ không có nửa điểm căng thẳng, trái lại thoải mái hơn không ít. Nguyên lai chỉ là này một cái hung thú mà thôi, cũng không phải là lo lắng nhất tông môn đệ tử. Có Tiết Tuyết một người ra tay, có thể ung dung quyết định. Thế nhưng dưới một màn, nhưng hoàn toàn ra khỏi Diệp Hàn bất ngờ. Vành, Tiết Tuyết trường kiếm trong tay, sắc bén cực kỳ, mũi kiếm tinh chuẩn cực kỳ đâm vào cự mãng chỗ mi tâm, nhưng bùng nổ ra kim thạch chi minh, cự lực truyền băng, để Tiết Tuyết cũng là khó có thể chịu đựng, mũi kiếm rung động, bị bức ép rút lui. Mà đầu kia cự mãng nhưng mãnh liệt vọt tới, tốc độ không chút nào từng chậm lại. Này vẫn là một con chưa từng tu luyện qua hung thú có thể làm được sao? Đây chính là đệ nhị công tử nói, ở này phương bí cảnh bên trong hung thú chỗ kinh khủng. Diệp Hàn tinh thần chấn động, theo bản năng điều động trong cơ thể chân dương nguyên lực, trong thời gian ngắn, ở hắn trên nằm đấm, chín viên mồi lửa hiện lên, lòng lánh dường như màn đêm trong sao, khiến người ta không thể coi thường. Ầm. Diệp Hàn đột nhiên đạp, sức mạnh toàn thân hết mức tập trung ở một quyền bên trên, hướng nào tới trước mặt cự mãng đầu lâu ném tới. Lần thứ nhất, hắn ở con này bản bị lơn là cự mãng trên người cảm ứng được nguy hiểm dấu hiệu. Một quyền, nặng đến vạn cân. Nếu như trước mắt này cự mãng thật sự chỉ là hung thú, tuyệt đối không ngăn được. Nếu như luận lực sát thương, Diệp Hàn cú đấm này tuyệt đối vượt quá Tiết Tuyết lúc trước cái kia một chiêu kiếm, chỉ cần là trên nắm tay ngưng tụ vạn cân trọng lực, liền không phải tầm thường địa nguyên cảnh võ giả đỉnh cao có thể chống đối, huống chi trong đó còn chất chứa kim ố chi hỏa, không gì không tiêu cháy. Ở Diệp Hàn cú đấm này bên dưới, cự mãng phảng phất cũng cảm nhận được nguy hiểm, bạo động trùng thế đột nhiên dừng lại, muốn chạy trốn. Diệp Hàn trong mắt tinh mang lấp lóe, sắc ý dâng trào mà ra. Chính mình vừa nãy đã bị xếp đặt một đạo, nếu không phải là mình đem con chăn lớn này cho lơ là, sẽ không có hiện tại xảy ra chuyện như vậy. Cự mãng muốn chạy trốn, Diệp Hàn há có thể cho phép? Nhưng là đón lấy phát sinh một màn, nhưng vượt xa Diệp Hàn dự liệu. Hê hê. Ở cự mãng trong cơ thể, đột nhiên vang lên một đạo cười thê thê, khiến người ta nghe ngóng không khỏi sờn cả tóc gáy, liền ngay cả lòng tràn đầy sát cơ Diệp Hàn đều không khỏi tâm thần run lên. Khá lắm. Không trách Mạnh gia tiểu nhi muốn giết người còn muốn cho ta ra tay. Hắn mời chào những người theo đội kia, xác thực là không đấu lại ngươi. Thế nhưng hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Giang giác. Ở Diệp Hàn trơ mắt nhìn kỹ, con này lăng không đập tới cự mãng bên ngoài thân cứng cỏi ra thịt đột nhiên vỡ toang, mảnh vỡ như từng trôi chùy thủ phô tung mà đến, cắt phá trời cao, âm thanh gào thét. Không chỉ có như vậy, ở những này nhỏ vụn ám khí sau khi, càng có một cái thô to không giống nhân thủ nắm đấm vênh tạp mà tới, cuốn lấy cuồng phong đại biểu chất chứa cự lực, như Thái Sơn áp đỉnh, vừa nhanh vừa mạnh. Thời thở này, thời khắc này, Diệp Hàn rốt cục nhận biết được đối thủ khí tức. Nổ ngang, hô tạp. Diệp Hàn dám xác định, mình tuyệt đối chưa từng có nhận biết quá như vậy hỗn loạn khí tức, trong đó không chỉ có xà linh động, còn có viên hầu cuồng bạo, hùng sư bí mãnh. Nhưng không hề bất ngờ chính là, những thứ này đều là thuộc về hung thú khí tức, chỉ là tổ hợp lại với nhau, uy thế nhưng thậm chí vượt quá địa nguyên cảnh đỉnh cao. Đây là thiên nguyên cảnh cường giả. Thế nhưng hắn khí tức trên người, vì sao như vậy hỗn tạp? Ngờ vực ở đáy lòng nổi lên, nhưng hiện tại Diệp Hàn cũng đã không có cơ hội đi suy tư những này, bất kể là ám khí giống như đầy trời ra rắn mảnh vỡ, vẫn là tàng ở phía sau cái kia một đạo trọng quyền, đều mang đến cho hắn uy hiếp cực lớn cảm. Nhưng là, tên đã lắp vào cùng, không phát không được, dù cho là Diệp Hàn lúc này muốn chợt lui cũng đã chậm. Huống chi, sau lưng tự mình còn có Tiết Tuyết. Một khi chính mình né tránh hoặc là rút đi, như vậy đứng mũi chịu sào rơi vào hiểm cảnh chính là nàng rồi. Suy nghĩ đến đây, Diệp Hàn đấy lòng lại không có tạp niệm, đột nhiên cắn răng một cái, quyền diện chín viên mồi lửa nối liền một đường, ầm ầm ném tới. Vành! Nổ vang, truyền vang cả ngọn núi, mặt đất rung chuyển. Liên tiếp đột phá vạn ngàn ra rắn dày đặc quanh kích, Diệp Hàn cánh tay đã bị xé rách, dính máu lít nha lít nhít, nhìn thấy mà giật mình. Không chỉ có như vậy, khi làm quả đấm của hắn cùng đối phương trọng quyền đụng vào nhau, hắn quả thực lại như là một viên hòn đá nhỏ, bị trong nháy mắt đánh bay, bay ngược mà đi. Trận đầu, Diệp Hàn hoàn toàn thất bại. Chương 89, đệ 089 chương hôn huyết yêu thể liều mạng chiến đấu. Đệ 089 chương, hôn huyết yêu thể, liều mạng chiến đấu. Diệp Hàn. Nhìn thấy Diệp Hàn dường như lưu tinh giống như bay ngược mà đi, Tiết Tuyết sắc mặt lúc này biến đổi, bay lượn đi vào, nhưng thấy Diệp Hàn ngưỡng ngã vào một mảnh đá vụn bên trong, dưới thân là một cái hố to, có tới nửa người thâm, núi đá rạn nứt, vết rách khủng bố. Phốc. Một búng máu từ trong miệng phun ra, Diệp Hàn gian nan đứng dậy, khó có thể tin, nhìn về phía bên ngoài trăm trượng vị này quái vật. Không sai. Từ thân rắn bên trong chui ra, rõ ràng là một cái quái vật. Hắn tuy rằng duy trì người cơ bản tư thái, nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ cùng nhân loại như thế. Hai chân của hắn là đuôi rắn, thân người lại như là một loại nào đó côn trùng chi tiết, nhưng lại thiên cánh tay lại là rất viên tráng kiện chân trước, mười ngón sắc bén dài nhỏ, dường như ương chảo. Không chỉ có như vậy, ở hắn trên người càng là khắc các loại man thú hình ảnh, rất sống động, lại như là thật sự như thế, dương nhanh múa bước, tựa như lúc nào cũng có thể nhập vào cơ thể mà ra, vút nhanh mà tới. Đây là quái vật gì? Diệp Hàn không lo được đi thăm dò nghiệm chính mình thương thế trên người làm sao, kiềm chế không được đáy lòng sợ hãi, lẩm bẩm hỏi. Nhìn thấy Diệp Hàn còn có thể đứng lên đến, Tiết Tuyết không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rời mắt nhìn về phía ngoài trăm trượng quái nhân, trong mắt đột nhiên co rụt lại, nội tâm kinh hãi cũng không thể so Diệp Hàn ít hơn bao nhiêu. Đồng thời, nàng nhận ra người trước mắt thân phận, kinh hô, hôn huyết yêu thể. Loại tu luyện này phương pháp không phải đã bị định vì cấm kỵ sao, ngươi lại vẫn dám tu luyện, lẽ nào liền không sợ bị người phát hiện, đưa ngươi đánh gục sao? Tiết Tuyết là huyết sát luyện ngục đệ tử chính thức, là một tên lanh huyết sát thủ, kiến thức rộng rãi, trên đời có thể làm cho nàng kinh ngạc đến trong nháy mắt thất sắc thuộc về hiếm thấy. Không nghi ngờ chút nào, trước mắt quái nhân dù là một người trong đó. Nghe được Tiết Tuyết kinh ngạc thốt lên, quái nhân hầu như không nhìn ra dáng dấp trên mặt bắp thịt run cầm cập lên, tựa hồ là đang cười lạnh, âm thanh kêu lên, he 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 he. Không nghĩ tới, người dĩ nhiên có thể nhận ra lão phu hôn huyết lão tổ thân phận. Bất quá lần này, các ngươi càng phải đến chết rồi, ta thật vất vả từ địa lao đi ra, cũng không muốn lại bị người đuổi giết. Các ngươi, chịu chết đi. Hô. Hôn huyết lao tổ không có cho Diệp Hàn, Tiết Tuyết lưu lại nửa điểm cơ hội phản ứng, hiện đôi rắn nửa người dưới trên đất đột nhiên bắn ra, lúc này vụt lên từ mặt đất, lăng không bút nhanh, tay vượn doanh tạp, nhưng là một bộ muốn đem Diệp Hàn cùng Tiết Tuyết đều tạp thành thịt vụn tư thế. Chiến. Đối phương sát cơ đã bày ra triệt để như vậy, Diệp Hàn cùng Tiết Tuyết đương nhiên không còn dám có một tia lười biếng. Ầm. Ở trên người của hai người, nguyên lực nước cuộn, phóng lên trời, một đoàn ánh vàng chói mắt, một đoàn ánh bạc sáng lạ, một quyền một chiêu kiếm lấp loé trong đó, nương tụ bọn họ toàn bộ tinh khí thần. Tinh hỏa thạch quyền. Ngồi sao chi kiếm. Tiết Tuyết chi võ đạo, không phải ngũ hành, tu hành chính là ánh sao lực lượng. Đối mặt hôn huyết lao tổ này, tựa hồ đã siêu thoát địa nguyên cảnh đỉnh cao cường giả, nàng rốt cục sử dụng tới thủ đoạn cuối cùng. Đùng. Diệp Hàn, Tiết Tuyết hai người gần như cùng lúc đó đạp, dâng trào nguyên lực xâm nhập đại địa, nhất thời, dưới chân đại địa giãn nước, hai đạo khe nước to lớn bắn mạnh, lan tràn mà ra, cùng lúc đó bắn ra, còn có hai người bọn họ thân hình. Chiến. Người giết người, người hằng giết chết. Đối mặt hôn huyết lao tổ, Diệp Hàn cùng Tiết Tuyết hai người ý nghĩ lạ kỳ nhất trí, xưa nay không hề nghĩ rằng phải như thế nào đi chống đối, mà là chủ động nên chiến. Chỉ có như vậy, mới có thể đem cuộc chiến đấu này quyền quyết định bèn bèn chộp vào trong tay chính mình. Vụ. Mảnh này đỉnh núi, lúc này nguyên lực khuấy động, hư không chấn động, ba cỗ sức mạnh hoàn toàn bất đồng lấy núi lửa bạo phát tư thái, mạnh mẽ đụng vào nhau. Ầm ầm. Va chạm trước mắt, che ngập bầu trời đá vụn bắn nhanh ra, ở vòng chiến trung ương trên mặt đất, càng là trong nháy mắt xuất hiện một cái sâu đến khoảng một trượng hố sâu, mấy chục đạo vết rách lan tràn ra, vì là này phương đại địa tan mất lực đạo. Mắt trần có thể thấy nguyên lực gợn sóng nhộn nhạo lên, Diệp Hàn, Tiết Tuyết, hôn huyết lao tổ ba người thân thể đều là chấn động mạnh một cái, sau đó bị đẩy lui mà đi. Vây ngoảnh ngoảnh. Ba người tê lùi, đầy đủ rút lui mười mấy bộ mới rốt cục tan mất xuyên qua toàn thân cự lực, mỗi một bước bước ra đều sẽ trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu, sâu đến khoảng một tấc, thậm chí ngay cả mắt cá chân đều đi vào cứng rắn núi đá dưới. Hòa nhau, ba người rút lui khoảng cách sắp xỉ, nhận ra được điểm này, Diệp Hàn cùng Tiết Tuyết trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Trái lại hôn huyết lão tổ kinh ngạc nhìn một chút chính mình hai con tay vượng, nhẹ nhàng nhíu mày. Thú vị, các ngươi liên thủ dĩ nhiên có thể đỡ ta một đòn, xác thực có mấy phần bản lĩnh. Hôn huyết lão tổ trong mắt tinh mang lấp lóe, khóa chặt Diệp Hàn cùng Tiết Tuyết, trên mặt bắp thịt lần thứ hai có rúm, tựa hồ là đang khẽ cười. Bất quá còn chưa chờ đủ cười trên mặt hắn quyết tán, thân thể của hắn liền đột nhiên lần thứ hai bắn mạnh mà ra. Vụ. Hư không chấn động, liền ngay cả không khí tựa hồ cũng bị trong nháy mắt xuyên qua, xúc động âm nổ cho mình, càng hiện ra tốc độ nhanh như sấm đánh. Diệp Hàn nỗ lực trận to hai mắt, cũng chỉ có thể ở tầm nhìn bên trong nhìn thấy một vệt huyết ảnh. tốc độ thật nhanh. Diệp Hàn kinh ngạc thốt lên. Hắn mới vừa rồi còn không dùng toàn lực. Khi, làm, tiếng sấm gió chuyện hưởng mà đến thời gian, Diệp Hàn tâm thần dùng mình, tiếp theo một cái chớp mắt, hai tay đang dệt, hai nắm đấm trên đầy đủ 18 viên mồi lửa hiện lên, che ở trước ngực. Đối công. Đã muộn. Tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh, để cho mình hoàn toàn không có cách nào làm ra tương ứng phản ứng cùng ứng đối, đối mặt hôn huyết lao tổ đòn đánh này, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Tiết Tuyết cũng là như thế, thủ đoạn chuyển động, ánh kiếm lưu chuyển, che ở trước người. Nhưng khi, làm, động tác của bọn họ mới vừa kết thúc, bù. Trong hư không, vẫn bám vào tỉ mỉ vảy giáp nắm đấm anh đi ra, huệ quyển có siêu vượt qua vừa nãy không biết bao nhiêu lần sức mạnh, phân biệt mạnh mẽ đện ở Diệp Hàn hai tay cùng Tiết Tuyết trường kiếm trên. Ầm. Không khí bị trực tiếp đánh nổ, Diệp Hàn thân thể dường như gặp sét đánh, bị này cỗ sức mạnh đáng sợ trực tiếp đánh bay, thân hình lui nhanh, tiêu tán mà ra nguyên lực dư âm, càng là ở trên người hắn lưu lại từng đạo sâu thấy được tận xương rãnh máu. Máu tươi bay tán loạn, rơi ra một đường, xâm nhiễm đại địa. Đồng dạng bị đánh bay, còn có Tiết Tuyết. Kinh khủng hơn chính là, khi, làm, một quyền đập xuống sau khi, trong không khí lần thứ hai vang lên hôn huyết lao tổ đặc biệt cười the thế thanh, căn bản không cho Diệp Hàn, Tiết Tuyết chút nào phản ứng thời gian, sấm gió vang vọng, thân hình lần thứ hai như điện quang giống như bắn mạnh mà ra. Ầm. Lại là một quyền. Đồng thời so với vừa nãy cú đấm kia còn muốn cương mãnh. Hai quyền một, hắn lựa chọn đối tượng tình lình chính là Diệp Hàn. Hôn huyết lao tổ, đây là càng đánh càng phóng khoáng nha. Diệp Hàn bay ngược mà đi, căn bản là không có cách trưởng khống thân thể của chính mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn cú đấm này cách mình càng ngày càng gần, gào thét mà xuống. Bất quá, ngay khi Diệp Hàn cảm giác vô lực, gần như nhận mệnh, hôn huyết lao tổ tỉ mỉ bảy giáp quấn quanh khủng bố thú chảo sắc bắn trúng thân thể của hắn thì, một con trắng nón bàn tay thon dài đột nhiên đống dưng đôi ra, năm ngón tay khúc trường, đem cái kia giữ tận thú chảo vây kín mít. Vành, giang giáp, trầm thấp tiếng ba chạm bên trong pha một đạo lanh lảnh tiếng gãy xương vang lên, không khí nổ tung, Diệp Hàn chố mắt ngoan mồm, nhìn một vệt bóng đen nương theo tự mình rót phi mà đi. Là Tiết Tuyết. Thế tiến công kịch liệt, cuồng phong nước của quận, Tiết Tuyết trên đầu đấu đồng đã sớm bị thổi lạc, lộ ra nàng trắng xám đẹp đẽ mặt, một đôi tràn ngập thống khổ hai con mắt chính nhìn chằm chằm Diệp Hàn, phảng phất là đang nói, ta khiếm ngươi một lần, hiện tại trả lại ngươi. Không. Tiết Tuyết thủ đoạn nát, xanh nhạt ngón tay ngọc vô lực buông xuống bên người, tiến máu đỏ tươi chiếu nghiêng xuống, nhưng dường như một đám lửa, đem Diệp Hàn đấy lòng tức giận triệt để nhen lửa. Vành. Diệp Hàn bình an rơi vào trên mặt đất, ở hắn hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, nhưng không có trước tiên đi tá lực, trái lại cố nén hai chân truyền đến đau nhức, dò ra hai tay, đem lại không một tia sức phản kháng Tiết Tuyết tiếp ở trong tay. Ôn nhuyễn tới tay, nhưng cũng không cách nào ở Diệp Hàn đấy lòng nổi lên một tia gợn sóng. Dùng mềm nhẹ nhất động tác đem Tiết Tuyết thả xuống, Diệp Hàn một câu nói cũng không nói, ngẩng đầu lên xem hướng về phía trước Hôn Huyết lão tổ, lấy mắt đầy dây lạnh leo sát ý ngươi, đáng chết. Hôn Huyết lão tổ văn luôn sững sờ, chợt trên mặt bắp thịt co rúm, tựa hồ là đang cười nhạo, giọng khe khẽ nói, thật không? Là bởi vì ta tổn thương ngươi này thần mật sao? Bất quá, dù cho ta thật sự đáng chết, ngươi có thể giết được ta sao? Không muốn đã quên, ngươi nhưng là ngay cả ta một quyền đều không chặn được đến. Hôn Huyết lão tổ nhẹ nhàng lung lay thủ đoạn, chỉ thấy hắn nguyên bản hiện tay vượt lông xù bàn tay lớn trên, một tầng tỉ mỉ vảy giáp bám vào, phản xạ ra như mực giống như ánh sáng, có vẻ cực kỳ tà ác. Hôn Huyết yếu thể, có thể bất cứ lúc nào thay đổi thân thể của chính mình, đây chính là nó cường hãn chỗ, cũng là Hôn Huyết lão tổ sức mạnh đột nhiên tăng lên dữ dội đầu nguồn. Nhìn quả đấm của hắn, Diệp Hàn trong mắt không khỏi đột nhiên co rụt lại. Hôn Huyết lão tổ nói không sai, chính mình chỉ có một bầu máu nóng, thế nhưng, thật sự liền hắn một quyền cũng không ngăn nổi. Vì lẽ đó, chính mình muốn chịu thua sao? Tùy ý hắn giết. Không. Một vệt chỉ có ở tuyệt cảnh mới phải xuất hiện tinh mang đột nhiên ở Diệp Hàn đáy mắt nổi lên, thiếu niên vũ tâm kiên nghị như sắt, dường như rơi xuống một cái quyết định, trên mặt dĩ nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, hữu quyền năm ngón tay một chút nắm chặt, khớp xương tiếng nổ đùng đoàng vang lên, tiếp đó, một quyền đánh bay ngươi. Một quyền đánh bay. Hôn Huyết lão tổ văn luôn sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Diệp Hàn tay phải, rõ ràng nhận biết được, mặt trên ngoại trừ nguyên bản liền tồn tại chân dương nguyên lực ở ngoài, không còn vật gì khác, lúc này trong mắt co rụt lại, uy nghiêm đáng sợ trầm trọng. Làm ta sợ. Nói quát không biết ngượng. Lão phu ngày hôm nay liền đứng ở chỗ này để ngươi đánh, ngươi có thể gây tổn thương cho ta sao? Hôn Huyết lão tổ nói, hướng về Diệp Hàn đứng thẳng phương hướng đột nhiên lưỡn một cái thân, tựa hồ thật sự muốn từ bỏ hết thảy phòng ngự, mạnh mẽ chịu đựng Diệp Hàn một quyền. Bất quá, ngay khi hắn tiếng nói vừa hạ xuống trong nháy mắt, đột nhiên, trong hư không, một đạo nổ đùng tiếng đột nhiên vang lên, "Oành!" Cùng lúc đó, nhưng thấy ở Diệp Hàn quanh người, một luồng so với lúc trước đầy đủ nồng nặc nhiều gấp đôi nguyên lực gợn sóng tản ra, để Hôn Huyết lão tổ trong mắt đột nhiên co rụt lại. Đây là bí thuật gì? Khí thế của hắn làm sao hội trong nháy mắt bạo tăng nhiều như vậy? Nhưng mà, lúc này mới vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu mà thôi. Oanh oanh oanh, nổ đùng liên tục vang lên, ở Diệp Hàn bên ngoài thân, hào quang màu vàng sầm lộ ra, cuối cùng dĩ nhiên ở sau người hắn hội tụ thành một cái biển lửa. Ở biển lửa thành hình trong nháy mắt, một luồng cực đoan kinh người uy thế cũng như bạo phong giống như bừa bãi tàn phá mà đến, nhấc lên cuồng phong gào thét. Uy thế phả vào mặt, Hôn Huyết lao tổ không lo được suy tư ở Diệp Hàn trên người đến cùng phát sinh cái gì, chỉ là cảm thụ luồng áp lực này, sắc mặt liền không khỏi có biến, con ngươi xúc đến to bằng mũi kim, âm thanh kinh ngạc thốt lên, ngơ ngác đến cực điểm, thiên nguyên cảnh. Không sai. Hiện tại Diệp Hàn trên người tản mát ra uy thế, hách nhiên đã vượt qua địa nguyên cảnh đỉnh cao. Nhưng lúc trước, hắn tuy rằng nguyên lực trong cơ thể nồng độ kinh người, tu vi võ đạo nhưng vẫn là địa nguyên cảnh tứ phẩm a, là cái gì võ học có thể làm cho hắn trong nháy mắt bùng nổ ra cường hãn như thế uy thế? Đáp án chỉ có một cái, bạo bộ. Diệp Hàn vận dụng bạo bộ kỹ xảo. Tầm thường bạo bộ, một lần tích lũy một lần chân dương nguyên lực, có thể đạt thành đem tốc độ tăng lên gấp đôi hiệu quả. Nhưng lần này, Diệp Hàn rõ ràng là đang liều mạng, ở trong người đầy đủ tích lũy 6 lần. Nguyên bản đủ để chống đỡ hắn bung ra 6 quyền chân dương nguyên lực hội tụ đến một quyền tới, này sẽ là cỡ nào hiệu quả? Diệp Hàn không biết, bởi vì hắn thần trí đã gần như mơ hồ, trong cơ thể kinh mạch kia sợi rung động, tựa hồ lập tức liền muốn nổ bể ra đến. Liên tục triển khai 6 lần bạo bộ, đồng thời toàn bộ đè xuống đến, chưa từng phóng thích, loại này gần như liều mạng thủ đoạn để hắn cơ thể chính mình đều khó mà chống đỡ được. Nhưng là, ngay khi hắn thần trí hầu như toàn bộ đánh mất trong nháy mắt, hắn vẫn cứ có một loại dự cảm, không đủ. Những này còn chưa đủ, ta phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn. Diệp Hàn đang thét gào, lúc này ở trong lòng hắn gánh chịu muốn trở nên mạnh hơn niềm tin trước nay chưa từng có mấy liệt, dù cho khóe miệng đã thấm ra máu tươi, dù cho cơ thể chính mình đều muốn tan vỡ, hắn kiên định như sắt ý chí vẫn là bức bách mình làm ra một lần cuối cùng phân đấu. Vành, một đạo cũng không vang dội nặng nề nổ tung thanh, ở trong cơ thể hắn lần thứ hai vang lên. Bảy điệp bạo bộ. Chính mình làm được rồi. Đi chết. Thời khắc này, Diệp Hàn như hồi quang phản chiếu, đáy mắt buốc lên chấn động tâm hồn tinh mang, rốt cục bùng nổ ra ẩn sâu hắn đáy lòng đã lâu gào thét, cùng lúc đó, một chân đặt đất, hăng hái lao đi. Trường quyền, như rồng. Liều mạng một đòn. Đây tuyệt đối là Diệp Hàn từ khi trưởng khống tinh hỏa thạch quyền tới nay, tuột cùng nhất một quyền. Đồng thời, ở cú đấm này đánh ra trong nháy mắt, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình nhận chứa đồ cái viên này hỏa diệu linh tinh, lại tinh chuẩn điểm, là trong đó đệ nhất tòa minh văn trận pháp diễn biến cái kia một quả cầu lửa, một tia hiểu ra ở đáy lòng của hắn đột nhiên hiện lên, hỏa. Đó là hỏa cuồng bạo bản tính, lại như là người ở kề bên sinh tử thì đột nhiên bạo phát, hai người thù lộ cùng quy, đều ở chỉ dẫn một phương hướng, vậy thì là liều mình. Chỉ có liều mình, hỏa diễm mới hội bùng nổ ra rực rỡ nhất hào quang. Chỉ có liều mình, mới có thể siêu thoát chính mình, bước ra bản thân cực hạn. Hiện tại Diệp Hàn, ngay khi liều mình. Ầm. Liên như vậy trong nháy mắt, không lại chỉ là trên nắm tay, liền ngay cả Diệp Hàn trên dưới quanh người mỗi một tấc đều bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng nóng, lại như là ở đốt cháy chính mình. Này, mới thật sự là bạo phát, thiêu đốt tất cả, cực hạn một quyền. Chương 90, đệ 090 chương Bách thú lao tủ. Lại vào tuyệt cảnh. Đệ 090 chương Bách thú lao tủ. Lại vào tuyệt cảnh. Diệp Hàn cảm đến lúc này chính mình chính đang thiêu đốt. Chân dương nguyên lực, tinh huyết, thậm chí thần hồn của tự mình tinh phách, mỗi một tấc thân thể đều đang thiêu đốt. Nhưng là, hắn nhưng không có cảm thấy một tia thống khổ. Vừa bật ngược lại, hắn hiện tại cảm giác thật sự rất tốt, lại như là tắm rửa ở một cái biển lửa bên trong, ở quanh thân đều là hắn một phần tử. Vì lẽ đó, hắn cú đấm này vung cực kỳ tận hứng. Nhưng là, đối mặt cú đấm này, hôn huyết lao tổ có thể sẽ không có như vậy thích trí, thậm chí hắn liền trước đó hờ hững cũng không cách nào duy trì, trên mặt mang theo kinh hãi, ý thức được chính mình phạm vào sai lầm lớn. Không có chuyện gì nói cái gì mạnh miệng. Cú đấm này chính mình làm sao chặn? Hắn không ngăn được. Thế nhưng, hắn càng không chống được. Hôn huyết lao tổ có thể cảm ứng được, Diệp Hàn cú đấm này đã đem chính mình vững vàng khóa chặt. Bất luận chính mình ở sao trốn, nó cuối cùng đều sẽ rơi vào trên người chính mình. Không thể trốn, vì lẽ đó chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Hôn huyết lao tổ cũng không có trước hắn nói như vậy quang minh quang minh. Mạnh mẽ chống đỡ, hắn vẫn không có như vậy ngốc. Ầm, lại là một đạo vang lên ầm ầm, chỉ thấy ở hôn huyết lao tổ trên người, đủ loại vô tận nguyên lực bốc hơi mà lên, rất sống động, diễn hóa ra các loại hung thú quang ảnh. Sư, báo, rất biên, cự mãng, vật chúng bách thái, phàm là ngươi có thể nghĩ đến, không thiếu gì cả. Chúng nó là hôn huyết lao tổ đã từng luyện hóa thành bản thân một phần. Huyết thống tương thông đã sớm trở thành một thể. Lúc này khi làm hôn huyết lao tổ rốt cục muốn bạo phát chân chính đỉnh cao sức chiến đấu, chúng nó cũng bị lần thứ hai tỉnh lại, ngước nhìn hư không, điên cuồng hét lên không ngừng, lại vì là hôn huyết lao tổ bằng thêm mấy phần uy thế. Đây là muốn toàn lực bạo phát dấu hiệu. Một bên thủ đoạn tận nát tan tiết tuyết nhìn trước mắt tình cảnh này, một đôi mắt đẹp dưới nhất thời lóe lên lo lắng vẻ mặt. Cái gọi là người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng, nàng có thể rõ ràng cảm ứng được hôn huyết lao tổ trên người bộc phát ra uy thế, không chút nào dưới với Diệp Hàn cú đấm này. Lúc này Diệp Hàn đã hiến lấy ra toàn thân hết thể sức mạnh, nếu như cú đấm này cũng không chiếm được chút nào chỗ tốt, vậy kế tiếp đánh như thế nào? Tiết Tuyết nội tâm tràn ngập lo lắng. Mà nhưng vào lúc này, làm cho nàng lần thứ hai kinh ngạc một màn xuất hiện, Hôn Huyết lao tổ chính đang bay thể. Chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời bạo hống một tiếng, trên người mỗi cái then chốt đều từ thân thể trên thoát ly, bao quát hắn nội phủ, tứ chi thậm chí đầu lâu. Trên người hắn không có một phần là thuộc về thân là nhân tộc hắn, đều là các loại hung thú một phần, bao quát trong cơ thể bên trong kinh mạch lưu động dòng máu cùng nguyên lực cũng là như thế. Ở Tiết Tuyết trợn mắt nhìn kỹ, chỉ thấy hôn huyết lao tổ trong nháy mắt chỉ còn giữ lại một vũng máu dịch còn ở lại tại chỗ, thân thể những bộ phận khác đều đón nhận đầy trời hung thú huyết ảnh, cùng chúng nó chặt chẽ dung hợp lại cùng nhau. Máu tươi đương nhiên sẽ không bị hôn huyết lao tổ chân chính bỏ qua. Nó tuy rằng không có cùng bất kỳ một đạo hung thú huyết ảnh dung hợp, thế nhưng nó nguyên bản đóng vai cũng không phải loại nhân vật này, mà là ràng buộc. Nó liên tiếp là đầy trời hung thú quang ảnh. Ầm. Uy thế lại tăng, cùng bạo tùy ý. Một cái do trăm vị hung thú huyết ảnh lấy hồn huyết lao tổ tự thân máu tươi làm căn cơ, một cái phù ảnh đột nhiên xuất hiện ở hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương, bao phủ chu vi bên trong hứa phạm vi. Tiết Tuyết tự nhiên cũng khó thoát khó, thậm chí không giống nhau, không chờ nàng dãy rủa, thưa không chu vi một cái áp lực đã bao phủ tới. Này đều là trong nháy mắt phát sinh sự, Tiết Tuyết phản ứng không kịp nữa, Diệp Hàn này đỉnh cao một quyền càng là vừa bùng ra, bọn họ quanh người cảnh tượng đã kỳ biến, nghiêng đầu nhìn chung quanh, chu vi toàn bộ đều là rít gào hung thú, có tới trăm vị. Không sai, là chân thực hung thú, cũng không phải là vừa nãy hung thú phù ảnh, rất rõ ràng, này cùng hôn huyết lao tổ tự thân hiến tế có quan hệ. Vậy ảnh, chân dương nguyên lực rung động, hư không vang vọng, Diệp Hàn cú đấm này rốt cục hạ xuống. Hắn hung ác cực kỳ tạm ở mảnh này hung thú tạo thành bình phong trên, ở giữa một con rất hùng đầu lâu, trong nháy mắt, huyết nục bắn tóe, rất hùng đầu lâu nổ tung, trong phút chốc tử vong. Một quyền, đánh giết một vị. Diệp Hàn trong mắt đột nhiên co rụt lại, quyền thế không giảm, kế tục vọt tới trước. Kế tục. Đệ nhị tôn. Vậy ảnh, dòng máu tung tóe, điên cuồng hét lên hóa thành gào thét, lại là một vị hung thú ở Diệp Hàn trước người ngã xuống. Thế nhưng lúc này, hắn này đỉnh cao một quyền khí lực hách nhưng đã tiêu hao hết hơn nữa. Hỏa diễm bạo phát chính là như vậy, trong nháy mắt phóng ánh, nhưng dư lực không đủ. Khi làm, Diệp Hàn tích góp còn lại khí lực, đem cú đấm này sức mạnh cuối cùng vung vậy mà ra, vị thứ ba hung thú đầu lâu cũng ở trước mặt của hắn tràn ra. Một quyền, liên tục đánh giết ba vị địa nguyên cảnh cao cấp cấp độ hung thú, loại này chiến tích đã tương đương kinh người. Thế nhưng, không đủ. Khi làm, Diệp Hàn thở hổn hển một lần nữa đứng lại, lúc này mới phát hiện mình và Tiết Tuyết đã bị vây quanh. Trên trời, lòng đất, mặt đất bát phương, gần trăm con hung thú điên cuồng căm lòng, tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn bổ giết đi ra, mang cho người ta một loại mãnh liệt áp lực trong lòng. Đây là thủ đoạn gì? Diệp Hàn sắc mặt tái nhợt, sắc mặt khó coi, cũng không nói lời nào. Tiết Tuyết đồng dạng thần sắc nghiêm túc, cảm nhận được cực hạn mãnh liệt nguy hiểm. Bị nhốt rồi. Những hung thú này mỗi một vị đều có thể so với địa nguyên cảnh đỉnh cao võ tu, đồng thời tính cách tàn bạo, sức chiến đấu không cách nào suy đoán. Mà trái lại Diệp Hàn cùng Tiết Tuyết, hai người kiệt sức, vừa nãy lại bị thương nặng, trạng thái quả thực không thể thê thảm đến đâu, thế cuộc không thể tả. Nhưng mà giữa lúc Diệp Hàn cùng Tiết Tuyết nhìn chăm chú một chút, rõ ràng nhìn thấy lẫn nhau nội tâm căng thẳng cùng bất an thời gian, gần trăm tôn hung trong bảy thú không cách nào sáng tỏ một cái nào đó phương vị, một cái mở mịt mà lại tràn ngập vô tận tàn bạo âm thanh đột nhiên vang lên. He 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 he, tiểu tử, có thể làm cho ta sử dụng tới đắm chìm mười mấy năm mới tìm hiểu ra bách thú lao tù, ngươi đời này cũng coi như đáng giá. Không thể không nói, ngươi cú đấm kia sát thực rất mạnh, nếu như ta không có này một tay đoạn, cũng sẽ bị thiệt lớn. Chỉ tiếc, ta còn có lá bài tẩy đây. Ngày hôm nay, các ngươi liền làm ta lần thứ nhất triển khai bách thú lao tù thế phẩm, ngoan ngoãn tử ở bên trong đi. Là hôn huyết lao tổ. Hắn sát thực thân thể không ở, hóa thành trăm vị hung thú, thế nhưng thần hồn của hắn vẫn cứ tồn tại với này trăm vị hung thú bên trong, lúc nào cũng có thể cùng một cái nào đó tôn hung thú hòa vào nhau, bùng nổ ra kinh người sức chiến đấu. Hôn huyết yếu thể, quả nhiên khó chơi. Diệp Hàn cảm nhận được áp lực, thậm chí ở trong lòng hiện lên không rõ ý nghĩ. Chính mình, e sợ thật sự phải chết ở chỗ này rồi. Đỉnh cao một quyền, mới miễn cưỡng xuyên thủng đánh giết ba vị hung thú, chu vi còn có dòng dã 97 tôn, trận chiến này, chính mình đánh như thế nào? Nhưng mà, giữa lúc Diệp Hàn rơi vào nghi hoặc, đối với sự sống chết của chính mình cảm thấy mê man thời gian, đột nhiên, chen. Một tiếng trong trẻo tiếng kiếm reo ở bên cạnh hắn đột nhiên vang lên, liên đối mà lên, là một vệt chói mắt ánh bạc. Tiết Tuyết, lần thứ hai rút kiếm. Nàng am hiểu nhất sử dụng tay phải đã bỡ, là vì là trận hôn huyết lao tổ đánh giết Diệp Hàn cú đấm kia gây nên, nhưng dù cho như vậy, nàng vẫn cứ tay trái cầm kiếm, môi chăm chú mí môi, đáy mắt bùng nổ ra lạnh lẽo hàn mang. Chiến, bất luận sinh tử, chung cần một trận chiến. Lúc này Tiết Tuyết đem mình trong xương ác liệt bày ra sảng khoái tràn trề, cũng làm cho Diệp Hàn nghe ngóng không khỏi lòng sinh xúc động, ánh mắt lần thứ hai sáng lên. Không sai, bất luận sinh tử, còn phải một trận chiến. Tình nguyện chết trận, cũng tuyệt đối không khuất phục đầu gối cầu xin tha thứ. Trong cơ thể chân dương nguyên lực đã gần như khô cạn, chỉ còn dư lại vì là không nhiều 2/10, nhưng Diệp Hàn vẫn cứ đưa chúng nó hết mức bỏ ra, thu lại với song quyền bên trên. Nhất thời, ánh vàng ngọc ánh lần thứ hai nổi lên hừng hực hào quang. Nó hay là yếu ớt, nhưng đại biểu ý nghĩa tuyệt đối không nông cạn, liền ngay cả ẩn dấu với 97 con hung thú bên trong hôn huyết lao tổ đều không khỏi tróng mắt co rụt lại, nội tâm dùng mình, cười the thế lần thứ hai truyền ra. Ha 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 ha, còn không nhận mệnh. Cũng được, các ngươi đã muốn chết càng mau mau hơn, ngày hôm nay ta sẽ tắc thành các ngươi. Lời còn chưa dứt, đột nhiên, hống. Nương theo một tiếng bạo hống, một cái khôi ngô một cái dáng người đột nhiên xuất hiện ở Diệp Hàn cùng Tiết Tuyết trước người. Đây là một vị man hùng, hình thể cao to, đủ vài trượng, hai tay dựng ra, lập tức hướng Diệp Hàn đầu lâu đập tới. Vừa nhanh vừa mạnh, dường như núi cao ép đỉnh. Đây chính là hung thú tiên tiên ưu thế vị trí. Không chỉ là rất hùng, cái khác hung thú cũng là như thế, mỗi một loại hung thú đều có chính mình am hiểu nhất ưu điểm, hoặc nhanh nhẹn, hoặc sức mạnh. Con này rất hùng am hiểu nhất, đương nhiên chính là sức mạnh. Cú đấm này, chí ít cũng có vạn cân trùng. Nhìn thấy cú đấm này hạ xuống, mà thần bên cạnh ánh bạc lấp lóe, Tiết Tuyết tựa hồ không nhịn được liền muốn xuất kiếm, Diệp Hàn vội vã một tiếng quên can, ta đến. Sức mạnh đối kháng chính diện, Tiết Tuyết ở này một đạo trên có tiên tiên như thế. Huống chi, nàng là sát thủ, nguyên bản liền không quen trường như vậy chính diện va chạm. Vì lẽ đó, ở một lời nói ra đồng thời, Diệp Hàn hung hãn ra quyền, ầm. Nguyên lực nước cuồn cuộn, ở Diệp Hàn dưới chân đột nhiên dựng lên, chín viên mồi lửa linh động, ở hắn quyền diện hội tụ thành một cái tuyến, đón rất hùng đập xuống đến to lớn thú trảo, trực vút đi. Vành. Từng cú đấm thấu thịt đối kháng, nhất là hám động lòng người, tương tự, lực sát thương cũng kinh người nhất. Ở song quyền chạm nhau trong nháy mắt, Diệp Hàn chỉ cảm thấy một luồng khó có thể chống đối cự lực dọc theo hai tay kéo tới, để hắn hầu như không khống chế được thân thể của chính mình, liên tục chật lui. Không ngăn được, hoàn toàn không ngăn được. Lấy chính mình hiện tại trạng thái, thậm chí ngay cả vạn cân quyền lực đều phóng thích không ra, ở chạm vào nhau trong nháy mắt, liền trực tiếp rơi vào hạ phòng. Đương nhiên, quyền lực không ăn thua cũng là hữu hiệu. Ở Diệp Hàn cú đấm này, đặc biệt là trong đó 9 viên mồi lửa bạo phát bên dưới, rất hùng một cái thân thể cũng là đột nhiên loáng một cái, suýt nữa mất đi cân bằng. Thế nhưng, cú bèn bèn là đánh lảo đảo một cái mà thôi, chờ nó một lần nữa đứng vững, lại là một cái hảo hán. Gây go. Diệp Hàn không phải không thừa nhận, chính mình hiện tại trạng thái thực sự quá kém. Lúc trước muốn đánh giết hôn huyết lao tổ cú đấm kia, đã đem chính mình tinh khí thần hầu như toàn bộ tiêu hao hết, thậm chí ngay cả này chỉ là một vị rất hùng đều không thể đánh giết. Đây là tuyệt đối thế yếu. Thậm chí, hội từ từ diễn biến thành tuyệt cảnh. Thế nhưng, ngay khi Diệp Hàn lòng sinh đau thương cảm giác thời gian, ở rất hùng vẫn chưa thể một lần nữa ổn định thân thể cao lớn trước đó, xèo. Một vệt hào quang xuyên thấu hư không, dường như tia sợi lông tóc, ở Diệp Hàn ngạc nhiên tầm nhìn bên trong xẹt qua, đi vào rất hùng ngửa đầu mà lộ ra yếu đuối trong cổ. Phúc. Máu tươi dâng trào, cùng tát mà ra. Rất hùng đầu rơi mất. Bởi vì, Tiết Tuyết cuối cùng vẫn là xuất kiếm, nắm lấy thời cơ cùng lỗ thủng, một đòn diệt địch. Lại là một vị hung thú bị giải quyết. Thế nhưng ở Diệp Hàn trên mặt, nhưng không thấy chút nào sắc mặt vui mừng. Tiết Tuyết cũng hầu như kề bên cực hạn. Chỉ thấy nàng đẹp đẽ trên khuôn mặt không gặp chút nào màu máu, liền ngay cả cầm kiếm tay trái đều ở mơ hồ run rẩy bên trong. Là một người sát thủ, liền trường kiếm trong tay đều sắp muốn không nắm vững, đây là một thế nào trạng thái? Tuyệt cảnh. Diệp Hàn vốn cho là tìm hiểu Hỏa Diệu Linh Tinh đạo thứ nhất minh văn trận pháp bên trong chất chứa hỏa chi bạo ngược, mình có thể một quyền đánh giết hôn huyết lão tổ, nhưng không nghĩ tới chính là, người sau vẫn còn có lá bài tẩy ở tay, đồng thời một lần đem mình cùng Tiết Tuyết đẩy vào tuyệt cảnh. Không cam lòng. Diệp Hàn nắm chặt song quyền, đáy mắt bắn ra cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng lửa giận. Mà Tiết Tuyết, nhưng là thật sự tuyệt vọng. Thật không hổ là hôn huyết yếu thể, có can đảm đặt chân lĩnh vực cấm kỵ của nhân. Tiết Tuyết trên mặt tuy rằng không có hiện lộ cái gì vẻ mặt, thế nhưng ở đáy mắt của nàng nơi sâu xa, đã là một mảnh cho nguội. Tuyệt vọng. Ở đối phương sức mạnh tuyệt đối nghiền ép dưới, Tiết Tuyết đột nhiên cảm thấy chính mình lúc trước ở huyết sát luyện ngục học được tất cả ám sát thủ đoạn, vào lúc này là cỡ nào một người. Ám sát. Khi, làm, sức mạnh của đối phương xa xa thắng với mình, có thể rõ ràng nhìn thấy nhất cử nhất động của mình, còn nói gì tới ám sát. Nhưng là, ngoại trừ ám sát ở ngoài, nàng chính diện sát phạt năng lực thực sự là ít đến mức đáng thương. Nếu không là Diệp Hàn lúc trước cú đấm kia cho nàng sáng tạo cơ hội tuyệt hảo, e sợ nàng liền cái kia một con rất hùng đều giết không chết. Muốn chết. Tiết Tuyết không thể làm gì sinh lòng tuyệt vọng, hướng Diệp Hàn liếc mắt nhìn, vừa vặn nhìn thấy đối phương hết sức không cam lòng thần thái, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Đừng dãy rủa nữa, chúng ta trốn không ra. Chỉ tiếc là ta liên lụy ngươi. Liên lụy. Diệp Hàn nghe vậy tâm thần run lên, nhìn về phía Tiết Tuyết, nhìn thấy nàng đáy mắt nơi sâu xa hầu như phủ kín toàn bộ trong mắt tuyệt vọng, càng là không khỏi tâm thần dùng mình. Hắn muốn làm cho đối phương một lần nữa tỉnh lại lên, rồi lại không nghĩ tới bất kỳ có thể làm cho đối phương lòng sinh chiến ý biện pháp, không khỏi càng thêm nôn nóng lên. Lẽ nào thật sự trốn không ra sao? Sức mạnh. Ta khát vọng sức mạnh a. Diệp Hàn ở trong lòng cam lòng, bất kể là tử vong áp lực, vẫn là trong lòng không cam lòng, hắn cũng không muốn liền như vậy chết ở chỗ này. Có thể sự thực là, hắn thật sự một điểm sức mạnh cũng không có. Mới vừa rồi cùng rất hùng đối kháng cú đấm kia, hầu như đã tiêu hao hết trong cơ thể hắn còn sót lại cái kia một điểm chân dương nguyên lực. Nơi nào còn có sức mạnh, có thể chống đỡ ta kế tục chiến đấu tiếp. Nội tâm sốt ruột, hầu như để Diệp Hàn rơi vào điên cuồng, nhưng mà chính vào lúc này, một đạo linh quang đột nhiên ở đáy lòng của hắn tránh qua, để hắn hầu như là theo bản năng túi lầu xuống, tầm mắt rơi vào trước ngực mình linh châu trên. Chương 91, đệ 091 chương Diệp Hàn kiên trì, mượn sức mạnh. Đệ 091 chương, Diệp Hàn kiên trì, mượn sức mạnh. Lao tổ tông, ta cần sức mạnh. Diệp Hàn âm thanh truyền vào linh châu, trong đó chất chứa kiên định, rốt cục tỉnh lại linh châu bên trong một đạo thần hồn. Diệp gia lão tổ tông bất đắc dĩ thở dài truyền đến, ngươi nhất định phải mượn kim ô sức mạnh sao? Kỳ thực, ta có thể ra tay đem ngươi từ đây bỏ chạy, thậm chí thoát đi hắn truy sát, nhưng cho tới cái tiểu nha đầu này, ta gấp quản không được. Bỏ qua Tiết Tuyết, bỏ chạy. Diệp Hàn nghe vậy, trong mắt đột nhiên co rụt lại, hầu như không có nửa điểm chần chừ nói, không, ta không thể làm như vậy. Cho ta sức mạnh, ta muốn tự tay giết hắn. Từ bỏ đồng bạn, Diệp Hàn còn không làm được. Dù cho hiện tại là tuyệt cảnh, dù cho Diệp gia lão tổ tông nói đều là có thể được, có thể bảo toàn tính mạng của chính mình, Diệp Hàn vẫn cứ sẽ không như vậy lựa chọn. Đây là trong lòng hắn kiên trì. Nhưng mà, ngay khi hắn một hai lần biểu thị chính mình nội tâm kiên định thời gian, lão tổ tông lời nói lần thứ hai truyền ra, ngươi sẽ chết. Ngươi trạng thái đỉnh cao dưới một quyền, mới miễn cưỡng đánh giết ba con hung thú, nơi này còn có hơn 90 tôn, ngươi xác định ngươi cần đánh giết nhiều như vậy hung thú sức mạnh sao? Thân thể của ngươi không chịu nổi. Dù cho có ta trưởng không điều động, nhiều như vậy sức mạnh tề dũng mà tới, ngươi cũng tuyệt đối thừa không chịu được. Chờ khi đó, thân thể của ngươi vỡ vụn, tương tự khó thoát khỏi cái chết, cần gì phải muốn khổ sở kiên trì đây? Còn nữa, ngươi không phải vẫn đang lo lắng xương khô lão tổ cho ngươi bỏ xuống đoàn tụ nguyện rủa sao? Yên tâm, chỉ cần nàng chết rồi, ngươi những này lo lắng đều không có cần thiết, một người bỏ mình, đoàn tụ nguyện rủa không có vật dẫn, một cách tự nhiên sẽ biến mất, ngươi cũng không cần vì thế khổ tâm. Thân thể vỡ vụn, đoàn tụ nguyện rủa. Diệp gia lão tổ tông lại là hai viên thẻ đánh bạc tung, để Diệp Hàn tâm thần run lên bần bật. Không thể không nói, lão tổ tông nói rất đúng. Dù cho thật sự có nguồn sức mạnh này, có thể làm cho mình trực diện hơn 90 tôn hung thú, đồng thời toàn thắng đối phương, thân thể của chính mình cũng rất có thể không kiên trì được. Cho tới liên quan đến đoàn tụ nguyện rủa lo lắng, cái này cũng là sự thực. Nhưng là dù vậy, Diệp Hàn vẫn cứ không muốn như vậy lựa chọn. Cho tới nguyên nhân, Diệp Hàn cười lạnh, trầm thấp lời nói lúc này từ trong miệng truyền ra, "Lão tổ tông, ngươi nói đều đúng. Lựa chọn tốt nhất đương nhiên là đào tẩu. Thế nhưng, lần này nếu là ta chạy trốn, lần sau đây, chờ ta trực diện Hoa Thiên Thần thời điểm, sau lưng của hắn nhưng là toàn bộ một cái Phiếu Miểu Tông, ta có phải là còn muốn trốn đây? Trốn, không phải ta Diệp Hàn lựa chọn. Đồng thời, dù cho là tử, ta cũng không sẽ chọn phản bội. Nếu ngay cả ta đều biết, nếu như một người bỏ mình, như vậy đoàn tụ nguyên rủa liền vô hiệu, Tiết Tuyết khẳng định cũng là biết đến đi. Lấy nàng ám sát thủ đoạn, nếu như thật muốn giết ta, ngay khi vừa nãy, đủ để giết ta mấy trăm lần, dù cho bản thân nàng không độc thủ, cũng có thể trơ mắt nhìn Hôn Huyết lao tổ đem ta giết chết. Nàng là sát thủ, đều không có đối với ta lòng sinh sát nghiệm, ta như lão tẩu, há không tương đương liền vay Hôn Huyết lao tổ tay, giết nàng. Khanh không phụ ta, ta không phụ khanh. Lao tổ, xin mời cho ta sức mạnh. Khanh không phụ ta, ta không phụ khanh. Diệp Hàn này tám chữ, có thể nói năng có khí phách, để Diệp gia lão tổ tông tâm thần chấn động, nửa ngày không nói ra được một câu. Vào giờ phút này, hắn rốt cục lĩnh hội đến Diệp Hàn đáy lòng kiên trì. Không biết đang suy tư điều gì, hồi lâu, tiếng nói của hắn ở rốt cục lần thứ hai truyền ra, "Được rồi, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, thế nhưng, nếu như ta phát hiện ngươi thật sự ở vào cực hạn trạng thái, sắp bỏ mình, xin đừng trách ta ra tay can thiệp." "Can thiệp?" Diệp Hàn nghe vậy, ánh mắt đột nhiên trở nên trước nay chưa từng có kiên định, trầm tĩnh nói, "Lão tổ tông ngài yên tâm, ta Diệp Hàn nhất định sẽ kiên trì." Một câu nói xong, thần hồn của Diệp Hàn đã rời đi Linh Châu, trở về tự thân. Tuy rằng cùng lão tổ tông trong lúc đó lời nói rất nhiều, thế nhưng ở bên ngoài, điều này cũng chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Tiết Tuyết còn ở nhìn chằm chằm Diệp Hàn xem. Nàng tự biết sinh mệnh không nhiều, thân là sát thủ, đối với sợ hãi tử vong hơn xa với người thường. Mà hiện tại chỉ có Diệp Hàn ở bên cạnh, nàng có khả năng ký thác cả người, đương nhiên chỉ có Diệp Hàn một người. Thế nhưng ngay khi Diệp Hàn mở mắt ra trong nháy mắt, nàng ngạc nhiên phát hiện, Diệp Hàn thay đổi. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy Diệp Hàn hội có nghiêm túc như thế thời khắc, ở đáy mắt của hắn, tràn đầy đều là kiên nghị. Vừa nãy, phát sinh cái gì? Tiết Tuyết theo bản năng nghi hoặc, không hiểu đến cùng là cái gì, để Diệp Hàn sản sinh khổng lồ như thế tâm thái chuyển biến. Mà chính vào lúc này, nàng càng nhìn thấy Diệp Hàn nghiêng đầu lại, nhìn nàng khẽ mỉm cười, khẽ nói, "Yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài." "Đi ra ngoài? Làm sao đi ra ngoài?" Chu Vi nhiều như vậy hung thú mắt nhìn chằm chằm, chỉ là quay chúng quanh tại người Chu, liền cho tâm thần của người ta mang đến vô cùng to lớn lực chủ kích, còn nói gì tới đi ra ngoài. Đồng thời, dù cho thật sự có thể lao ra, cũng cần cùng với tương xứng sức mạnh đi. Muốn xông ra hung thú như vậy lao tù, dù cho là cấp thấp thiên nguyên cảnh người trước đều không làm được, ngươi lại có gì dựa dẫm? Tiết Tuyết đấy lòng không khỏi nổi lên ngờ vực. Làm sát thủ, sáu cảm nhạy cảm, nàng có thể rõ ràng cảm ứng được, hiện tại Diệp Hàn trạng thái thậm chí so với mình còn muốn kém, thật sự không cách nào rõ ràng người sau tại sao lại đột nhiên nói ra những lời này đến. Mặc dù câu nói như thế này, để trong lòng nàng không khỏi ấm áp, cảm nhận được một loại chưa từng bị từ bỏ vui mừng, thế nhưng, nàng vẫn cứ không cho là Diệp Hàn có thể làm được. Đây là tối phù hợp thực tế hoài nghi. Thế nhưng, ở chính là ở trong nháy mắt này, Tiết Tuyết đột nhiên lại nghĩ tới Diệp Hàn lúc trước vung ra cú đấm kia, đánh vỡ nàng trí tưởng tượng cú đấm kia. Đó là một cái kỳ tích, hoàn toàn siêu thoát rồi nàng đối với Diệp Hàn ấn tượng. Chẳng lẽ hắn còn có lá bài tẩy gì sao? Tiết Tuyết bị tuyệt vọng bao phủ đấy lòng đột nhiên lại nổi lên một chút hy vọng. Liền ngay cả bản thân nàng cũng không nhận rõ, đây là đối với Diệp Hàn tín nhiệm, vẫn là chính mình đối với tử vong chống cự cũng không cam lòng. Thế nhưng, này một chút hy vọng liền như vậy xuất hiện, mà duy nhất có thể thực hiện là người, tựa hồ dù là bên người vị thiếu niên này, hắn thật có thể làm được sao? Tiết Tuyết tâm niệm di động, trong lúc nhất thời bách niệm rầm rạp, có hoài nghi, cũng có ước ao. Nhưng mà chính vào lúc này, một đạo ánh vàng đột nhiên ở trước mắt của nàng dựng lên. Ầm. Ánh vàng chói mắt, lại như là một cái tiểu thái dương, mà nó trung tâm thình lình chính là Diệp Hàn lồng ngực. Ầm ầm ầm. Ở Tiết Tuyết ngạc nhiên đến mức tận cùng nhìn kỹ, Diệp Hàn trên người đột nhiên dựng lên nguyên lực gợn sóng, hầu như siêu vượt qua sự tưởng tượng của nàng, thậm chí vượt quá nàng nhìn thấy quá bất kỳ địa nguyên cảnh đỉnh cao võ tu. Ánh vàng tràn ngập quanh thân mỗi một tấc không gian, đồng thời theo thời gian trôi đi, nó còn đang không ngừng tăng vọt bên trong, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng. Cường hãn khí thế gợn sóng, điên cuồng sức mạnh tuôn ra. Tiết Tuyết trố mắt ngất ngụm, hoàn toàn bị trước mắt tình cảnh này đoạt đi tâm thần. Bởi vậy, nàng cũng không thể nào nhận biết được, ở này một vệt chói mắt ánh bằng dưới, Diệp Hàn sắc mặt là cỡ nào và mẹo. Thống, sâu đến sâu trong linh hồn đau nhức, Diệp Hàn có thể cảm giác được rõ rệt, thân thể mình mỗi một tấc đều đang đau nhức bên trong run rẩy. Sự đau khổ này vượt xa sự tưởng tượng của hắn ở ngoài, cũng vượt quá hắn từng trải qua kim ô lực lượng tối thể, luyện hóa hỏa diễm sư vương tinh huyết ở hỏa vân sơn để ngưng hóa đầy trời hỏa vân. Đó chỉ là thịt thống khổ trên người mà thôi, không giống hiện tại, nội thống khổ của hắn hoàn toàn bắt nguồn từ linh hồn của chính mình. Không nghĩ tới, mượn kim ô lực lượng dĩ nhiên sẽ như vậy thống, này vẫn là lao tổ tông ra tay trưởng không kết quả. Tạp niệm ở đấy lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Hàn bỏ đi loại này nhận biết, đem thần hồn thấu nhập thân thể của chính mình. Khi làm nhận biết được trong kinh mạch gào thét lăn lộn chân dương nguyên lực, đáy mắt đột nhiên tránh qua một tia mừng như điên. Sức mạnh, lao tổ tông làm được. Hắn thành công bay đến kim ô lực lượng. Đồng thời không chỉ có như vậy, trong cơ thể mình chân dương nguyên lực không còn nữa từ trước, dĩ nhiên có loại muốn ngưng hóa cảm giác, ở đan điền nơi sâu xa, càng là có một cái như ẩn như hiện quang ảnh di động. Cố Thái Nguyên Hạch. Đây là chỉ có thiên nguyên cảnh võ giả mới có thể ngưng hóa Cố Thái Nguyên Hạch. Diệp Hàn tâm thần dùng mình, lần thứ hai mừng như điên. Kim ô lực lượng nhập thể, thình lình đem hắn tu vi võ đạo miễn cưỡng tăng lên tới địa nguyên cảnh đỉnh cao, có thể nói nửa bước thiên nguyên cảnh. Đây là một luồng cỡ nào sức mạnh hùng hồn. Chỉ là trong nháy mắt, chính mình liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Hàn chính chìm đắm ở tu vi võ đạo tăng vọt mừng như điên bên trong không cách nào tự kiểm chế thời điểm, đột nhiên, răng rắc. Một đạo nhẹ nhàng vỡ tan thanh ở Diệp Hàn bên tai đột nhiên vang lên, hắn kinh ngạc theo tiếng nhìn lại, đã thấy ở chính mình một cái kinh mạch bên trên, dĩ nhiên xuất hiện một cái vết rách. Thân thể của chính mình không chống đỡ nổi. Nguồn sức mạnh này tuy rằng cuồng bạo, hầu như phá tan địa nguyên cảnh cực hạn, thế nhưng thân thể vẫn là chính mình, thân thể của chính mình vẫn là địa nguyên cảnh tứ phẩm, căn bản là không có cách chịu được nguồn sức mạnh này kéo dài. Muốn ra tay, muốn phát tiết, nếu không thì còn không chờ tự mình ra tay, chính mình liền muốn bị nguồn sức mạnh này triệt để xé nát rồi. Diệp Hàn tâm thần dùng mình, rốt cục ý thức được tình thế tính chất nghiêm trọng, cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao lão tổ tông vì sao lại như vậy khuyên can chính mình. Mượn kim ô lực lượng, này rõ ràng là một cái đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 sự. Hơi bất cẩn một chút, liền có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Không được, phải nhanh một chút ra tay rồi. Diệp Hàn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, trong lòng lúc này cũng không còn nhiều như vậy suy nghĩ lung tung, đột nhiên nắm chặt quyền, xoạt xoạt. Da thịt vỡ toang, kim quang phân tán. Trong cơ thể hắn chân dương nguyên lực thực sự là quá cuồng bạo, quyền diện da thịt trong nháy mắt bị xé rách, dòng máu phun. Tình cảnh này, không thể nghi ngờ càng tăng thêm hơn Diệp Hàn trong lòng bức thiết, cũng không dám nữa có một chút do dự, hình lên nằm đấm, hướng trước người mạnh mẽ ném tới. Diệp Hàn trước người, là một con rất viên hung thú, nó lúc này lo liệu, trừ mình ra bắt nguồn từ trong huyết mạch hung tính ở ngoài, còn có hôn huyết lão tổ ý chí. Đang nhìn đến Diệp Hàn quanh người 36,000 cái lỗ chân lông bên trong cùng nhau tuôn ra hóng ánh ánh vàng thời điểm, hắn liền phát giác một tia dị dạng, đáy lòng không rõ cảm giác dâng lên, đặc biệt là khi, làm, cảm ứng được người trước quanh người dâng trào mà ra nguyên lực gợn sóng, càng là không khỏi trong lòng run sợ. Đây là bí thuật gì? Sẽ làm hắn trong nháy mắt tăng lên nhiều như vậy. Thế nhưng, khi, làm, cảm ứng được Diệp Hàn khí tức trên người vẫn cứ là địa nguyên cảnh đỉnh cao, mà không phải đã vượt qua đến tiên nguyên cảnh sau, cái miệng của hắn rắc không khỏi lại nhẹ nhàng bung lên. Chỉ là địa nguyên cảnh đỉnh cao mà thôi. Lại có gì sợ? Nếu là bí thuật, đồng thời có thể làm cho sức chiến đấu của hắn trong nháy mắt tăng lên nhiều như vậy, khẳng định không cách nào kéo dài quá nhiều thời gian. Mà mình còn có nhiều như vậy hung thú ở tay, ngăn lại hắn có thể nói dễ như ăn cháo. Chờ ngươi rút đi trạng thái, quay về cuộc hướng, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể có bao nhiêu lá bài tẩy lấy ra. Hôn huyết lao tổ tự nhận kiến thức rộng rãi, tuyệt đối sẽ không phán đoán sai lầm, bởi vậy, đối mặt mãnh liệt đập tới Diệp Hàn, hắn tuy rằng lòng sinh ngạc nhiên, nhưng kỳ thực không hề ý sợ hãi, hơi suy nghĩ, chỉ huy rất biên trước mặt bổ giết. Chết đi mấy cái hung thú, đối với hôn huyết lao tổ tới nói không đáng kể chút nào, chỉ cần trong đó huyết thống tồn tại, sức mạnh của chính mình sớm muộn đều có thể khôi phục. Nhưng mà, ngay khi hắn lời thề son sắt muốn đem Diệp Hàn toàn bộ sức mạnh lần thứ hai làm hao mòn hầu như không còn thời gian, đột nhiên, ầm. Răng rắc. Tiếng gãy xương vang lên, nương theo một đạo nổ vang, rất viên rõ ra cả cánh tay đều bị Diệp Hàn trực tiếp một quyền nổ nát. Đồng thời nổ tung, còn có đầu của nó, hồng bạch huyết thanh tùy ý tung tóe, để hôn huyết lao tổ tâm run lên bần bật. Cú đấm này, như thế cường. Chính mình rất viên, căn bản không có ngăn trở đối phương mảy may. Diệp Hàn cả người bốc hơi mà lên nổ tung hỏa diễm, trong nháy mắt đem đầu kia rất viên dòng máu chinh phạt hầu như không còn, hóa thành xương mù tiêu tan không còn một ngống. Lần này, hôn huyết lao tổ nhưng là thật đau lòng. Một con man thú chết rồi, này thật sự không quan trọng, thế nhưng, trong đó dòng máu đối với hắn mà nói có thể thực sự là quá then chốt, vậy cũng là hắn dùng tự thân huyết dịch thai nghén mà ra, trong đó càng có trong cơ thể hắn huyết dịch một phần. Mà huyết dịch càng là hắn một thân sức mạnh cội nguồn. Con này rất viên chết rồi, huyết dịch cũng bị bốc hơi lên hầu như không còn, như muốn bù đắp, việc khác sau còn muốn đi sưu tầm một con cường hãn rất viên, luyện hóa cung để bản thân sử dụng. Đây chính là phiền phức sự. Thân là hôn huyết lao tổ, trong cơ thể hắn dòng máu là trăm loại hung thú tinh huyết hỗn hợp mà thành, lẫn nhau cân bằng. Mỗi một loại tinh huyết mất đi cùng một lần nữa thu được, đều cần đại lượng thời gian rèn luyện. Bởi vậy, trơ mắt nhìn Diệp Hàn một quyền làm giữ, hắn há có thể không đổi. Nhưng mà, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Ở hôn huyết lao tổ lòng như lửa đốt, vẫn chưa thể phát tiết ra bản thân đấy lòng nôn nóng cùng phẫn nộ thời gian, nhưng thấy Diệp Hàn bước chân xê dịch, đã hướng dưới một con hung thú phóng đi, đi lại cực nhanh, không ngừng nghỉ chút nào. Hiện tại Diệp Hàn, rất nhiều đem hôn huyết lao tổ bách thú lao tổ bên trong hết thể hung thú toàn bộ chém giết tâm ý. Chương 92, đệ 092 chương xé xác bách thú. Hôn huyết cái chết. Đệ 092 chương, xé xác bách thú. Hôn huyết cái chết. Ầm ầm ầm. Ngay khi hôn huyết lao tổ trong lúc nhất thời không nghĩ tới bất kỳ phương pháp nào ngăn cản Diệp Hàn thời gian, Diệp Hàn trọng quyền đã liên tục vung ra, vừa nhanh vừa mạnh, muốn khai sơn, cự lực bên dưới, lại là đầy đủ 5 con hung thú chết thảm tại chỗ, không chỉ có thân thể hóa thành cho bụi, liền ngay cả huyết dịch đều bốc hơi tiêu tan, xem hôn huyết lao tổ một trận đau lòng. 10 con hung thú, nhưng là hắn tự thân toàn bộ sức mạnh 1/10, một thành sức mạnh thiếu hụt, đã đủ khiến hắn cảm giác được vô cùng suy yếu. Sức mạnh của hắn tốt như vậy tự vô cùng vô tận, vẫn không có tiêu hao hết. Ở hôn huyết lao tổ kinh nghiệm bên trong, triển khai bất kỳ bí thuật đều là có đánh đổi, đồng thời sức mạnh không thể kéo dài, chỉ có thể ngắn ngủi bạo phát. Nhưng rất hiển nhiên, hiện tại Diệp Hàn vượt xa hắn phạm vi hiểu biết ở ngoài. Diệp Hàn trên người cháy hừng hực ngọn lửa màu vàng không những không có suy giảm xu thế, thậm chí càng ngày càng nồng nặc, một cái hỏa diễm bốc hơi thẳng tới, phóng lên trời, khiến người ta không khỏi tâm thấy sợ hãi. Trên người hắn tỏa ra võ đạo uy thế cũng đang kéo dài tăng vọt, một cước bước ra, liền ngay cả đại địa đều không thể chịu đựng hắn một cước lực đạo, vết rách như mạng nhện lan tràn, nhìn thấy mà giật mình. Một chữ, cường. Ầm. Một quyền đập ra, liền chí ít là một con hung thú chết thảm tại chỗ. Diệp Hàn thậm chí cảm thấy như vậy không rất sảng khoái, lại vẫn nhanh tay nhanh mắt, hai nắm đấm không ngừng mạnh tạm, từng con hung thú đầu lâu vỡ vụn, huyết nhục phân nhiên, hôn huyết lao tổ thấy cảnh này rốt cục ý thức được, hiện tại Diệp Hàn cùng mới vừa mới khác nhau. Hắn đủ để có thể uy hiếp đến tính mạng của chính mình. Thế nhưng, chiến đấu đã đến nước này thì lại há có thể tùy tiện thoái nhượng. Chỉ là muốn đến cái kia từng con chết thảm ở Diệp Hàn nắm đấm dưới hung thú, hôn huyết lao tổ liền không khỏi hai mắt đỏ đậm, tràn ngập vẻ oán độc, không cách nào nuốt ngạt đáy lòng phẫn hận. Giết! Hôn huyết lao tổ tâm niệm lấp lóe, lúc này bách thú lao tủ bên trong hiếm hoi còn sót lại mấy chục con hung thú dắt tay nhau mà đi, hướng Diệp Hàn vồ giết mà đi. Để hắn ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, hắn há có thể lại dung Diệp Hàn làm cản. Quân thú lập tới, lẫn nhau khí thế liên kết, khí tức ngập trời, lại như là biển rộng sóng lớn. Để thấy rõ đến biến hóa này, Tiết Tuyết lúc này khuôn mặt nhỏ nhất bạch, mặt như giấy vàng, hướng Diệp Hàn cảnh báo nói, cẩn thận. Trong giọng nói của nàng tràn ngập thân thiết, còn có một tia lo lắng. Nàng biết hiện tại Diệp Hàn rất dũng mãnh, cũng biết hắn vận dụng một loại nào đó ghê gớm bí thuật, thế nhưng nàng không biết Diệp Hàn có thể kiên trì bao lâu. Dù cho là đổi làm là một cái sơ tấn thiên nguyên cảnh cường giả, trong lúc nhất thời đối mặt nhiều như vậy hung thú vô giết, e sợ đều muốn nuốt hận tại chỗ. Tiết Tuyết há không nội vã. Diệp Hàn nghe được bên tai vang lên Tiết Tuyết trong trẻo âm thanh, nhưng không có quay đầu. Không phải là không muốn, mà là không thể. Ở đây ba người, e sợ chỉ có hắn tự mình biết, chính mình hiện tại trạng thái đến cùng cỡ nào nguy hiểm. Thống, đau nhức. Đau nhức không phải bắt nguồn từ với mình không ngừng oanh tạc ở từng con hung thú trên nắm đấm thép, mà là đến từ trong cơ thể hắn. Kim ô lực lượng từ linh châu bên trong điên cuồng tuôn ra, trùng kích hắn mỗi một tấc thần kinh. Trên dưới quanh người, mỗi một phân da thịt, thậm chí cốt tủy nơi sâu xa, Diệp Hàn đều ở chịu đựng phần này xung kích. Nó rất mãnh liệt, thậm chí vượt quá chính mình anh tạm ở hung thú đầu lâu trên nắm đấm nội hàm tàng lực đạo. Hiện tại Diệp Hàn như nói là ở giết địch, chẳng bằng nói là ở phát tiết trong cơ thể nước của cuộn, hầu như muốn đem tự thân xé rách thành mảnh vỡ điên cuồng nguyên lực. Xì. Diệp Hàn trên cánh tay, da thịt xé rách, một đạo sâu sắc rãnh máu từ trong cơ thể phá ra, ngọn lửa màu vàng dâng trào lóe ra, hòa vào bao phủ ở hắn bên ngoài thân những tia kim ô chi hỏa bên trong. Quá trình này đau nhức, để Diệp Hàn cảm giác thần hồn của tự mình đều phải bị xé rách, không nhịn được cánh tay nhỏ bắp thịt co rúm. Thế nhưng ở trên mặt của hắn, nhưng không có lộ ra một tia đau đớn tâm ý hắn ở nhẫn. Hắn sợ chính mình một khi khuất phục loại này đốt người nỗi đau, liền cũng không còn cách nào kế tục kiên trì chiến đấu tiếp rồi. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Không, không vung quyền, không phát tiết, mình đã bị thương tích hội càng to lớn hơn. Diệp Hàn rõ ràng điểm này, bởi vậy, dù cho biết ở mấy chục con hung thú dắt tay nhau đập tới, chính mình một khi thân hãm trong đó, bỏ mình sát suất rất lớn, hắn vẫn cứ việc nghĩa chẳng từ nan, dương quyền đạp bước, xông thẳng mà đi. Ầm ầm ầm. Nổ đùng kích hưởng, bắt nguồn từ từng cú đấm thấu thịt kịch liệt xung kích. Diệp Hàn bóng người đã bị mấy chục con hung thú tạo thành thủy triều nhấn chìm, ở ngoài vòng chiến Tiết Tuyết chỉ có thể nghe được trong đó đi ra mãnh liệt tiếng va chạm, mỗi khi một thanh âm truyền đến, đều sẽ để khuôn mặt nhỏ của nàng bạch trên một phần. Trong lúc vô tình, trong lòng nàng đã tràn ngập lo lắng, tay nhỏ nắm bắt góc áo nắm chặt, thân thể mềm mại khẽ run. Nàng đang lo lắng, đang vì thú triều bên trong người đàn ông kia lo lắng. Trước đó, Tiết Tuyết xưa nay không hề nghĩ tới, sẽ có một ngày, chính mình sẽ vì một người đàn ông như vậy lo lắng, một cái phương tâm hoàn toàn không có bảo lưu, hết mức lo lắng ở Diệp Hàn trên người, thần hồn vì đó rung động. Cái này cũng là một loại động tâm, siêu thoát với Tiết Tuyết phát hiện ở ngoài động tâm. Vào giờ phút này, ở trong lòng nàng chỉ có hai cái ý nghĩ, sống sót, nhất định phải sống sót. Người đàn ông này đang vì ta mà chiến. Tiếng nổ vang rền kích, khiến người ta không khỏi tâm tình rung chuyển, khó có thể khoe khoang. Nhưng cũng may, nó vẫn còn đang kéo dài. Cái này có thể là lúc này duy nhất có thể an ủi một trái tim hết mức lo lắng ở Diệp Hàn trên người Tiết Tuyết sự thực. Độ dây như năm. Như vậy miêu tả hào không quá đáng. Rốt cục, ầm. Huyết hoa tỏa ra, dòng máu bốc hơi, ở kim ô chi hỏa bị bỏng dưới, trong nháy mắt hóa thành tiểu diễm sương mù, ở Tiết Tuyết chờ đợi nhìn kỹ, Diệp Hàn gầy gò bóng người rốt cục lần thứ hai hiện lên trước mắt. Nhưng là, khi hắn xuất hiện thời điểm, Tiết Tuyết miệng nhỏ không khỏi đột nhiên mở lớn, trong mắt đột nhiên rụt lại, nước mắt hầu như trong nháy mắt liền rơi xuống. Không liệt. Hiện tại Diệp Hàn, dáng dấp thực sự quá thê thảm. Dù cho có hỏa diễm bao phủ toàn thân, Tiết Tuyết vẫn cứ có thể rõ ràng nhìn thấy, ở ngoài thân thể hắn, tràn ngập vô số danh máu, da thịt nổ tung, dòng máu ngăng dọc. Bởi vì đây là dòng máu của hắn, vì lẽ đó cũng không có bị ngọn lửa bị bỏng bốc hơi lên, nhưng cũng chính bởi vì điểm này, mới để hắn lúc này dáng dấp xem ra tăng thêm sự kinh khủng. Tiết Tuyết cũng không biết Diệp Hàn bên ngoài thân những này rãnh máu đều là bởi vì hắn không cách nào trưởng khống trong cơ thể khuấy động chân dương nguyên lực gây nên, cho rằng là bị hung thú gây thương tích, mềm mại môi đỏ run rẩy, quả thực liền muốn khóc thành tiếng âm đến. Diệp Hàn thân thể vẫn như cũ gầy gò, cùng cường tráng căn bản quải không mắc câu, thế nhưng vào giờ phút này, ở trong mắt Tiết Tuyết, này nhưng là bảo vệ ở trước người của nàng kiên cố nhất một đạo tường thành, vì nàng đỡ quá nhiều hung ác. Còn đứng, còn sống sót, không muốn tái chiến, nghỉ ngơi một chút đi. Tiết Tuyết ở trong lòng cùng hô, nội tâm tình khuấy động, làm cho nàng hoàn toàn trưởng khống không được chính mình. Không cách nào hô hoán lên tiếng, chỉ có thể ở đấy lòng một lần lại một lần hô hoán, hy vọng Diệp Hàn có thể nghe được. Nhưng là, Diệp Hàn vẫn cứ ở chiến đấu. Hiện tại Diệp Hàn, ý thức gần như mơ hồ, song gần nhìn như máy móc tự vung đẩy, nhưng bởi vì trong đó bám vào chân dương nguyên lực quá mức của bạo, uy lực không những không có một chút nào yếu bớt, thậm chí càng mạnh hơn. Ngăn ngắn mấy chục giây thời gian, hắn giết mấy chục con hung thú. Còn lại hơn 10 con hung thú đã cũng không còn cách nào đem hắn vây quanh, thử nghiệm vây giết càng là không thể. Vào đúng lúc này, tổn thất nặng nề Hỗn Huyết lão tổ cuối cùng từ nỗi giận bên trong thức tỉnh, ý thức được trước mắt nghiêm túc thế cục. Hắn lay động không được Diệp Hàn. Diễn biến tự thân vì là Bách thú lão tổ hắn không được, thao túng Bách thú thể hành, giắt tay nhau bổ giết hắn đồng dạng không được, huống chi hiện tại chỉ có thể trưởng khống hơn 10 con hung thú hắn. Sức mạnh giảm mạnh 8 phần 10, hắn đã đánh mất cùng Diệp Hàn chính diện chống lại tư bản. Hỗn Huyết lão tổ thần hồn phân tán ở còn lại hơn 10 con hung thú trên, hơn 10 con mắt nhìn chằm chằm trước mắt Diệp Hàn, đáy mắt chỉ có 3 loại tâm tình: phẫn hận, bất đắc dĩ, cùng sợ hãi. Đúng, hắn sợ rồi. Trước mặt cái này không để ý sinh tử, chỉ biết chém giết thiếu niên, rốt cục kêu gọi hắn đấy lòng hồi lâu chưa từng cảm thụ quá sợ hãi. Đây là một loại dù cho hắn đối mặt dòng dã thiên nguyên cảnh cường giả cũng chưa từng nắm giữ tâm tình. Thế nhưng hiện tại, hắn thật sự sợ hãi. Hắn sợ chết, cho nên mới thử nghiệm cấm kỵ con đường, thành tựu cuối cùng Hỗn Huyết lão tổ, bất tử bất diệt. Chỉ cần tạo thành tự thân bách con hung thú có một vị chưa từng tử vong, hắn thì sẽ không vất lạc. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn cứ sợ. Diệp Hàn có giết chết năng lực của hắn, đồng thời còn đang không ngừng bày ra loại năng lực này. Trốn. Đợi tiếp nữa, ta e sợ thật sự muốn chết rồi. Ở Hỗn Huyết lão tổ ý thức bên trong, từ khi hắn thành tựu tự thân, liền cũng không còn suy tư qua ải với vấn đề sinh tử, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, chính mình là không thể chết đi. Nhưng là hiện tại, Diệp Hàn lần thứ hai tỉnh lại trong lòng hắn đối với tử vong sợ hãi, hiếm hoi còn sót lại đấy lòng một tia chiến ý, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Trốn. Một độc, Hỗn Huyết lão tổ lại không kiên trì. Thế nhưng, hắn dù sao ngang dọc tu luyện giới đã lâu, ở thử nghiệm Hỗn Huyết yêu thể trong quá trình, càng là quanh năm đi khắp ở thời khắc sống còn, dù cho là trốn, hắn cũng là trong nháy mắt làm ra tối thích hợp cử động. Hống. Ba con ở mới vừa rồi cùng Diệp Hàn đối kháng bị quyền phong quả chùi, đã bán tàn hung thú nhanh nhào mà đi, muốn ngăn cản Diệp Hàn động tác, vì chính mình thoát đi tranh thủ thời gian. Mà còn lại 12 con hung thú thì lại từng người lựa chọn phương hướng, liều mạng chạy trốn. Hỗn Huyết lão tổ cũng không tham lam, chỉ cần một đầu hung thú năng đủ tồn tại, chính mình thì có Đông Sơn tái khởi hy vọng. Nhưng mà, khi làm cảm nhận được trước mắt đột nhiên rút đi áp lực, Diệp Hàn hai con mắt nhưng đột nhiên sáng lên, trong nháy mắt thấy rõ Hỗn Huyết lão tổ ý nghĩ cùng ý đồ, khô nước nhuốm máu khỏe miệng vùng lên một cái tà dị độ cong, lạnh lùng nói, muốn chạy trốn. Hỏi qua ta sao? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Diệp Hàn đối với từ mặt bên, chính diện cùng phía sau ba phương hướng đập tới bán tàn hung thú cũng không thèm nhìn tới, rung cổ tay, 10 ngón rung động, dòng giá 10 viên sáng rõ như máu mồi lửa ở đầu ngón tay ngưng tụ thành hình, hai tay triển khai, dùng sức vung lên, xèo. Này 10 viên ngưng tụ cực hạn mồi lửa lại như là sắc bén nhất ám khí, xé rách hư không, thiêu đốt không khí, ở giữa không trung lưu lại dưới từng đạo vết lửa, hướng chạy thục mạng 12 con hung thú trong đó 10 tôn nhanh chóng đuổi theo, nhắm thẳng vào người sau lồng ngực trái tim. Sát ý trùng thiên. Này 10 viên mồi lửa, bất kỳ một viên bên trong dung hợp kim ô lực lượng cũng có thể cùng trước đó Diệp Hàn toàn thân chân dương nguyên lực so với, cùng chưa từng mượn sức mạnh trước đó hắn một đòn toàn lực giống nhau như lúc. Như vậy sức mạnh, 10 con hung thú không một có thể chống đỡ được, nhân vì chúng nó đều là mãnh liệt hình hung thú. Hỗn Huyết lão tổ vì thoát thân, muốn mượn ràng buộc Diệp Hàn bước chân cái kia ba vị bán tàn hung thú cùng cái khác hai con, mới là lực lượng hình hung thú. Vì lẽ đó, Diệp Hàn ở tung mồi lửa sau khi, thậm chí cũng không từng hướng về chúng nó lại nhìn một chút. Chúng nó đã là vật chết, tuyệt đối chạy không thoát mồi lửa lấy mạng. Cho tới Diệp Hàn bản thân, uống. Một tiếng quát lớn truyền ra, nhưng thấy Diệp Hàn gầy gò thân thể đột nhiên xoay một cái, nhưng bùng nổ ra mấy vạn cân cự lực, eo người vì là trụ, dưới chân bạo phát nổ vang, kim ô chi hỏa dâng trào bắn nhanh, để hắn như một cái con quay đột nhiên bắn ra, trong thời gian ngắn, càng có 10 ngón hiện trào, mãnh liệt dò ra, tinh chuẩn cực kỳ rơi vào hai con nghiêng người bán tàn hung thú đầu lâu, dùng sức một ninh. Mấy vạn cân cự lực bạo phát, lại há lại là một cái nguyên lành đầu có thể chống đối. Lúc này, vành, hồng bạch huyết thanh, tùy ý tung tóe, nhưng không chờ chúng nó tung rơi trên mặt đất, lại bị dọc theo Diệp Hàn cánh tay mà đến kim ô chi hỏa đốt cháy hầu như không còn, hóa thành cho bụi, tan thành mây khói. Diệp Hàn lần này cử động, có thể nói dũng mãnh đến cực điểm, để trước sau quan tâm hắn động tác Hỗn Huyết lão tổ đột nhiên cả kinh, trong lòng cũng không dám nữa có một chút tạp niệm, chỉ có lưu vong chi tâm. Thế nhưng, lúc này mới vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ba con bán tàn hung thú, hai con chết, còn có cuối cùng một con rất hùng, bị Diệp Hàn một cước chặn lại bụng dưới, lập tức hai tay 10 ngón hiện trảo, đột nhiên giở ra. Cứng cỏi hùng bì ở Diệp Hàn hai tay ở bề ngoài bám vào kim ô chi hỏa trước mặt, quả thực dường như giấy giống như vậy, ung dung xuyên thấu. Sau đó Diệp Hàn càng là hai tay cùng nhau chấn động, đột nhiên dùng sức, mấy vạn cân cự lực lần thứ hai bạo phát. Đâm này, cao tới ba trượng có thừa rất hùng, lại như là một cái phá bố hoa hoa giống như vậy, mạnh mẽ bị Diệp Hàn xé thành hai mảnh, đẫm máu mà rơi, ầm ầm đập địa. Dũng mãnh, không, đây là hung tàn. Liên tục hai lần suýt nữa rơi vào tử vong tuyệt cảnh, để Diệp Hàn tâm cảnh từ lâu nột ngạt tới trình độ nhất định, nếu là không nữa bạo phát phát tiết, thậm chí có truy nhập ma đạo, tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Nhưng dù là ai cũng không nghĩ tới, hắn bạo phát dĩ nhiên sẽ như vậy có sức mạnh. Cùng lúc đó, bởi vì Hỗn Huyết lão tổ lưu vong mà triển khai vòng chiến một bên khác, chính như Diệp Hàn sở liệu như thế, ở chính mình kim ô chi hỏa ngưng hóa mùi lửa trước mặt, 10 con hung thú căn bản không có lực đối kháng. Trong hoang dã, 10 đoàn bóng ánh rực rỡ đốm lửa, nương theo từng trận kêu rên tỏa ra. Có thể không chờ chúng nó tắt, Diệp Hàn đã lần thứ hai bước ra bước chân, vận chuyển bạo bộ, nháy mắt trăm trượng, trong phút chốc, duy nhất vẫn còn tồn tại hai con hăng hái lưu vong hung thú đã ở trước mắt. Giết, toàn bộ giết chết. Hỗn Huyết lão tổ kinh hãi, hắn rốt cục ý thức được, hắn vẫn là đánh giá thấp Diệp Hàn bạo phát. Ở bực này trạng thái Diệp Hàn trước mặt, hắn ngay cả chạy trốn đi tư cách đều không có. cầu xin tha thứ, ta tuyệt đối không thể chết được. Hôn huyết lao tổ là một người thông minh, bằng không hắn cũng tuyệt đối không thể sống lâu như thế. Nay còn sót lại lưỡng con hung thú, là hắn cuối cùng tồn tại hy vọng, tuyệt đối không thể bị Diệp Hàn chém giết. Thế nhưng sau một khắc, hôn huyết lao tổ mới phát hiện, hắn đánh giá thấp không chỉ có là Diệp Hàn thực lực, còn có người sau đấy lòng sát niệm. Cầu xin tha thứ. Diệp Hàn căn bản là không nghĩ cho ngươi cơ hội như vậy. Hô, hỏa diễm nhiêu chỉ, mười ngón hiện trảo, mấy bạn cân cự lực mãnh liệt đập xuống. Lúc này Diệp Hàn lạnh lẽo, thô bạo, không chút lưu tình. Vành, nổ vang nhưng ý định đầu, dường như một đạo nặng nề trung vang. Nhưng là hôn huyết lao tổ trước mắt cũng đã là hoàn toàn đỏ ngầu, sau đó lại là một luồng nóng rực ánh vàng, cuối cùng nhưng là một mảnh tựa hồ mãi mãi không có phần cuối hắc ám. Đó là tử vong vực sâu. Bách thú vẫn hôn huyết lao tổ, thốt. Tiết Tuyết khó có thể tin nhìn tình cảnh này, quả thực không thể nào tin nổi con mắt của mình. Thắng rồi, Diệp Hàn dĩ nhiên lấy sức một người chiến thắng hôn huyết lao tổ. Đang phát sinh trước đó, nó là cỡ nào không thể một chuyện. Thế nhưng nó thật sự trở thành hiện thực rồi. Tiết Tuyết phương tâm ở rung động, tâm mắt của nàng hoàn toàn khóa chặt ở Diệp Hàn trở nên bất động trên bóng lưng, trong đôi mắt đẹp lượng sắc lấp lóe, nhưng không nhận rõ trong đó đến cùng có bao nhiêu nỗi lòng phức tạp đến cực điểm. Sau đó nàng mới đột nhiên phát hiện một tia không đúng. Diệp Hàn thắng rồi, thế nhưng hắn đang run rẩy, hắn tựa hồ là ở nỗ lực muốn níu quá thân thể, nhưng là hắn không làm được. Cuối cùng ở Tiết Tuyết khiếp sợ nhìn kỹ, Diệp Hàn hai đầu gối mềm nhũn, dĩ nhiên thẳng tắp về phía trước ngã chồng vó, tập lên một chỗ bụi mù. Chương 93, đệ 093 chương Khanh Không Phụ Quân võ đạo lại tiến bảo. Đệ 093 chương Khanh Không Phụ Quân võ đạo lại tiến bảo. Diệp Hàn ngã. Tiết Tuyết kinh hãi, vội vã cường để nguyên lực trong cơ thể, nỗ lực từ dưới đất đứng lên đến, bước nhanh đi tới Diệp Hàn bên người. Nhưng mà khi nàng thấy rõ hiện tại Diệp Hàn dáng dấp, nhưng đột nhiên giật nảy cả mình. Thế thảm. Tiết Tuyết vốn cho là bị Diệp Hàn xé xác đập nát hung thú cũng đã đủ thảm, thần hồn không để lại, hết mức đốt cháy, nhưng không nghĩ tới Diệp Hàn hiện tại trạng thái cũng là như thế, nhìn thấy mà giật mình. Chỉ thấy ở trên người hắn, hầu như đã cũng lại tìm không ra một điểm hoàn chỉnh địa phương, đều bị máu tươi bao vây. Không có bị kim ô chi hỏa đốt cháy bốc hơi lên, đương nhiên chính là Diệp Hàn dòng máu của chính mình. Da thịt xé rách, đỏ tươi huyết nhục nhảy ra, vô cùng thê thảm, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng này còn chỉ là bên ngoài cơ thể thương mà thôi, nhất làm cho Tiết Tuyết nóng lòng, là chính đang không ngừng từ Diệp Hàn bên ngoài thân dựng lên khí tức gợn sóng. Chúng nó vô cùng không ổn định, lan lộn bất định, để Diệp Hàn cả người xem ra lại như là một cái lúc nào cũng có thể muốn phun trào núi lửa đang hoạt động, bạo phát thời gian, liền ở một khắc tiếp theo. Nguyên lực hỗn loạn. Đây là một cái võ giả tối không muốn trải qua hung hiểm, nhẹ thì người bị thương nặng, muốn dùng lượng lớn đan dược điều dưỡng mới khả năng phục hồi như cũ. Nặng thì đi đời nhà ma, trực tiếp chết. Đương nhiên, ngoại trừ hai điểm này ở ngoài, còn có một cái càng thê thảm hơn kết cục, nhập ma. Thần trí đánh mất, truy nhập ma đạo, trở thành nhân ma. Như lấy nhìn thấy, người người cũng có thể chu diệt. Nhập ma trở thành nhân ma giả, dù cho là chết rồi, thần hồn cũng không được đi vào lục đạo, đánh mất chuyển thế cơ hội. Mà hiện tại Diệp Hàn, không thể nghi ngờ chính ở vào bên này duyên. Trên mặt hắn vẻ mặt hết sức dữ tợn, tựa hồ đang tiến hành sắp chết giấy rủa. Tiết Tuyết trong lòng sốt sắng, nàng thật sự không muốn nhìn thấy Diệp Hàn như vậy, muốn vì hắn làm những gì, theo bản năng tìm kiếm nhận chứa đồ, lại phát hiện bên trong thuộc về sát thủ ám khí, độc dược không ít, thế nhưng cứu người linh dược, nhưng là một cái đều không có. Làm sao bây giờ? Lẽ nào liền như vậy trơ mắt nhìn hắn đi chết sao? Tiết Tuyết hoang mang lo sợ, đột nhiên cảm thấy một trận bất lực. Nàng chưa từng có loại này cảm giác xa lạ, liền bản thân nàng cũng không nghĩ tới, lần thứ nhất xuất hiện, dĩ nhiên là bởi vì một người đàn ông. Vào giờ phút này, Tiết Tuyết thậm chí tình nguyện nằm trên đất chính là chính mình, mà không phải Diệp Hàn. Tiết Tuyết hết sức sốt ruột, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết mình ứng nên làm những gì, có thể làm những gì. Nhưng mà chính vào lúc này, đột nhiên, giang giác. Một tiếng vang dọn, như sét đánh, đột nhiên lên đỉnh đầu vang lên. Tiết Tuyết theo bản năng ngẩng đầu nhìn tới, đã thấy hai đạo màu đỏ thấm lưu quang từ trời cao lướt xuống, khác nào hai viên lưu tinh, dây lắc gian, đã tới trước mắt. Màu máu tiền cổ tiền đồng. Nhìn thấy màu đỏ thấm lưu quang bên trong bao vây đồ vật, Tiết Tuyết thân thể mềm mại đột nhiên chấn động mạnh một cái, rốt cục ý thức được chúng nó là vật gì. Bóng đen tùng lâm bí cảnh biên giới, cái kia tự xương xương khô lão nhân quái nhân cho nàng cùng Diệp Hàn dưới nguyên rùa, đoàn tụ nguyên rùa. Này hai viên màu máu tiền cổ tiền đồng, chính là nó vật dẫn. Chúng nó xuyên thấu vô số rào chắn không gian, dĩ nhiên hội vào lúc này xuất hiện, này chẳng lẽ là thiên ý hay sao? Tiết Tuyết đôi mắt đẹp bên trong đột nhiên xuất hiện một tia mê man. Xa xa nhìn này hai viên trôi nổi ở trước người màu máu cổ tiền đồng tệ, Tiết Tuyết đột nhiên có loại không tên cảm giác, chúng nó hay là có thể cứu đạt được hiện tại Diệp Hàn. Không có nhân quả nguyên do, cũng không phải tinh chuẩn phán đoán, đây chỉ là Tiết Tuyết thuộc về nữ nhân giác quan thứ 6 mà thôi, nhưng lại làm cho nàng cực kỳ tín nhiệm điểm này. Thế nhưng, muốn chúng nó phát huy tác dụng, còn có một cái trọng yếu nhân tố, chính mình. Chính mình nhất định phải có trả giá. Mà này trả giá, dù là thân thể chính mình. Tiết Tuyết chần chờ. Này cũng không trách nàng, đổi làm bất kỳ một cô gái, vào đúng lúc này e sợ đều muốn chần chờ. Dù cho nàng như thế nào đi nữa lo lắng Diệp Hàn sự sống còn, như thế nào đi nữa không muốn nhìn Diệp Hàn từng bước một hướng đi tử vong hoặc là hủy diệt. Tiết Tuyết nghĩ đến chính mình lúc trước liên quan với đoàn tụ nguyền rủa những kia tìm kiếm. Nàng đạt được một cái phương pháp giải quyết, chỉ cần trong hai người có một người ở nguyền rủa giáng lâm trước đó chết đi, như vậy này nguyền rủa liền triệt để phá giải. Nàng nghĩ tới muốn giết chết Diệp Hàn. Thân là sát thủ, nàng nếu là thật sinh lòng sát nghiệm, có tới tiên vạn loại phương pháp trong lúc vô tình kết thúc Diệp Hàn tính mạng. Thậm chí, Ở đi tới nơi này tòa thứ ba đỉnh núi, phát hiện Diệp Hàn một thân một mình ở đây thời điểm, Tiết Tuyết trong lòng còn từng lấp lóe quá này một ý nghĩ. Thế nhưng nàng do dự, vừa nghĩ tới ở trong tối ảnh bí cảnh, xương khô lão nhân uy hiếp dưới, Diệp Hàn vẫn cứ không muốn nhiệm thân thể mình kiên trì cùng quật cường, Tiết Tuyết liền không khỏi lòng sinh lòng chắc ẩn, ra tay gian nan. Chính mình kiếm hắn, vốn tưởng rằng đang vì Diệp Hàn đỡ hôn huyết lao tổ một quyền, hội để cho mình đi ra phần này do dự, nhưng không nghĩ tới, tiếp đó chính mình kiếm càng nhiều. Diệp Hàn lại một lần nữa cứu tính mạng của chính mình, thậm chí suýt nữa chôn vùi chính mình. Ai? Nghĩ đến đây, lại nhìn tới dưới chân khí tức gợn sóng càng ngày càng kịch liệt Diệp Hàn, Tiết Tuyết đôi mắt đẹp lấp lóe, đột nhiên thở dài một tiếng, trên mặt hiện lên một tia trước nay chưa từng có vẻ mặt tự xấu hổ, tự bất đắc dĩ. Ngươi thực sự là ta đời trước quan gia. Tiết Tuyết sâu sắc liếc mắt nhìn Diệp Hàn, đôi môi nam động nói, kỳ thực ta hoàn toàn có thể hiện tại liền giết ngươi, một bách, ngươi cũng sẽ không dãy rủa. Chỉ tiếc, ta không thể. Quân không phụ ta, ta há có thể phụ quân. Ba, bốn thanh khẽ nói, như thanh phong di động, chọc người nội tâm. Lời còn chưa dứt, Tiết Tuyết ánh mắt đã một lần nữa trở nên kiên định lên, rồi lại cùng nàng đang tiếp thu nhiệm vụ ám sát thì ánh mắt không giống, nội hàm nhu tình vô hạn. Sau một khắc, nàng lại không nhiều ngôn, uyển chuyển eo người cúi xuống, dò ra cánh tay ngọc, từ dưới thân nâng lên Diệp Hàn, động tác liên tục, trực tiếp hướng đi đỉnh núi một chỗ sơn quận, biến mất ở trong đó trong bóng tối. Mà hai quả kia gánh chịu đoàn tụ nguyên rủa cổ tiền đồng tệ, phản phất cũng nhận biết được thiếu nữ này nháy mắt tâm tư, run rẩy theo sát, vô thanh vô tức, ở trong bóng tối hòa vào hai cái chăm chú ôm nhau trong thân thể. Đoàn tụ, nguyên rủa. Nhưng nhân tình ở, há không phải lương duyên? Có hay không lương duyên, trong bóng tối khinh giải là thường Tiết Tuyết không biết. Nàng chỉ biết, nàng bây giờ không hối hận. Không biết quá bao lâu, Diệp Hàn cảm giác mình vẫn ở trong bóng tối chìm nổi, chu vi khi thì nóng rực, khi thì băng hàn, nhưng cuối cùng lại bị một vệt ấm áp bao vây, từ đây lại không có bất luận cái gì khó nhịn cảm giác, chìm đắm ở này mà tấm áp bên trong, không muốn tỉnh lại. Khi, làm, thần trí lần nữa khôi phục thanh minh, mở mắt, quang minh đập vào mi mắt, Diệp Hàn lúc này mới ý thức được, chính mình còn sống sót. Chỉ là cả người gân cốt đau đớn khó nhịn, tựa hồ là sắt thép bị liệt diễm bị bỏng, lập tức liền phải biến đổi hình. Đúng, hôn huyết lao tổ đã bị ta chém giết rồi. Diệp Hàn nghĩ lại tới trước khi hôn mê phát sinh cái kia một màn, khóe miệng không khỏi bung lên, nhưng làm động tới trên mặt hắn bất định, nụ cười còn chưa tỏa ra, cũng đã hóa thành nhè răng niết miệng. Thống, cả người phảng phất kim đâm giống như đau đớn. Diệp Hàn lăn lộn, muốn mượn ngoại lực trợ giúp chính mình trung hòa những này đau đớn, cho đến lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai hắn không phải nằm ở cánh đồng hoang vu diệp trên cỏ, dưới thân là một giường thâm hậu giường chiếu, không khỏi sức sở. Ta đã ra hoang dã núi cao bí cảnh. Bí cảnh khiêu chiến là thành công, vẫn là thất bại. Diệp Hàn cũng nghĩ đến Tiết Tuyết, không biết nàng hiện nay làm sao, có hay không cũng thành công thông qua bí cảnh khiêu chiến. Dù sao, ở tao ngộ hôn huyết lao tổ sau khi, Tiết Tuyết rõ ràng bị trọng thương, sức chiến đấu bị hao tổn nghiêm trọng, vạn nhất gặp phải tông môn đệ tử càn quét, hội rất nguy hiểm. Diệp Hàn chỉ có thể âm thầm suy nghĩ, hồi lâu mới nghĩ đến dùng thủ đoạn dưới mẫu hồn la liên hệ đệ nhị công tử đám người. Nhưng còn chưa hắn động tác, chỉ nghe phòng cửa mở ra, một cái bóng người quen thuộc phiêu bảo, vô thanh vô tức, để Diệp Hàn trước đó đều không có thể phát ra đến. Là Thanh Liên. Nhìn thấy Diệp Hàn trợn tròn mắt ngồi ở trên giường, một mặt kinh ngạc nhìn mình, Thanh Liên cũng là sức sở, chợt mới kinh hỉ nói, nha, ngươi tỉnh rồi. Ta cho rằng ngươi còn phải hai, ba thiên tài có thể tỉnh lại đây, không nghĩ tới nhanh như vậy. Thanh Liên ở đây. Đây chẳng phải là nói, ta là bị bọn họ mang về. Diệp Hàn trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, lúc này cũng không kịp nhớ hỏi dò Thanh Liên tại sao lại đột nhiên bước chân nhẹ như vậy, rõ ràng là nào đó môn bộ pháp tinh tiến biểu hiện, trực tiếp hỏi hướng về then chốt, ta bí cảnh khiêu chiến thành công sao? Đương nhiên thành công. Thanh Liên vẩy một cái đôi mi thanh tú, chuyện đương nhiên hồi đáp. Có ba người chúng ta, chỉ là tông môn đệ tử tính là gì? Nói cho ngươi, chúng ta nhưng là đánh bại mấy chục tông môn đệ tử, đệ nhị công tử đại ca càng là trục xuất trong đó hơn nửa bên trong hơn nửa, quá mạnh mẽ rồi. Đúng rồi, quên hỏi ngươi, ngươi tao ngộ bao nhiêu tông môn đệ tử? Làm sao liền trực tiếp té xỉu ở tập kết điểm? Nếu không phải là chúng ta đi sớm, ngươi khẳng định liền bị lang cho ăn. Té xỉu? Diệp Hàn nghe vậy sững sờ, nhất thời chưa kịp phản ứng, theo bản năng hỏi tới, Tiết Tuyết đây, nàng không ở a? Thanh Liên cho là hỏi gì đang đấy, lông mày cũng nhẹ nhàng nhíu lên, tựa hồ có hơi không rõ. Ở đại gia xác định tập kết điểm thời điểm, nàng còn có đáp lại, nhưng không biết tại sao, sau đó sẽ không có tin tức, từ truyền tống trận lúc đi ra cũng không có tìm được nàng, hay là bị tông môn đệ tử vây quanh, khiêu chiến thất bại đi. Không khuyết điểm bại cũng không có cái gì đại không được, lấy thực lực của nàng, bại một hồi căn bản không là vấn đề, không làm lỡ cuối cùng bách thành cuộc chiến. Tiết Tuyết, rời đi. Bỏ mặc chính mình độc thân hôn mê ở nơi đó, một thân một mình rời đi, này không phải là tính cách của nàng chứ? Diệp Hàn rốt cục cảm thấy được sự tình có gì đó không đúng, nhưng lại không biết không đúng chỗ nào, theo bản năng muốn đem thần hồn thăm dò vào trước ngực Linh Châu, hỏi dò lao tổ tông, nhưng cũng ngạc nhiên phát hiện, Linh Châu cũng đóng kín, thần hồn của tự mình căn bản là không có cách thăm dò vào, cũng không biết đúng hay không là nhân vì chính mình mượn trong đó kim ô lực lượng duyên cớ. Kỳ quái, chính mình sau khi hôn mê, đến cùng đều phát sinh cái gì? Diệp Hàn nhíu mày, lại hỏi Thanh Liên mấy vấn đề, thế nhưng đều không thể vì là trong lòng hắn vấn đề này đưa ra giải đáp, không khỏi để hắn rất phiền muộn, cũng làm cho Thanh Liên có chút không tìm được manh mối, phất tay một cái, không muốn làm tiếp hắn trả lời dụng cụ. Có vấn đề gì ngươi quay đầu lại hỏi đệ nhị công tử đi, ta đi đem ngươi tỉnh lại sự tình nói cho đại gia. Ngươi cũng nhanh điều chỉnh một chút, ta phỏng chừng lấy đệ nhị công tử tính cách, chúng ta lập tức liền muốn lại lên đường rồi. Ở Hùng Cứ Thành làm lỡ thời gian quá lâu. Thanh Liên hai câu nói xong, trực tiếp rời đi, cùng khi đến như thế, chân không chạm đất, mềm mại đến cực điểm. Diệp Hàn nghe vậy, ngồi ở trên giường lại là suy tư một lúc, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, chỉ có thể từ bỏ, theo lời thần hồn quan sát bên trong thân thể, tra xét bản thân. Nhưng mà, này tìm tòi tra không quan trọng, Diệp Hàn lúc này phát hiện, chính mình trong kinh mạch lưu chuyển chân dương nguyên lực, dĩ nhiên sâu hơn hậu mấy phần 10, thậm chí mơ hồ có ngưng tụ thành giao trạng xu thế. Đây là địa nguyên cảnh cấp trung mới có chân nguyên đặc tính. Ta bước vào địa nguyên cảnh tứ phẩm rồi. Như vậy một khắc, Diệp Hàn mới rốt cục cảm giác được, chính mình trước đó cái kia phiên liều mạng cũng không phải không hề thu hoạch. Ít nhất, ở võ đạo cấp độ trên, hắn khoảng cách đỉnh cao lại gần rồi một bước. Nhưng là, khi hắn bỏ đi lúc trước quanh quẩn ở trong lòng nghi hoặc, vô cùng phấn khởi, kế tục tra xét thời gian, trong óc, thần hồn bản nguyên, nhân quả nghiệp hỏa dương diễm cháy hừng hực vị trí, một cái nhỏ bé không thể nhận ra màu máu cổ tiền đồng tệ mô dạng dấu ấn ánh vào mi mắt, để Diệp Hàn lông mày lúc này mạnh mẽ cao lên đến. Đoàn tụ nguyên rủa. Nó đã giáng lâm quá. Nhưng là mình làm sao một chút ấn tượng đều không có. Chẳng biết vì sao, ở Diệp Hàn đấy lòng ngờ vực lại nổi lên thời gian, Thiết Tuyết tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ cũng đồng thời hiện lên ở trong đầu của hắn. Chẳng lẽ, này cùng Thiết Tuyết đột nhiên rời đi có quan hệ? Chương 94, đệ 094 chương Vũ Ý mô hình liền chiến 30 thành. Đệ 094 chương, Vũ Ý mô hình, liền chiến 30 thành. Các loại nghi hoặc dàn xuống đáy lòng, để Diệp Hàn nghĩ không ra cái nguyên cớ đến. Thế nhưng hắn hầu như dám khẳng định, chính mình suy đoán phải làm là hợp lý. Thiết Tuyết rời đi, tất nhiên cùng đoàn tụ nguyên rủa có quan hệ. Chỉ là lúc đó đến cùng phát sinh cái gì, Linh Châu chưa từng mở ra, không cách nào hỏi dò lao tổ tông, Diệp Hàn tất cả suy nghĩ cũng đều chỉ là uổng công, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Nhiều tư thương thần, không hề có ích. Dựa theo lúc trước dặn, Diệp Hàn kế tục quan sát bên trong thân thể bản thân, cẩn thận tầm đạt, sau khi xác định, chính mình xác thực là trở nên mạnh mẽ. Cho tới cả người đau đớn, chỉ là mượn Linh Châu bên trong kim ố tàn quyết đoán lượng di chứng về sau mà thôi, cũng không toán vấn đề lớn lao gì, hoàn toàn có thể nhịn lại, không đến nỗi làm lỡ sau khi bách thành tiêu chiến. Thu thập thỏa đáng, rời đi Hùng Tứ Thành. Chỉ là trước lúc ly khai, Diệp Hàn lại từ đệ nhị công tử trong miệng đạt được một cái để hắn tâm thần chấn động tin tức, Hùng Cứ Thành thành chủ con trai duy nhất, Mạnh Tiểu Kỳ, chết rồi. Chết ở có nghiêm mật trông coi phòng ngủ bên trong. Nghe nói, cái chết của hắn trạng tự thảm, là bị hơn trăm loại độc trùng mạnh mẽ cắn chết, trước khi chết đã từng có mãnh liệt dãy rủa, nhưng không có bị một cái trông coi phát hiện, mãi đến tận ngày thứ hai hầu gái đi phụng dưỡng hắn rời giường thì mới bị phát hiện, đã tắt thở hồi lâu. Đang nói những ngày thời điểm, đệ nhị công tử sâu sắc nhìn Diệp Hàn một chút, tựa hồ ẩn có biểu đạt. Nhưng Diệp Hàn nhưng không để ý chút nào hắn vẻ mặt, toàn bộ tâm thần hết mức tập trung ở đệ nhị công tử trong giọng nói hơn trăm độc trùng này một tin tức trên. Hơn trăm độc trùng. Này cùng hôn huyết lao tổ bách con hung thú là cơ nào tương tự? Chẳng lẽ, động thủ chính là Tiết Tuyết? Tiết Tuyết đến từ huyết sát luyện ngục, có thể làm được như vậy ám sát tuyệt không kỳ quái. Đồng thời, từ hôn huyết lao tổ trong miệng, Diệp Hàn đã biết được, hắn chính là chịu đến Mạnh Tiểu Kỳ yêu cầu, mới phải xuất hiện ở hoang dã núi cao bí cảnh bên trong, đối với hắn hai người ra tay. Ở sau khi tỉnh lại, Diệp Hàn cũng từng muốn tìm cơ hội đem đoạn này cừu hận giải quyết. Nhưng Mạnh Tiểu Kỳ là thành thủ chi, khẳng định bảo vệ sông nghiêm, dựa vào hắn khả năng hiện giờ tạm thời còn không làm được. Vốn định nhẫn nhẫn, không nghĩ tới càng nhưng đã bị người làm. Chính là nàng. Chỉ có điều, nàng tại sao không hiện thân, trước tới tìm chúng ta? Diệp Hàn than nhẹ một câu, từ đầu đến cuối đều cảm thấy ở chính mình hôn mê thời gian, tuyệt đối là phát sinh cái gì ghê gớm sự tình. Đáng tiếc, khi đó hắn thần trí hoàn toàn không có, dù cho có nguyên nhân quả nghiệp hỏa dương diễm ở tay, cũng không cách nào tùy ý tra xét trong đó chân tướng. Trừ phi, mình có thể ở nhân quả nghiệp hỏa trên lại tiến vào một bậc, đem nó triệt để trường khống. Nhưng này cũng không phải một ngày công lao, muốn đạt thành, lúc cần quang rèn luyện cùng nền đánh. Đối mặt đệ nhị công tử, Diệp Hàn cũng không biểu thị, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu lấy đó biết được, sau đó trực tiếp ra khỏi thành, không quay đầu lại nữa một lần. Mạnh Tiểu Kỳ đã chết, ân oán đã xong. Ít nhất nói riêng về hắn một người cửu hận, đã không cần lại xoắn xuýt. Đối với Tiết Tuyết an nguy, Diệp Hàn càng là không lo lắng. Thân là huyết sát luyện ngục chính là đệ tử, giết người quả thực quá đơn giản bất quá, không phải như vậy dễ dàng sẽ bị người phát hiện, bắt được bím tóc. Một câu nói, Tiết Tuyết làm việc, hắn yên tâm. Diệp Hàn đồng dạng hiểu hơn. Đối với những này mà nói, chính mình bách thành cuộc chiến mới là trọng yếu nhất, còn những này về bạn, chỉ cần mình còn sống sót, chung có một ngày hội có nổi lên mặt nước một khắc đó. Tâm không ký kết, trực nên khiêu chiến. Ở sau đó võ đài khiêu chiến bên trong, Diệp Hàn quả thực có thể nói là đánh đâu thắng đó, có lúc thậm chí ngay cả bạo bộ kỹ xảo cũng không cần triển khai, đối phương cũng không cách nào ngăn trở hắn cương mãnh một quyền. Đối với Diệp Hàn trở nên mạnh mẽ đột nhiên biến hóa, đệ nhị công tử, Thanh Liên, Vàng Lập Minh đám người tự nhiên hết sức tò mò, rốt cục, ở đệ thứ 32 thành, bị đệ nhị công tử nhìn ra một chút đầu mối. Hỏa chi nổ tung, ngươi càng nhưng đã tìm hiểu thấu đáo hỏa diệu linh tinh bên trong đạo thứ nhất minh văn trận pháp. Đệ nhị công tử tỏ rõ vẻ vô cùng kinh ngạc, nhìn Diệp Hàn vẻ mặt, lại như là ở xem một cái tiểu quái vật, cùng hắn tầm thường hờ hững khí chất tuyệt nhiên không giống. Nay không trách hắn, chỉ trách Diệp Hàn biểu hiện thực sự là quá kinh người. Không đủ 6 ngày, Diệp Hàn cũng đã tìm hiểu thấu đáo thượng cổ khống hỏa thuật tầng thứ nhất, này đã để đệ nhị công tử cảm giác được khó mà tin nổi, thậm chí có chút hoài nghi mình từ nhỏ đến lớn khá là tự kiêu tu vũ thiên phú, nhưng không nghĩ tới, hỏa diệu linh tinh đạo thứ nhất minh văn trận pháp, tương tự không có khó đến Diệp Hàn. Hắn rõ ràng mới tiếp xúc hỏa diệu linh tinh hơn 10 ngày a. Từ khiêu chiến vũ lôi bên trên xuống tới, Diệp Hàn cũng đồng dạng một mặt ngạc nhiên nhìn đệ nhị công tử, không hiểu đối phương tại sao lại kinh ngạc như thế. Ngươi không phải đã sớm biết ta ở tìm hiểu đạo thứ nhất minh văn trận pháp sao? giật mình như thế làm gì. Đồng thời, dựa theo đệ nhị công tử cẩn thận tính cách cùng trước đó sắp xếp, chỉ cần là đơn độc võ đài khiêu chiến, mọi người là không thể có bất kỳ giao lưu, bằng không cực dễ bại lộ thân phận của Bàng Lập Minh, không nghĩ tới, lần này nhưng là đệ nhị công tử chính mình đánh vỡ cái này ước định. Làm sao? Ta làm gì sai sao? Liên quan với tu luyện, Diệp Hàn xưa nay đều là như băng mỏng trên giày, cẩn thận ở trước, cho nên mới theo bản năng hỏi. Khi, làm, đệ nhị công tử nghe được hắn hỏi dò, nội tâm nhưng lập tức xoắn xuýt lại. Đệ nhị công tử không biết trả lời như thế nào. Ta cũng không thể nói, thiên phú của ngươi mạnh hơn ta quá nhiều đi. Nhưng cũng may, ngươi chỉ là ở hệ lửa tu luyện tới vượt qua ta, mà ta tu luyện nhưng là ngũ hành bí thuật. Đệ nhị công tử ở trong lòng như vậy an ủi mình, điều chỉnh tâm tình, lắc đầu nói, không sai, ngươi đã làm rất tốt. Không nghĩ tới, ngươi ở hệ lửa võ học tu luyện tới ngộ tính tốt như vậy, đã tìm hiểu ra hỏa chi nổ tung. Đây là hỏa tâm ý cảnh một loại, là hệ lửa tu luyện một con đường. Vũ ý. Nghe được hai chữ này, Diệp Hàn trong mắt lúc này sáng lên. Hắn biết mình tìm hiểu ra đồ vật không bình thường, điểm này ở hắn này lưỡng chẳng vũ lôi khiêu chiến trên đều có thể thấy được một chút đầu mối, đối thủ hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại, một quyền của mình vùng ra, có thể dễ dàng thủ thắng. Sức chiến đấu tăng lên dữ dội, nguyên với mình ở vận chuyển chân dương nguyên lực thời điểm, theo bản năng dựa theo hỏa diệu linh tinh bên trong đệ nhất tòa minh văn trận pháp bên trong đoàn kia quả cầu lửa phương thức đi vung quyền, có thể nói kỳ hiệu. Nhưng Diệp Hàn không nghĩ tới, nó dĩ nhiên có thể ở đệ nhị công tử trong miệng thu được cao như thế là mình. Vũ ý, đây chính là chỉ có thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh mới có thể chạm tới đồ vật, chính mình hiện tại cũng đã trường khống. Nhưng mà, đệ nhị công tử lời kế tiếp lại làm cho Diệp Hàn biết, hắn đúng là cả nghĩ quá rồi. Đương nhiên, ngươi tìm hiểu chỉ là hỏa chi nổ tung vũ ý mô hình mà thôi, muốn hoàn thiện, cần rất nhiều rèn luyện, càng cần phải cực cao nộ tính suy đoán. Nhưng dù vậy, này bách thành khiêu chiến, ngươi nếu muốn thắng 70 chàng trở lên, cũng là cực kỳ đơn giản một chuyện. Chúc mừng ngươi, chạm tới chân chính sức mạnh tinh túy. Vũ ý, đây mới là một cái võ giả sức mạnh chân chính. Diệp Hàn như có ngộ ra, nhưng không thể toàn bộ rõ ràng, chậm rãi gật đầu. Nhưng mà, sau khi bách thành khiêu chiến, phản phất đúng là nghiệm chứng đệ nhị công tử lần này bình luận, lại là ngăn ngắn thời gian một tháng, Diệp Hàn càng đánh càng hăng, liền chiến liên tiếp, liên đối thứ 30 thành hùng tứ thành, hào lấy 30 tháng liên tiếp, để Thanh Liên, Bàng Lập Minh, Tiểu Đào Hồng đại hạ con mắt, vội vã truy hỏi, mới biết Diệp Hàn đã tìm hiểu ra vũ ý mô hình, lại là liên tiếp cảm thán vận mệnh bất công. Liên tiếp thắng lợi, Diệp Hàn tâm tình tự nhiên là cực tốt đẹp. Hắn cự cách mục tiêu của chính mình lại đến gần rồi mấy phần. Thế nhưng, mỗi khi nhớ tới một người, hắn nhưng dù sao không khỏi nhíu mày. Tiết Tuyết. Từ khi Hùng Cứ thành cánh đồng hoang vu bí cảnh khiêu chiến sau khi, Tiết Tuyết liền biến mất rồi, dù cho là mười thành một khảm bí cảnh khiêu chiến, nàng cũng không từng xuất hiện. Nàng còn cầm thuộc về Bàng Lập Minh mẫu hồn la một phần, nhưng là liền Bàng Lập Minh cũng không cách nào lấy này phán đoán ra nàng đến cùng ở nơi nào. Này nghiễm nhiên muốn trở thành Diệp Hàn một đạo khúc mắc. Là dạ. Diệp Hàn đám người vẫn không có ở trên đường lớn cất bước, thân ở hoang dã bên trong, tạm thời dựng trại đóng quân, hơi làm nghỉ ngơi, chỉ chờ hừng đông thì sẽ một lần nữa xuất phát. Diệp Hàn ngồi ở giấy lên lửa trại trước, nhìn trong đó hỏa diễm nhảy lên, trong đầu không khỏi lần thứ hai hiện lên Tiết Tuyết cái bóng, Diêu nhìn phương xa nơi bóng tối, trong lòng tưởng niệm. Tòa thành tiếp theo chính là thứ 6 10 thành, Phượng Hót thành, đúng lúc gặp 10 thành một khảm, thật không biết nàng liệu sẽ có xuất hiện. Thật muốn ngay mặt hỏi một chút nàng, ngày ấy đến cùng phát sinh cái gì, nàng có hay không? Tâm tư im bặt đi, Diệp Hàn không dám suy nghĩ nhiều, thế nhưng đã có thể mơ hồ suy đoán ra cái kia một ngày đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ là nghĩ đến đây, Diệp Hàn lại không khỏi nghĩ đến Vân Mộc Giao. Hai người bọn họ biết bao tương tự, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ ở những chuyện tương tự trên, đồng thời thua thiệt hai người. Nỗi lòng hỗn loạn, Diệp Hàn xa xa nhìn Phượng Hót thành phương hướng, không nhịn được thở dài một hơi. Nhưng mà bóng đêm đứng lặng dưới Diệp Hàn không biết, ở khoảng cách hắn đủ có mấy chục dặm Phượng Hót thành, có người cũng ở đồng dạng nhắc tới tên của hắn. Phượng Hót thành, một tòa tiểu lâu trên. Tuy rằng bóng đêm như mực, thế nhưng Phượng Hót thành làm bách thành khiêu chiến cực kỳ then chốt một tòa thành trì, có thể nói đèn đuốc sáng choang, cùng ban ngày không hề khác gì nhau. Một cái người mặc áo bào đen cái bóng đang ngồi ở trên lầu ba uống xoàng, đấu đồng che mặt, khiến người ta không thấy rõ dáng dấp của nàng, chỉ có thanh phong từ đến mới có thể thể hiện ra nàng nguyện chuyển eo người. Nàng không phải người khác, chính là Diệp Hàn chính đang nhắc tới Tiết Tuyết. Không giống chính là, Diệp Hàn là đang suy tư ngày đó đến cùng phát sinh cái gì, mà Tiết Tuyết nhưng là ở hồi ức cái kia một ngày quất bách, đấu đồng dưới khuôn mặt nhỏ, chẳng biết lúc nào đã nổi lên một tia đỏ ửng, cũng không biết là bởi vì chén trong tay tiểu, vẫn là trong lòng tủ sự. Hắn cũng ở trong vùng hoang dã đi, ngày mai phải làm liền đến trong thành. Tiết Tuyết thầm nghĩ, lại là một chén thanh tiểu và bụng. Nàng tuy rằng vẫn chưa từng xuất hiện, thế nhưng thủy chung thủy tùng Diệp Hàn đám người bước chân. Chẳng biết vì sao, nàng không muốn rời đi. Diêu nhìn nhau từ xa, không được đến gần, đây là một loại dày vò. Thế nhưng, loại này khoảng cách cảm, cũng thực tại làm cho nàng cảm giác được an toàn. Bởi vì nàng không biết khi, làm, đối mặt mình Diệp Hàn hỏi dò, mình rốt cuộc hội làm ra thế nào trả lời. Tiết Tuyết ở trong lòng thở dài một tiếng, tầm mắt từ trong bóng đêm mịt mở thu hồi, nhưng mà, khi nàng đang muốn thả tay xuống bên trong bôi tràn thời gian, lại đột nhiên phát hiện, ở trước bàn của nàng, đống nhiên nhiều hơn một người. Đồng dạng là một thân áo bào đen, tương tự là đấu đồng che mặt, cùng trang phục của nàng giống nhau như lúc. Tiết Tuyết cả kinh, khi thấy rõ đối phương trang phục, sắc mặt lúc này mới khôi phục bình thường, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thậm chí hiện lên một tia chỉ có bé gái mới hội hiện ra xấu hổ, nói: "Từ mama, ngươi lại hù dọa ta." "Hù dọa?" Mang theo khàn khàn giàn mua giọng nữ từ đối phương đấu đồng màu đen bên trong truyền đến, lời nói mang ẩn ý: "Nếu như là một tháng trước ngươi, e sợ ở ta tiếp cận ba trong vòng 10 trượng ngươi liền phát hiện ta chứ? Nói, có phải là lại đang muốn cái kia tiểu oa nhi rồi? Hắn dĩ nhiên sẽ làm nỗi lòng của ngươi như vậy hỗn loạn, liền tính tâm tu luyện cũng không thể. Nghe ma ma một lời khuyên, để ta đi làm thịt hắn đi. Ta huyết sát luyện ngục thế hệ tuổi trẻ có tiềm lực nhất hạt giống một trong, cũng không thể liền như vậy hủy ở trong tay hắn. Tiết Tuyết nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cũng không còn vừa nãy e thẹn, thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền ra, "Không, ma ma, ngươi chỉ là ta hành tẩu giang hồ người bảo vệ, không thể can thiệp chuyện của ta. Chuyện của ta, để ta giải quyết." Hay là bởi vì Tiết Tuyết trong giọng nói kiên định, từ ma ma trầm ngâm đầy đủ hơn 10 tức thời gian, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi nói, "Được rồi, hy vọng ngươi có thể khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, không nên bị những này liên lụy. Dù sao, ngươi tiết ra đại thủ, còn cần ngươi đến báo, ngươi muốn bay chính vị trí của chính mình." Từ ma ma nói được nửa câu, tựa hồ cảm thấy được Tiết Tuyết sắc mặt lại biến, lại lớn tiếng trách dấu hiệu, vội vã lần thứ hai im tiếng, từ trong lồng ngực lấy ra một tấm ống trúc, mở ra xem, là một tờ giấy nhỏ, chuyển đề tài, nói, "Được được được, ngươi đừng nội, ta không nói. À, đây là ta mới vừa chặn được Phượng Hót Thành cao tầng nhất trong lúc đó đưa tin, ta cảm thấy, ngươi có tất muốn xem thử xem." Phượng Hót Thành cao tầng trong lúc đó liên hệ tin tức. "Này cùng ta có quan hệ gì?" Tiết Tuyết sững sờ, vẫn là theo lời tiếp nhận tờ giấy, trải ra đến xem. Thế nhưng, khi, làm, nàng nhìn thấy mặt trên cực nhỏ chữ nhỏ, đôi mắt đẹp nhưng đột nhiên co rụt lại, không nhịn được kinh kêu thành tiếng, mặt mày trong lúc đó khó nén trong đó ngơ ngác, Phượng Hót Thành dĩ nhiên sẽ đem bí cảnh khiêu chiến truyền tống tiêu thả ở nơi đó. Bọn họ bị điên rồi hả? Chương 95, đệ 095 chương Thiên Hoàng khu mỏ quặng luân hồi nhiệm vụ. Đệ 095 chương Thiên Hoàng khu mỏ quặng luân hồi nhiệm vụ. Từ ma ma đưa cho Tiết Tuyết trên tờ giấy, ghi chép rõ ràng là liên quan với Phượng Hót Thành lần này bí cảnh khiêu chiến tin tức. Dựa theo di vãng thông lệ, Phượng Hót Thành bí cảnh khiêu chiến, thậm chí có thể truy tố đến Bách Thành khiêu chiến vừa bắt đầu mấy trăm năm trước. Phượng Hót trong thành có 3 bên bí cảnh, mỗi một phe đều vô cùng nguy hiểm. Đây là chuyện đương nhiên. Bách Thành khiêu chiến, đương nhiên là càng về sau càng khó, bằng không làm sao sàng lọc những kia đục nước béo cò tàn tu. Nhưng là lần này, Phượng Hót Thành quy tắc thay đổi, từ 3 bên bí cảnh đã biến thành một phương bí cảnh, đồng thời, nó còn không là Phượng Hót Thành trước đó 3 bên bí cảnh bên trong bất kỳ bên nào. Không, nơi này đã không thể bị trở thành bí cảnh, mà là một khối hung địa. Thiên Hoàng khu mỏ quặng. Ở Thiên Nguyên đại lục trên, có thập đại thần thú truyền thuyết. Thế nhưng, cho tới nay mới thôi bị người phát hiện có lẽ có thần thú tung tích địa phương, chỉ có 6 cái, cái kia dù là Thiên Nguyên 6 đại cực các hung. Thiên Hoàng khu mỏ quặng chính là một người trong đó. Nói đến, Phượng Hót Thành và thành trì này tên chính là bắt nguồn từ này. Ở không biết bao nhiêu vạn năm trước thời đại thượng cổ, trên đời truyền lưu có thần phượng tồn tại, nhưng cũng không người gặp. Khi đó Phượng Hót Thành cũng chỉ là một cái nho nhỏ sơn trại mà thôi, không có chút nào nổi danh, tên cũng không phải Phượng Hót hai chữ. Mãi đến tận có một ngày, có một đạo lửa cháy hừng hực nương theo một đạo to do hí lên, từ trên trời giáng xuống, rơi dụng ở từ không có người dám vào nhập quần sơn nơi sâu xa. Từ đó, nghe đồn xuất hiện, có người nói đó là một cái siêu cấp cao thủ cùng người trong 9 tầng trời mây xanh giao thủ, liền như vậy vẫn lạc. Cũng có người nói, hắn nhìn thấy trong đó có phượng hoàng quang ảnh lấp lóe, nhất định là thần thú giáng lâm. Ai vẫn lạc? Chuyện như vậy ở tu luyện giới ngày ngày đều sẽ phát sinh, tự nhiên khó có thể gây nên thế nhân chú ý, dù cho vị cao thủ này ngồi ở vị trí cao, thanh uy truyền xa, cũng là như thế, kết cục cùng võ giả bình thường cũng không nửa điểm không giống, chỉ là có lẽ sẽ gây nên ngắn ngủi sóng lớn mà thôi. Vì lẽ đó, thế nhân càng nghiêng về tin tưởng, vẫn là thứ hai nghe đồn. Thậm chí có người nói, hắn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tiến vào quần sơn nơi sâu xa, nhìn thấy một gốc cây cây mô đồng, mặt trên có một viên hơn 10 trượng cao to trứng, sắc như máu, liệt diễm vần quanh, định là một con phượng hoàng ở ngọn lửa hừng hực bên trong niết bàn, chờ mong một ngày hội sống lại. Nghe đồn càng lúc càng kịch liệt, ngày càng lên men, dẫn tới thế nhân tranh tương đi tới. Thấy rõ chân tướng vẫn là thứ yếu, cái nào không muốn đem cái viên này nghe đồn bên trong trứng phượng hoàng đắc thủ. Vậy cũng là trong truyền thuyết thần thú. Nhưng mà, đương đại người lần thứ hai tiến vào thâm sơn, lúc này mới phát hiện, nơi này đã biến thành một tòa hung, phàm là tiến vào giả, không có một cái có thể còn sống trở về. Đồng thời, theo thời gian kéo dài, càng thêm kỳ lạ sự tình phát sinh. Mảnh này xưa nay chỉ có hung thú tồn tại sơn mạch, dĩ nhiên sản sinh nguyên tinh, đồng thời là cực sự tinh khiết thuộc tính hỏa nguyên tinh, không cần chút nào gia công, liền có thể bị đánh giá là cao cấp. Càng thậm chí hơn, ở loại này nguyên tinh vừa xuất thế, liền tranh tương bị 8 đại siêu cấp dòng họ cấp thu mua, cũng vì nó lấy một cái tương đương rất khác biệt tên, Phượng Hót Thạch. Phượng Hót Thạch không chỉ có thể làm là cao cấp hệ lượng nguyên tinh sử dụng, còn có cái khác càng tinh diệu hơn công dụng. Đây là 8 đại siêu cấp dòng họ một vị danh vọng cực cao trưởng lão tự mình từng nói, chính là bởi vì câu nói này, rất nhiều tham bảo giả dồn dập mà tới, để ngọn núi nhỏ này chạy trong lúc nhất thời khỏi nói nhiều náo nhiệt. Nhưng là, tiến vào thâm sơn nhiều người, đi ra cũng rất ít. Dần dần, mọi người đều biết trong đó cực các nguy hiểm, rất nhiều muốn nhân cơ hội kiếm bộn võ giả dồn dập bỏ chạy, thế nhưng, hay là có người lưu lại. Bọn họ tin tưởng nhân định thắng thiên. Bọn họ tin tưởng, thông qua chính mình nỗ lực, nhất định có thể tìm ra một cái bình an tầm bảo con đường. Sau đó, bọn họ thật sự thành công, trong đó đang có chân bảo các người. Quần sơn nơi sâu xa, bọn họ là cũng không dám nữa tiến vào giả hẳn phải chết, đây là huyết lệ giáo huấn. Thế nhưng, bọn họ là để ban cầu tài, bản ý chỉ vì tìm kiếm Phượng Hót Thạch, vẫn chưa muốn mưu đồ cái viên này trong truyền thuyết trứng vượng hoàng, bọn họ căn cứ chính mình phát hiện, đem mảnh này hùng chia làm 3 cái bộ phận. Khu vực bên ngoài, khu vực trung ương cùng khu vực hải tâm. Khu vực bên ngoài chính là có Phượng Hót Thạch xuất hiện phía ngoài xa nhất. Khu vực này bị quá nhiều võ giả sưu tầm, đồng thời xuất hiện phần lớn vượng hót thạch đều là đoàn kia từ trên trời giáng xuống hỏa diễm rơi xuống hỏa tinh nhiệm biến thành, số lượng cực nhỏ, gần như khô cạn. Vì lẽ đó, khu vực này giá trị cực thấp, tuy nhiên bởi vì trong đó nguy hiểm ít nhất, mỗi một năm vẫn có không ít võ giả đi và vận may. Khu vực trung ương sẽ không có khu vực bên ngoài bình tĩnh như vậy. Hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, mang theo mà đến hỏa diễm thay đổi cũng không chỉ là ở chỗ này khai thác ra một cái mạch khoáng, càng mang đến dồi dào nguyên lực, làm cho bên trong dãy núi này hung thú quá mức bình thường cường hãn, thậm chí tiến hóa thành sức chiến đấu siêu vượt qua thiên nguyên cảnh cường giả, so với hung thú càng cao hơn một cấp độ thiên nguyên cự thú. Man thú bộ tộc, cấp bậc cũng có cao thấp, đồng thời trong cơ thể sẽ không cùng nhân loại thiên nguyên cảnh võ giả như thế sinh ra nguyên hạch. Vì lẽ đó, thiên nguyên cự thú hình thể đều vô cùng khôi ngô khổng lồ, trừ phi thăng cấp thành thật thú, mới có thể tự do thay đổi hình thể. Nếu là có thể lên cấp trở thành linh thú, chúng nó thậm chí có thể hoàn mỹ hóa thành hình người, ở trong đám người mắt thường khó phân biệt. Vì lẽ đó, thiên hoàng khu mỏ quảng khu vực trung ương thật sự rất nguy hiểm, thiên nguyên cảnh cường giả vẫn lạc suất đều ở 8 phần 10 trở lên. Nhưng là cùng khu vực hạch tâm so với, vậy thì là như gặp sư phụ. Nghe đồn từng có 6 tầng thiên vũ vương cảnh đại năng dựa dẫm chính mình tu vi thâm hậu, ở khu vực trung ương dễ dàng xông ra một con đường máu, tiến vào khu vực hạch tâm, kết quả, hắn cũng không còn có thể trở lại thế nhân trước mặt. Là sống hay chết? Không người hiểu rõ. Nhưng theo thời gian trôi đi, đáp án của vấn đề này cũng là không cần xoắn xuýt. Từ đó sau khi, Thiên Hoàng khu mỏ quặng cũng là gánh lấy Thiên Nguyên đại lục 6 đại hung tên gọi, khu vực hạch tâm, đến nay không người dám nhập, dù cho là 8 đại siêu cấp dòng họ cũng là như thế. Có thể hiện nay, Phượng Hót thành cao tầng dĩ nhiên đem Thiên Hoàng khu mỏ quặng chia làm lần này khiêu chiến khu vực, Tiết Tuyết làm sao không ngạc nhiên. Nay không phải cho đùa, cũng không phải Tiết Tuyết một người vọng tưởng, ở trong tay trên tờ giấy, vẫn rõ ràng viết rõ lần này khiêu chiến thành công yêu cầu. Đạt được một viên Phượng Hót thạch, đồng thời thành công thu hồi, vậy liền coi là làm là lần này bí cảnh khiêu chiến thành công. Nhưng nếu là ngươi có thể thu hồi càng nhiều, thì lại mỗi một viên Phượng Hót thạch cũng có thể toán làm một tràng thành trì khiêu chiến thắng lợi, hạn mức tối đa vì là 20 thành. Nếu là ngươi có thể thu hồi 100 viên trở lên, hoặc là tìm đến một cái bình an đi về Thiên Hoàng khu mỏ quặng khu vực hạch tâm con đường, như vậy, bách thành khiêu chiến sau khi hết thẻ thành trì, đều toán ngươi khiêu chiến thành công, trực tiếp thu được tham gia cuối cùng bách thành cuộc chiến tư cách, đồng thời vẫn là từ bách cường bắt đầu. Bách cường, thực sự là thật là bạo tay. Xem trong tay tờ giấy, Tiết Tuyết khẽ miệng không khỏi lộ ra một nụ cười gằn. Dựa theo bao năm qua đến bách thành cuộc chiến quý củ, chỉ cần có thể ở cùng chân chính tông môn tử đệ trong khi giao thủ thu được bách cường ghế, liền có thể hướng về bách thành cuộc chiến liên hợp hội đưa ra một cái nguyện vọng, đồng thời định có thể bị thỏa mãn. Bách mạnh, mặc dù nói lên có 100 vị, thế nhưng có thể đi vào liệt tán tu, thông thường bất quá 10 người mà thôi. Nguyện vọng của bọn họ, phần lớn cũng là muốn gia nhập 8 đại siêu cấp dòng họ, cái này cũng là 8 đại siêu cấp dòng họ từ lâu tán thành truyền thống, gắn bó trăm nghìn năm lâu dài. Bởi vậy, nếu là nói Phượng Hót thành đột nhiên thay đổi bí cảnh khiêu chiến quy tắc, sau lưng không có 8 đại siêu cấp dòng họ cái bóng, Tiết Tuyết tuyệt đối không tin. Chỉ là Phượng Hót thành bí cảnh khiêu chiến quy tắc vì sao lại bị đột nhiên thay đổi? Trong đó đến cùng có cái gì ẩn tình? Tiết Tuyết trong lòng tưởng niệm, không khỏi nhìn về phía bàn một bên khác từ Mama, nhưng thấy đối phương nhẹ nhàng lắc đầu, hiện ra nhưng đã nhìn ra nàng đấy lòng suy nghĩ, đồng thời nói nhắc nhở: "Tỉ mỉ, đừng quên xem câu cuối cùng." Tiết Tuyết nghe vậy sững sờ, theo bản năng lại hướng trong tay tờ giấy nhìn lại. Quả nhiên, ở nó dưới thấp nhất, còn có một cái cực dễ bị quên cực nhỏ chữ nhỏ, này bí cảnh khiêu chiến, vì là luân hồi nhiệm vụ. Luân hồi. Nếu như nói vừa nãy đột nhiên biết được Phượng Hót thành bí cảnh khiêu chiến quy tắc bị thay đổi thời gian, Tiết Tuyết còn có thể ép tới quyết tâm đầu chấn động, như vậy hiện tại, nàng suýt nữa từ trên ghế nhảy lên một cái, một đôi mắt đẹp mở khổng lồ, cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, dù cho là ở bề ngoài bình tĩnh. Luân hồi nhiệm vụ. Diêu nhớ tới, ở Bách Thành khiêu chiến bên trong xuất hiện 4 chữ này, có thể đã là mấy trăm năm trước thời điểm. Ở mấy trăm năm trước, cũng là Bách Thành khiêu chiến tiến hành bên trong thì, ở một cái nào đó xa xôi sơn thôn, đột nhiên xuất hiện một cái tà giáo, làm hại một phương, nào đó tòa thành trì khiêu chiến quy tắc cũng đồng thời thay đổi, thảo phạt cái kia phương tà giáo. Đó là gần nhất luân hồi nhiệm vụ. Ý nghĩa rất đơn giản, vô luận là có hay không đã thông qua tòa thành trì này bí cảnh khiêu chiến, hết thảy tham dự Bách Thành khiêu chiến võ tu, cũng có thể tham dự lần này khiêu chiến. Như thế trước đó thất bại, lần này thành công, như vậy cũng khả năng thay đổi chiến tích. Trước đây thành công, lần này có thành công, cũng sẽ không cho ngươi tăng thêm nữa một phen thắng lợi. Nhưng dù vậy, Tiết Tuyết cũng có thể xác định, lần này nhiệm vụ, tất nhiên có rất nhiều võ giả trước tới khiêu chiến. Tiến vào Thiên Hoàng khu mỏ quặng, đây tuyệt đối là tràn ngập nguy hiểm một chuyện. Nhưng ở Thiên Nguyên đại lục, nguy hiểm càng lớn, cũng thường thường đại diện cho cơ duyên càng lớn. Huống chi, ở Phượng Hót thành định ra quy tắc bên trong, còn có thu được 100 viên Phượng Hót thạch trực tiếp tiến vào Bách Thành cuộc chiến bách cường to lớn mê hoặc. Như vậy phúc duyên, ai không tranh thủ? Nếu như mặc cho bỏ qua, mới thật sự là kẻ ngu si. Nguy hiểm. Tiết Tuyết trong nháy mắt ý thức được lần này khiêu chiến độ nguy hiểm. Tham dự võ giả càng nhiều, càng dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Huống chi, Phượng Hót thành nếu đã biết vô cùng bạo tay làm như thế, tất nhiên sẽ không giống như trước kia bí cảnh khiêu chiến như thế, một lần chỉ có tiến nhập hơn ngàn người. Lần này tiến vào Thiên Hoàng khu mỏ quặng võ tu số lượng rất có thể phá vạn, thậm chí nhiều hơn. Nhưng là, tại ý thức đến điểm này đồng thời, Tiết Tuyết cái thứ nhất nghĩ đến nhưng không phải là mình, trong đầu đột nhiên dần hiện ra một người thiếu niên gầy gò bóng người. Hắn không phải người khác, thình lình chính là Diệp Hàn. Không được, ta đến vội vàng đem chuyện này nói cho hắn. Nắm lên thủ đoạn dưới mẫu hồn la, Tiết Tuyết lúc này liền triển khai thần hồn truyền âm, đệ truyền tin tức mà đi. Thấy cảnh này, ngồi ở bàn gỗ một bên khác Từ Ma Ma trên mặt không khỏi nổi lên một tia lo lắng. "Đại tiểu thư, vào lúc này ngươi không nghĩ tới chính mình, lại vẫn đang suy nghĩ một người đàn ông. Ngươi không phải thật sự yêu hắn đi?" Lời nói như vậy, Từ Ma Ma đương nhiên chỉ dám ở trong lòng nhắc tới, một câu cũng không dám nói ra khỏi miệng đi, chỉ là nhìn Tiết Tuyết Đồn Đại sau khi lại nhanh chóng gỡ xuống chỗ cổ tay mẫu hồ la, tỏ rõ vẻ một bộ hồn vía lên mây dáng vẻ, đôi mắt đẹp nơi sâu xa càng là tràn ngập lo lắng cùng xoắn xuýt, nhanh nhẹn một bộ rơi vào bể tình răng rớp, để Từ Ma Ma không khỏi lại là một trận bất đắc dĩ. Nàng có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua thường ngày cao lãnh Tiết Tuyết hội có như thế con gái nhỏ tư thái. Hết cách rồi, lòng ái mộ sức mạnh chính là mạnh mẽ như vậy. Nhớ năm đó, Từ Ma Ma nhìn trước mắt Tiết Tuyết, tâm tư không khỏi xả về mấy chục năm trước, tựa hồ lại một lần nhìn thấy khi đó chính mình. Chương 96, đệ 096 chương các cường giả phân đến bá đạo mỹ nhân. Đệ 096 chương, các cường giả phân đến bá đạo mỹ nhân. Là dạ. Diệp Hàn vẫn cứ đứng ở lửa trại trước, ngóng nhìn Phượng Hót Thành phương hướng, rơi vào trầm ngâm chưa từng tỉnh lại. Đột nhiên, trên cổ tay mẫu hồn la rung động đem hắn thức tỉnh. Đưa tin, cách xa nhau như thế gần, chính là gọi lượng cổ học khí lực cũng không muốn lãng phí sao? Diệp Hàn liếc mắt một cái phía sau ba cái lều vải, cho rằng là đệ nhị công tử, Thanh Liên hoặc là Bàng Lập Minh đưa tin, thế nhưng, khi hắn đem thần hồn thăm dò vào chính mình mẫu hồn la, trong đó truyền đến âm thanh lại làm cho tinh thần của hắn không khỏi chấn động mạnh một cái. Là Tiết Tuyết, kéo dài không liên lạc được, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên hội vào lúc này chủ động liên hệ chính mình. Diệp Hàn tâm không khỏi sao động lên, e sợ liền chính hắn đều không hiểu vì sao đáy lòng sẽ sinh ra nhiều như vậy chờ mong. Nhưng là, khi hắn nghe xong Tiết Tuyết đệ truyền đến lời nói, sắc mặt lập tức nghiêm túc, sau lưng hắn ba cái trong lều vải, càng là liên tiếp ba đạo bóng đen một nhảy ra. Ta là đệ nhị công tử, Thanh Liên cùng Bàng Lập Minh. Rất hiển nhiên, Tiết Tuyết truyền âm báo cho cũng không chỉ có chính mình, còn có đồng dạng cầm trong tay mẫu hồn la ba người bọn họ. Các ngươi cũng thu được. Cái cuối cùng từ trong lều vải nhảy ra Thanh Liên vô cùng kinh ngạc nhìn quanh người ba người, chợt một màn sau gáy. Ta còn tưởng rằng Tiết Tuyết tỷ tỷ chỉ nói cho ta một người đây. Đúng rồi, luân hồi nhiệm vụ, đây là ý gì? Đối với truyền kỳ con đường như vậy hiểu rõ Thanh Liên dĩ nhiên không biết luân hồi nhiệm vụ tồn tại. Diệp Hàn hiếu kỳ nhìn Thanh Liên một chút, nhưng là không có đổi chủ đề, thần sắc nghiêm túc trầm giọng đem luân hồi nhiệm vụ bốn chữ hàng nghĩa giải thích một lần, người sau sắc mặt lúc này liền thay đổi. Cái gì? Tham gia xong bách thành khiêu chiến người còn có thể vòng trở lại kế tục tham gia một lần. Này không phải muốn cho chúng ta chế tạo trở ngại sao? Thanh Liên ý thức được, chỉ là Tiết Tuyết trước đó dự đoán đến điểm thứ nhất mà thôi, đây là bày ra ở bề ngoài khó khăn. Ở đây trong bốn người, cũng chỉ có Diệp Hàn cùng đệ nhị công tử nghĩ đến càng sâu một tầng. Phượng Hấp Thành, tại sao muốn thay đổi bí cảnh khiêu chiến quy tắc, đồng thời lựa chọn Thiên Hoàng khu mỏ quặng này phương bị bầu thành Thiên Nguyên Đại Lục 6 đại cực các hung một trong địa phương. Tuy rằng trong đó dày đặc sương mù, tin tức ít ỏi đến để Diệp Hàn cùng đệ nhị công tử đều không thể hiểu rõ chân tướng, thế nhưng bọn họ đều có thể suy đoán đến, trong đó chắc chắn ẩn tình. Ẩn tình là cái gì? Không biết được. Nếu Phượng Hấp Thành thay đổi bí cảnh khiêu chiến quy tắc, bất luận trong đó đến cùng ẩn giấu đi cái gì, mặc dù bọn họ có thể phát hiện, cũng chút nào thay đổi không là cái gì. Phục tùng. Đây là không cách nào thay đổi sự thực. Dù cho con đường phía trước khó hơn nữa đi, bọn họ hay là muốn nhắm mắt tiếp tục đi. Đương nhiên, cùng sắp ở Phượng Hót Thành tham gia bí cảnh khiêu chiến cái khác võ tu so với, bọn họ vẫn có rất lớn ưu thế. Dù sao Tiết Tuyết cũng nói rồi, đây là nàng chặn được tin tức, vẫn không có lưu truyền đi. Ở Phượng Hót Thành tuyên bố quy tắc thay đổi trước đó khoảng thời gian này, đây chính là bọn họ ưu thế vị trí, có thể làm ra so với hắn người càng nhiều chuẩn bị. Không nói gì tản đi. Không chỉ là Diệp Hàn cùng đệ nhị công tử, Thanh Liên cùng Bàng Lập Minh cũng biết, dù cho thấy rõ chân tướng cũng nhất định phải phục tùng này đã bị thay đổi quy tắc. Đây chính là tâm thái thay đổi. Quy tắc bị thay đổi, cái này cũng là một loại công bằng, ít nhất, người người đều ở đồng nhất hàng bắt đầu trên không phải sao. Tích cực bị chiến, mới là tốt nhất ứng đối biện pháp. Vì lẽ đó, ở đệ nhị thiên đông phương mờ sáng, Diệp Hàn đám người cũng đã khởi hành vào thành, đi mua lần này bí cảnh khiêu chiến đan dược vân vân. Nếu là tầm thường bí cảnh khiêu chiến, mọi người liên thủ, căn bản đừng lo có người hội bị thương. Thế nhưng lần này không giống, Thiên Hoàng khu mỏ quặng, đây chính là Thiên Nguyên Đại Lục tiếng tăm lừng lẫy hung, ở trong đó bất kỳ đột phát tình huống đều có khả năng phát sinh, thậm chí mẫu hồn la mất đi hiệu lực, không còn sớm làm chuẩn bị không phải là tìm chết sao? Còn nữa, Thiên Hoàng khu mỏ quặng bên trong bí cảnh khiêu chiến cùng Diệp Hàn đám người trải qua bí cảnh khiêu chiến còn có một chút tuyệt nhiên không giống, người khiêu chiến không thể dựa vào bóp nát bên hông ngọc bài mà truyền tống trở về. Ở tại hắn bí cảnh, tạo thành truyền tống trận minh văn trận pháp là trải rộng toàn bộ bí cảnh khu vực. Nhưng là ở Thiên Hoàng khu mỏ quặng, liền khu vực hạch tâm đều tiến vào không được, chớ nói chi là đem truyền tống trận bao trùm toàn bộ khu mỏ quặng. Dù cho ngươi là thật sự đạt được Phượng Hấp Thạch, cũng phải hao phí công phu hộ trả lại, từ dáng lâm địa điểm một lần nữa truyền tống trở lại, mới có thể toán làm khiêu chiến thành công. Nay vừa đến một hồi, nguy hiểm hệ số có thể lại dòng dã gia tăng rồi gấp đôi. Cũng may, lần này Thiên Hoàng khu mỏ quặng khiêu chiến muốn kéo dài dòng dã 2 tháng, ở 2 tháng sau không gian truyền tống trận mới chính thức đóng. Thế nhưng muốn tiến vào, nhất định phải ở trong vòng 10 ngày đến, sau 10 ngày, Phượng Hấp Thạch cái khác 3 tòa bí cảnh đều sẽ bị trùng mới mở ra, bách thành khiêu chiến như trước kế tục. Nay 10 ngày chính là để cho rất nhiều muốn tham gia Thiên Hoàng khu mỏ quặng khiêu chiến võ giả chuẩn bị cùng cân nhắc thời gian. Vào thành sau khi, Diệp Hàn đám người liền trực tiếp đi tới trong thành Chân Bảo Các mua đan dược. Chân Bảo Các đồ vật tuy rằng quý, thế nhưng có bảo đảm chất lượng, đây mới là quan trọng nhất. Nếu không thì, ở then chốt thời khắc nguy cơ, nguyên bản một viên đan dược liền có thể cứu mạng, rồi lại là thuốc giả, vậy coi như thật sự triệt để bất đắc dĩ. Diệp Hàn trên người nguyên tinh không nhiều, nhưng thật lúc trước giết Lạc Khởi túi chứa đồ còn ở trên người hắn, bên trong có không ít thứ tốt, ngoại trừ đan dược ở ngoài, cái khác đều bị Diệp Hàn giá rẻ bán cho chân bảo các, đổi lấy đầy đủ đan dược. Thời gian vừa vặn, ở Diệp Hàn đám người liên tục bước ra chân bảo các cửa lớn sau khi, Phượng Hót Thành đưa tin rốt cuộc đến. Tam đại bí cảnh đóng, Thiên Hoàng khu mỏ quặng mở ra. Này điều tin tức, lúc này xúc động toàn bộ hành trình, đồng thời dư âm còn ở lan tràn mà đi, càng lúc càng kịch liệt, ở ngăn ngắn trong vòng một canh giờ, liền truyền khắp toàn bộ chuyển kỳ con đường mỗi một cái võ giả trong hai. Nó sẽ khiến cho bao lớn rung chuyển, Diệp Hàn đám người sớm đã có quá suy nghĩ. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, người hội nhiều đến trình độ như thế này. Chỉ là một ngày, toàn bộ Phượng Hót Thành đã là người đông như mắc gửi. Ngày thứ hai, ngoài thành đã chất đầy lều vải. Ngày thứ ba, ngoại giới là Hà tình huống Diệp Hàn đám người đã không biết. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không có đi ra khách sạn, đâu đâu cũng có tối om om một mảnh, vọng mà sinh kiếp. Phượng Hót Thành, trong thành ngoài thành, người đến người đi, người người nôn náo. Khắp nơi tin tức ngầm càng là liên tiếp truyền ra, làm cho tâm thần người hoảng loạn. Trong đó càng làm cho Diệp Hàn đám người lưu ý, không thể nghi ngờ là gia truyền kỳ con đường trên bảng xếp hạng bách mạnh, bọn họ hướng đi. Tin tức ngầm tập hợp, như vậy tin tức tự nhiên không gạt được hữu tâm nhân con mắt. 67 vị. Truyền kỳ con đường trên bảng xếp hạng 100 người đứng đầu, dĩ nhiên đến rồi 2/3, có thể tưởng tượng được, đạt được trăm viên Phượng Hót Thạch, liền có thể thu được bách thành cuộc chiến bách cường tiêu chuẩn đối với bọn họ mà nói là lớn đến mức nào mê hoặc. Đến ngày thứ 7, trong thành ngoài thành tắc tình hình rốt cục đạt được bộ phận giảm bớt. Phượng Hót Thành cao tầng đứng ra, mở ra rất nhiều lâm thời động thiên, đường phố rốt cục không lại tắc. Động thiên, tương tự với bí cảnh, nhưng trong đó cũng không có nguy hiểm, đã bị người luyện hóa, là ở lại địa phương tốt. Nhưng tầm thường gia tộc hoặc là tán tu đương nhiên là không có nơi như thế này, Phượng Hót Thành cũng không nhất định có. Dựa theo Thanh Liên lời giải thích, Phượng Hót Thành cao tầng sở dĩ lâu như vậy mới mở ra động thiên, đó là bởi vì từ 8 đại siêu cấp dòng họ đến chỗ này khoảng cách xa xôi, cần thời gian rất lâu mới có thể chạy tới duyên cớ. Những này lâm thời động thiên, là 8 đại siêu cấp dòng họ. Là ai không quan trọng, then chốt là có thể ra ngoài. Diệp Hàn cảm giác mình bị vây ở khách sạn mấy ngày nay đều sắp cũng bị biệt chết rồi, đương nhiên ngồi không yên, cùng Thanh Liên đám người tạm thời nói lời từ biệt, hướng đi đường phố, thuận tiện cũng phải tìm hiểu một ít liên quan với Thiên Hoàng khu mỏ quặng tin tức. Một đường đi, một đường hỏi thăm, Diệp Hàn đạt được tin tức không ít, nhưng hữu dụng cũng không nhiều, phần lớn đều là lời đồn đãi chuyện nhảm cấp bậc này, cũng không thể coi là thật. Mãi đến tận, hắn đi tới Phượng Hót Thiên Vũ đấu trường. Trên đường phố dòng người xuyên hành, vô cùng thông, nhưng vũ đấu trường liền không phải như vậy. Người ở đây rất nhiều, khách nhưng đã biến thành một cái tin tức trao đổi. Giữa lúc Diệp Hàn vội vàng bắt hắn này một đường nghe được nghe đồn hướng về mọi người xung quanh tìm hiểu thời gian, đột nhiên, cút. Một tiếng sắc bén chói tai lăng nục thanh đột nhiên ở trong đám người vang lên, hầu như cùng lúc đó, nhưng nghe hoành một tiếng, một cái xấu xí thanh niên bị mạnh mẽ ném không trung, cũng không biết là bị một quyền đánh lên, vẫn bị một cước đạp bay, chỉ thấy hắn trên không trung bay lượn xẹt qua thời điểm, còn có 4 cái răng từ trong miệng bình ra. Thật thế thảm. Diệp Hàn hoàn toàn là một bộ xem trọng sự tâm thái. Lúc trước vang lên đạo kia lăng nục thanh rất rõ ràng là cô gái. Ở bực này người chen người ồn ào tình huống dưới, một người phụ nữ ở trước mặt mọi người phát sinh âm thanh như thế, nguyên nhân tự nhiên rất rõ ràng. Bất quá để Diệp Hàn kinh ngạc chính là, nữ nhân này tính khí thật sự tương đương táo bạo. Lẽ nào nàng liền không sợ bị Phượng Hót Thành hộ vệ bắt lấy, đánh mất kế tục tham dự chuyển kỳ con đường tư cách sao? Nhưng mà, khi làm, chỉ lo việc này dính dáng tới đến chính mình mọi người dồn dập né tránh, đoàn người tản ra, Diệp Hàn lúc này mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao như thế nữ nhân không một chút nào sợ Phượng Hót Thành hộ vệ bắt lấy? Bởi vì ở nàng xinh đẹp vòng eo trên, thình lình treo lơ lửng một viên Diệp Hàn đã từng thấy lệnh bài, Thanh Hỏa lệnh bài. Nữ nhân này, dĩ nhiên là truyền kỳ con đường bảng xếp hạng 10 người đứng đầu cường giả siêu cấp. Nàng là ai? Cái vấn đề này, đáp án không cần nói cũng biết. Ở đây thứ Bách Thành khiêu chiến truyền kỳ con đường bảng xếp hạng 10 người đứng đầu bên trong, chỉ có một người phụ nữ, đồng thời nàng xếp hạng rõ ràng là ở người thứ 3, Nam Nhạc Trí. Lần này Thiên Hoàng khu mỏ quặng mở ra, nàng dĩ nhiên cũng tới rồi. Diệp Hàn tâm thần run lên, hầu như là theo bản năng từ Nam Nhạc Trí bên hông cái viên này Thanh Hỏa lệnh bài trên chuyển qua trên mặt của nàng, nhưng mà, này vừa nhìn không quan trọng, Diệp Hàn thậm chí ngay cả né tránh đều đã quên, trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Mỹ, quá đẹp rồi. Vân Mộng Giao, Vân Mộng Hy 2 tỷ bội là đẹp, một cái là thanh thuần vẻ đẹp, một cái là lãnh diễm vẻ đẹp, làm cho người ta mang đến cảm giác cũng không giống nhau. Ma Diễm Thành công chúa tiểu ma nữ, Mạn Đà La, Diệp Hàn tuy rằng chưa từng gặp nàng dung nhan thực, nhưng từ vóc người của nàng cũng có thể phán đoán ra, nàng cũng như thế rất đẹp, là một loại linh lung vẻ đẹp. Thanh Liên cũng rất đẹp, là một loại quý khí vẻ đẹp. Tiết Tuyết bề ngoài vẻ đẹp chỉ là phụ, then chốt là ở nội tâm của nàng, có một phen đặc biệt khí chất vẻ đẹp. Thế nhưng, nữ nhân trước mắt này, lại cùng Diệp Hàn gặp nhiều mỹ nữ như vậy không giống nhau. Ở Nam Nhạc Trí trên người, Diệp Hàn rốt cuộc tìm được một cái từ khít khao nhất thay thế cùng hình dung, ung dung hoa quý. Thiên cũng không lạnh, nhưng ở Nam Nhạc Trí trên người nhưng mặc một bộ áo bào, điêu nung thuộc ra, rồi lại không cho người ta một loại đột ngột cảm. Bởi vì từ trên người nàng truyền đến cảm giác chỉ có một chữ, lạnh. Nàng cao cao tại thượng, phảng phất tiên nữ trên 9 tầng trời. Nàng một cái nhíu mày một nụ cười, đều đủ để tác động vạn người chi tâm. Đây là một loại từ lúc sinh ra đã mang theo quý khí, khiến người ta say mê trong đó, khó có thể tỉnh lại, tương tự khó có thể quên. Liền ngay cả Diệp Hàn đều nhất thời thất thần. Hắn sở dĩ tỉnh lại là bị một thanh âm tỉnh lại. Chỉ thấy Nam Nhạc Trí chẳng biết lúc nào đã chân đạp kim liên, đi tới trước mặt hắn, cười lạnh nói, "Hừ, ngươi ở đây?" đệ nhị đây, để hắn lăn lại đây thấy ta.
Đệ nhị
là ai? Diệp Hàn sững sờ, trong lúc nhất thời trong đầu trống rỗng, không biết Nam Nhạc Chí là đang nói ai. Thế nhưng khi hắn hoàn hồn trong nháy mắt, một tấm chăn cụ bao vây, chỉ lộ ra một đôi mắt mặt đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn, để hắn không nhịn được ngoác to miệng. Chương 97, đệ 097 chương không tên địch ý không phục liền đánh. Đệ 097 chương, không tên địch ý, không phục liền đánh. Diệp Hàn người quen biết bên trong, chỉ có một người là cùng đệ nhị này hai chữ móc nối.
Đệ nhị công tử.
Nam Nhạc Chí dĩ nhiên nhận thức đệ nhị công tử. Bọn họ là lúc nào kết bạn? Phải biết, Nam Nhạc Chí nhưng là truyền kỳ con đường bách thành khiêu chiến trên bảng xếp hạng người thứ hai. Dù cho Diệp Hàn thật sự cho rằng đệ nhị công tử rất cường đại, nhưng khi hắn vẫn chưa thể toàn bộ đem bách thành khiêu chiến xong xuôi trước đó, Diệp Hàn vẫn cứ cho rằng giữa bọn họ là có khoảng cách. Đồng thời, cái này chênh lệch lớn vô cùng. Cũng không định đến, Nam Nhạc Chí dĩ nhiên thật sự nhận thức đệ nhị công tử, đồng thời chỉ nói về tính, phảng phất rất rất quen dáng vẻ. Bọn họ là quan hệ gì? Tài tử cùng giai nhân mà, như vậy hai người liên hệ cùng nhau, đều là khiến người ta không có bao nhiêu nghĩ. Diệp Hàn cũng không thể hoàn toàn ngoại lệ, lúc này mới sửng sốt mấy mắt. Nhưng chính là này mấy mắt, nhưng lúc này để Nam Nhạc Chí nổ bao.
Ai?
Ta hỏi ngươi đây, đệ nhị đây. Nam Nhạc Chí nói, thậm chí có muốn xuất thủ lần nữa kích động, cuối cùng đem Diệp Hàn lần thứ hai giật mình, triệt để thức tỉnh. Được lắm bá đạo nữ tử. Thế nhưng, Diệp Hàn lại sao lại bởi vì như vậy liền đem đệ nhị công tử vị trí nói cho đối phương biết. Nam Nhạc Chí cùng đệ nhị công tử hiện tại quan hệ cũng không rõ ràng, mà Nam Nhạc Chí lại là một bộ nhìn qua dị thường nóng nảy răng dấp, dù cho là một chút xíu hỏa tình tựa hồ cũng có thể đem nàng làm nổ. Diệp Hàn lại sao dám bại lộ đệ nhị công tử vị trí? Đấy lòng suy nghĩ, Diệp Hàn trên mặt nhưng không có một chút nào hiện lộ, có chút vô cùng kinh ngạc dương lên mi, nói: "Đệ nhị công tử, ta không biết a. Ta ngày hôm nay rất sớm liền ra ngoài, cũng không nhìn thấy hắn."
"Không thấy?"
Nam Nhạc Chí hiển nhiên đối với Diệp Hàn trả lời không hài lòng, đôi mi thanh tú một túc, thân thể đột nhiên căng thẳng, tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn ra tay. Đối mặt nàng, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không ngốc đứng ở nơi đó. Nam Nhạc Chí nhưng là có thanh hỏa lệnh bài ở tay người, đừng nói là ở Phượng Hót thành đánh người, chính là giết mỗi người đem người, e sợ đều không phải chuyện gì. Diệp Hàn bước chân xê dịch, lúc này liền muốn né tránh, nhưng nghe phía ngoài đoàn người, đột nhiên lần thứ hai vang lên một thanh âm: "Nam sư muội, ngươi bước chân thật nhanh, thực sự là truy ta thật là khổ a." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy ở phía ngoài đoàn người đột nhiên có một bóng người vụt lên từ mặt đất, tiếp theo một cái chớp mắt, thậm chí không giống nhau, không chờ mọi người phản ứng lại, hai chân của hắn đã ở mọi người bả vai liên tiếp bước qua, tiếp sức mà đến, mềm mại rơi trên mặt đất, không có vung lên một tia bụi mù. Thật hung hăng thái độ, thật phong tao ra trận phương thức. Đương nhiên, còn có thật là tinh diệu tuyệt luân bộ pháp võ học. Diệp Hàn hiện tại ánh mắt sớm không phải ngô dưới a mọn, đặc biệt là ở đụng chạm đến hỏa chi nổ tung chân ý, ngưng tụ ra vũ ý mô hình sau khi, ánh mắt càng là đạt được tăng nhanh như gió phát triển, lúc này mới có thể ở đối phương nhảy một cái mà đến thời gian, trong lúc nhất thời nhìn ra nhiều như vậy đồ vật. Đây là một cường giả. Địa nguyên cảnh cựu phẩm đỉnh cao tu vi võ đạo chỉ là phụ, then chốt là hắn đối với tự thân nguyên lực trường khống, không phải bình thường. Chỉ là, hắn liên tiếp bước qua nhiều người như vậy bay, lẽ nào liền không sợ người khác báo cáo hắn, bị Phượng Hót thành hộ thành thủ vệ mang đi sao? Nhưng mà, khi làm Diệp Hàn nhìn thấy này đột nhiên dáng lâm thanh niên bên hông cái viên này ánh sáng màu xanh lóng lánh lệnh bài, cả người lúc này đột nhiên mà ngơ. Thanh hỏa lệnh bài. Cùng Nam Nhạc Chí, đệ nhị công tử trong tay giống nhau như lúc thanh hỏa lệnh bài. Cái này nhìn như bên trong hai thanh niên, dĩ nhiên cũng là chuyển kỳ con đường bảng xếp hạng tạm liệt 10 vị trí đầu nhân vật. Chỉ là, hắn là người nào? Có nghi hoặc trong lòng, Diệp Hàn cũng không tốt hỏi. Huống chi, ở đột nhiên xuất hiện này nam tử cùng thân phận của Nam Nhạc Chí bị nhận ra sau, hai người bọn họ yên nhiên đã trở thành ở đây trung tâm tiêu điểm, đối với mình vẻ mặt biến hóa, Nam Nhạc Chí lại há sẽ quan tâm. Quả nhiên, ở thanh niên rơi xuống đất thời gian, Nam Nhạc Chí tuy rằng mặt trong nháy mắt treo lên không thích cùng bất đắc dĩ, nhưng vẫn là chậm rãi xoay người, không nói gì nở nụ cười, nói: "Ngũ sư minh, ngươi tại sao nhất định cần phải theo ta đây? Ở trên núi có nhiều như vậy mỹ nữ ngươi không tìm, một mực muốn hạ sơn theo ta bị khổ, này lại là cần gì chứ?" Chiếu ta nói, ngài liền trở về đi, ta cũng đi tìm ta ông trời tác hợp cho.
Ông trời tác hợp cho.
Nói đúng lắm.
Đệ nhị công tử.
Diệp Hàn nghe vậy đột nhiên sững sờ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có thể hoàn toàn tỉnh ngộ lại, chờ hắn chân chính tỉnh lại, lúc này mới cảm ứng được Nam Nhạc Chí thái độ cùng trong giọng nói một ít không đúng.
Này rơi ạ là tình tay ba a.
Đột nhiên xuất hiện ngũ sư minh là truy Nam Nhạc Chí, nhưng Nam Nhạc Chí cũng là tương đương quả đoán cùng thanh khẩn, gọn gàng nhanh chóng giải quyết đồng thời, cũng không có quên biểu đạt ra chính mình đối với đệ nhị công tử đầy bụng chân tình. Đây mới là tình yêu chân thành a. Nhưng mà, bị Nam Nhạc Chí gọi là ngũ sư minh thanh niên điều này hiển nhiên không phải lần đầu tiên bị Nam Nhạc Chí ngạnh uống, lông mày run lên, chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, trên mặt một lần nữa chất đầy mỉm cười nói: "Nam sư muội, ngươi xem ngươi này nói cái gì đó? Ta thế này sao lại là bị khổ, có thể tham gia bách thành tiêu chiến, ta thật cảm giác rất hạnh phúc. Còn nữa, đệ nhị người kia ngươi cũng không phải không biết, hắn tính cách bạc lương, sao có thể chịu đựng ngươi yêu chuộng. Nếu ta nói, sư muội ngươi vẫn là theo ta trở về đi thôi, này truyền kỳ con đường, để đệ nhị một người đi hoàn thành cũng rất tốt, quyền khi, làm, rèn luyện." Nam Nhạc Chí, có thể xếp hạng truyền kỳ con đường bảng xếp hạng người thứ hai, đồng thời vẫn là một cô gái, ở trước mặt rất nhiều tán tu trong lòng, vị trí thật sự rất đặc thù. Đồng thời lúc này chuyện đã xảy ra liên quan đến cho nàng việc tư, còn liên lụy cảm tình. Nói thật, đây là khiến người ta cực kỳ động tâm đề tài. Thế nhưng,
ở những này động tâm người trong, tuyệt đối không có bao quát Diệp Hàn. Hắn không phải không động tâm, mà là không có công phu động tâm. Ở Nam Nhạc Chí cùng thanh niên đánh tới miệng trượng đến thời điểm, Diệp Hàn cũng đã lặng lẽ thần hồn truyền âm, mượn dùng thủ đoạn dưới mẫu hồn la hướng về đệ nhị công tử đưa tin, nhưng chưa từng đạt được đối phương đáp lại. Chẳng lẽ là ở bế quan tu luyện? Diệp Hàn dương lên mi, không để ý lắm. Ngược lại trước mặt hai người này còn đều đội vào đây, không có ai phản ứng chính mình, Diệp Hàn tự nhiên cũng không muốn lẻ loi đứng ở nhân dân quần chúng vây xem bên trong, lúc này liền muốn chọn rời đi, có thể chính vào lúc này, nhưng thấy chính đang hăng hái nói cái không ngừng mà thanh niên đột nhiên xoay người lại, một mặt sắc mặt giận dữ, lấy tay dùng một ngón tay xa xa đốt Diệp Hàn mi tâm, nhưng là nói với Nam Nhạc Chí, ngươi nói đệ nhị mạnh hơn ta. Liên bởi vì hắn tìm như thế một đám đội hữu sao? Địa nguyên cảnh tứ phẩm, tu vi như thế đã nghị xung kích bách thành cuộc chiến, thực sự là mơ hão. Đồng thời đệ nhị vẫn đúng là mời hắn nhập bọn, là càng ngày càng không biết tiến thủ rồi. Thanh niên ở làm thấp đi đệ nhị công tử. Nói thật, nếu như là ở nói mình, Diệp Hàn cảm giác mình nhịn một chút cũng là quá khứ, thế nhưng khi làm bị nói chính là đồng bạn của chính mình, như vậy Diệp Hàn cũng thật là nhẫn không được. Bởi vậy, hắn bạo phát. Diệp Hàn đầu tiên là một câu nói không nói, trực tiếp một bước bước ra, sấn thanh niên kia trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, năm ngón tay nắm chặt, lập tức nắm lấy hắn tham hướng mình cái kia một cái tay chỉ, đột nhiên dùng sức mở duệ. Giang rắc. Tiếng gãy xương lên. Nương theo mà đến, còn có một đạo như giết lợn giống như thê tiếng kêu thảm thiết. Cũng chỉ có vào đúng lúc này, Diệp Hàn lạnh lẽo trên mặt mới rốt cục hiện ra một tia băng hàn, nhếch miệng lên, lạnh lùng cười khẩy nói, ngươi nói ai chẳng biết tiến thủ? Chỉ bằng ngươi, có tư cách gì nói chúng ta? Diệp Hàn động thủ rồi. Thấy cảnh này, toàn trường đều kinh, liền ngay cả Nam Nhạc Chí cũng là như thế. Nàng không chút nào nghĩ đến, ở trước mặt mình, đồng thời trước mắt người thanh niên này rõ ràng cùng mình có quan hệ, Diệp Hàn vẫn là như vậy không chút lưu tình động thủ, thậm chí ngay cả hậu quả đều không nghĩ. Bá đạo. Diệp Hàn lúc này cử động không thể bảo là không bá đạo. Ở trên người không có thanh hỏa lệnh bài bằng chứng tình huống dưới, ở Phượng Hót trong thành có can đảm trực tiếp độc thủ, liền ngay cả Nam Nhạc Chí không thừa nhận cũng không được. Diệp Hàn tuy rằng tu vi võ đạo thấp kém, nhưng luận phẩm hạnh tuyệt đối là một cái tiêu chuẩn hán tử. Chỉ có cái kia bị Diệp Hàn trực tiếp bẻ gãy ngón tay thanh niên, nhưng là trường hút nửa ngày khí lạnh, một trận tiêu rên, cuộn lại trên đất, cả người run, tay đứt ruột sót. Câu nói này có thể không có chút nào giả dối. Tuy rằng Diệp Hàn chỉ là bẻ gãy hắn một đầu ngón tay, đồng thời hắn vẫn là tu võ người, nhưng hắn vẫn cứ khóc lợi hại, quả thực không cách nào thở được một hơi. Thấy cảnh này, Diệp Hàn cùng Nam Nhạc Chí đáy mắt càng là không khỏi tránh qua một tia bất đắc dĩ. Người như vậy cũng xứng làm thấp đi đệ nhị công tử sao? Hồi lâu, hay là rốt cục không cách nào nhịn được người thanh niên này kêu rên, Nam Nhạc Chí rốt cục khinh khẽ vẫy một cái tay, nhìn thấy phía ngoài đoàn người chính trong chiều chen đến Phượng Hót thành thủ vệ, Nam Nhạc Chí trực tiếp kéo xuống bên hông mình thanh hỏa lệnh bài, ném tới Diệp Hàn trong tay. Thấy cảnh này, Phượng Hót thành rất nhiều thủ vệ lúc này mới vội vã dừng bước. Tầm mắt của bọn họ muốn so với thứ 30 thành mạnh tiểu kỳ cường hơn nhiều. Chỉ là một chút, bọn họ liền nhìn ra thanh hỏa lệnh bài nội tình, phát hiện tác dụng của nó. Nếu nó là ở Diệp Hàn trong tay, bọn họ đương nhiên không có nửa điểm quyền lợi bắt lấy Diệp Hàn. Diệp Hàn hầu như là theo bản năng tiếp nhận thanh hỏa lệnh bài, không khỏi sức sở, nhìn về phía Nam Nhạc Chí. Hắn vốn tưởng rằng, dù cho Nam Nhạc Chí sẽ không trợ giúp cái này ngũ sư minh, sẽ không khó vì chính mình, nhưng là tuyệt đối sẽ không trợ giúp chính mình. Đương nhiên, hắn cũng không sợ. Dù cho nhiều như vậy thủ vệ đến rồi, chờ đệ nhị công tử cầm thanh hỏa lệnh bài đi tìm hắn, như thế có thể đem hắn mang ra đến. Thế nhưng không nghĩ tới chính là, Nam Nhạc Chí dĩ nhiên lựa chọn ra tay giúp đỡ chính mình. Đây chính là quá kỳ quái. Lẽ nào cái này cũng là yêu tha thiết đệ nhị công tử biểu hiện một trong. Đối với Diệp Hàn đấy lòng suy nghĩ, Nam Nhạc Chí tự nhiên không biết gì cả, nàng chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn vẫn cứ quận mình trên đất run rẩy không ngớt ngũ sư mình, yêu diễm trên môi không chút lưu tình làm nổi lên một đạo lạnh như băng nói, rất rưỡi. Nói xong câu đó, Nam Nhạc Chí xoay người rời đi, đối với trên đất ngũ sư mình nhưng là cũng không tiếp tục nhìn một chút. Cùng lúc đó, nàng âm thanh lanh lảnh càng là ở Diệp Hàn bên tai nhẹ nhàng vang lên, đi theo ta. Ngươi đối mặt mình hắn, khẳng định là muốn ăn thiệt thòi. Diệp Hàn nghe vậy, không khỏi lại là sững sờ. Còn chỉ điểm ta? Chẳng lẽ đúng là xem ta vừa mắt? Diệp Hàn theo lời thả xuống ngũ sư huynh cái kia yếu đuối cơ hồ bị ép thành bụi phân ngón tay, bước nhanh đuổi tới Nam Nhạc Chí bước tiến, thanh niên nhất thời không trà, mạnh mẽ ngã xuống đất. Mà đợi hắn một lần nữa ngẩng đầu lên, lại cái nào còn có Diệp Hàn cái bóng. Chương 98, đệ 098 chương oán nữ tầm vu, gây dựng lại tiểu đội. Đệ 098 chương, oán nữ tầm vu, gây dựng lại tiểu đội. Đáng chết. Thanh niên từ dưới đất đứng lên đến, dáng dấp chật vật cực kỳ, đặc biệt là khi thấy bên cạnh người vây xem dị dạng ánh mắt, càng làm cho hắn không khỏi lòng sinh lửa giận, nổi lòng ngắt độc. Cam tức Nam Nhạc Chí cùng Diệp Hàn rời đi phương hướng, khắp nơi cửu hận. Nam Nhạc Chí, ngươi cái xú đàn bà, lão tử coi trọng ngươi, là phúc của ngươi phần, vẫn như thế không biết điều. Luân phiên mời đều từ chối lão tử, ngươi chờ xem, đến tiên hoàng khu mỏ gặm, nhất định phải để ngươi biết lão tử đặng dư lợi hại. Tự xưng đặng dư thanh niên trong miệng nói lẩm bẩm, không thèm quan tâm liệu sẽ có bị bên cạnh người vây xem nghe được. Mà nghe tới hắn tự nói, mọi người không khỏi tròng mắt co rụt lại, dưới chân né tránh không ngừng, trên mặt cũng không dám nữa lộ ra một tia vẻ trầm trọng. Đặng dư. Danh tự này ở đây thứ truyền kỳ trên đường nhưng là tương đương có tiếng, bài vị người thứ 6, tính cách bạo ngược, thủ đoạn tàn khốc, dù cho là võ đài khiêu chiến, cũng thường thường lạnh lùng hạ sát thủ, làm đối thủ chết ở trong tay hắn tông môn tử đệ càng nắm chắc hơn tên, còn trọng thương bị thương, càng là đến công xuể. Đặc biệt là ở hùng cứ thành hoang dã núi cao bí cảnh, cùng tông môn đệ tử trực tiếp va chạm, hắn sáng tạo ra chém liên tục 18 người siêu cường ghi chép, trong đó 3 người trực tiếp tử vong, 10 người trọng thương, 5 người vết thương nhẹ, người sống sót khắp ngọc vỡ bài mới có thể đảm mạng. Cũng chính là bởi vì trận chiến này, hắn đạt được một cái khiến người ta nghe ngóng sinh ra sợ hai bí danh, Đồ Sát Phu. Đồ Sát Phu Đặng Dư, tuyệt đối nhân vật hung ác. Ở Hùng Cứ Thành đón lấy mấy chục chàng võ đài khiêu chiến bên trong, hắn đối thủ đều bất chiến mà bại, trực tiếp tuyên bố hắn thông qua khiêu chiến. Ở truyền kỳ con đường bảng xếp hạng ghi chép bên trong, hắn thủ thắng 84 chàng, cùng xếp hạng thứ 3 đệ tam công tử, cũng mẹn mẹn cách biệt 3 chàng mà thôi. Không nghĩ tới, liền hắn đều đến rồi. Mọi người nghị luận sôi nổi, không dám nhìn thẳng Đặng Dư ánh mắt hung ác, tâm thần chấn động. Có thể tưởng tượng, đây tuyệt đối là cái đại tin tức, hơn nữa chuyện hôm nay phát sinh, cùng Nam Nhạc Chí trong lúc đó xung đột, mọi người hoàn toàn tin tưởng, bọn họ một khi ở Thiên Hoàng khu mỏ quặng gặp lại, định là một hồi long tranh hổ đấu. Đặng Dư nhưng là một cái tuyệt không chịu thiệt chủ. Vũ đấu trường trước chuyện đã xảy ra, chỉ là một canh giờ gian, liền ở toàn bộ Phượng Hót thành truyền ra nhôn nháo, thậm chí bị diễn hóa ra mỗi cái phiên bản. Nhưng đến cuối cùng, để mọi người để ý nhất nhưng không còn là Đặng Dư cùng Nam Nhạc Chí trong lúc đó cứu hận, mà là từ Nam Nhạc Chí miệng nói ra tên của đàn ông kia, thứ hai. Đây là người nào? Hắn cùng Nam Nhạc Chí là quan hệ gì? Cũng có thật nhiều người liên tưởng đến truyền kỳ bảng xếp hạng người thứ ba đệ tam công tử. Trong lúc nhất thời, chúng sinh liên tưởng dồn dập, lại vì là Trà Dư tiểu hậu gia tăng rồi rất nhiều đề tài câu chuyện. Đối với những này, Diệp Hàn cũng không biết. Hắn một đường tùy tùng Nam Nhạc Chí, đã về đến khách sạn. Nam Nhạc Chí một đường cũng không quay đầu lại, trực tiếp nhìn chằm chằm Diệp Hàn đám người đóng quân khách sạn mà đi, này không khỏi để Diệp Hàn tâm thần dùng mình. Nàng dĩ nhiên biết chúng ta hướng đi, đồng thời cặn kẽ như vậy, là bởi vì quá quan tâm đệ nhị công tử duyên cớ, vẫn là nói chúng ta che lấp cũng không thành công, không chỉ là Nam Nhạc Chí, còn có nhiều người hơn có thể tra xét đến tung tích của chúng ta. Diệp Hàn bản thân cũng không để ý có hay không bị người quan tâm. Thế nhưng trong đội ngũ Bàng Lập Minh liền không giống. Thân phận của hắn vô cùng mẫn cảm. Đồng thời ở mơ hồ bên trong Diệp Hàn có thể cảm giác được, Bàng Lập Minh bị trục xuất gia tộc, tuyệt đối không chỉ là bởi vì cố ý muốn tham dự chuyển kỳ con đường duyên cớ, còn có càng sâu một tầng nguyên nhân, chỉ là hắn vẫn chưa từng làm rõ mà thôi. Cho tới những người khác, bao quát Thanh Liên, đệ nhị công tử, Diệp Hàn có thể cảm giác được, bọn họ đều hẳn là có độc trúc chính mình không muốn để cho hắn người biết được bí mật. Thần bí đồng bạn. Diệp Hàn bĩu môi một cái, vẫn chưa nghĩ quá nhiều. Bèo nước gặp nhau, quân tử chi giao. Tuy rằng cộng đồng trải qua mấy lần sinh tử, cũng coi như có chút giao tình, nhưng nếu là dựa dẫm những này liền muốn khiến người khác vì chính mình triển khai nội tâm, đây cũng quá không hiện thực. Huống chi, chính mình lại há không phải là không có độc trúc bí mật của chính mình. Như vậy nghĩ thầm, Diệp Hàn trong lòng lập tức cân bằng không ít, lại không có tạp niệm, theo sát Nam Nhạc Chí đi vào khách sạn. Trong quá trình này, dọc theo đường đi, Diệp Hàn vẫn là sau lưng Nam Nhạc Chí, cũng không nhìn thấy người sau trên mặt vẻ mặt biến hóa, thế nhưng, khi nàng ở đệ nhị công tử trước cửa phòng đứng lại, cánh tay ngọc giò ra, xanh nhạt ngón tay khinh khấu cửa phòng cẩn thận tư thái, lại làm cho Diệp Hàn lúc này mở to hai mắt, không thể tin tưởng trước mắt tình cảnh này. Này vẫn là vừa mới cái kia hào khí ngất trời nữ trung hào kia sao? Ôn Nhu không chỉ là Nam Nhạc Chí động tác, còn có nàng âm thanh, thanh tuyến cực hạn nhu thuận ngọt ngào, "Công tử, ngươi ở sao?" Một tấm cửa gỗ, đương nhiên không thể ngăn trở Nam Nhạc Chí bực này võ giả nhận biết, Diệp Hàn thậm chí đều không cần dò ra thần hồn liền biết, đệ nhị công tử ở Nam Nhạc Chí có thể nhận biết được đệ nhị công tử, đệ nhị công tử đương nhiên cũng có thể phát hiện sự tồn tại của nàng. Nhưng khiến Diệp Hàn rất ngạc nhiên chính là, luôn luôn biểu hiện nho nhã lễ độ, đặc biệt là đối với Thanh Liên như vậy nữ tu rất có thân sĩ phong độ đệ nhị công tử dĩ nhiên không có ngay đầu tiên đẩy cửa mà ra, chần chờ chốc lát, lúc này mới kéo cửa phòng ra. Mặt nạ che mặt, Diệp Hàn cũng không thể thấy rõ đệ nhị công tử vẻ mặt, thế nhưng từ hắn lộ ra ở bên ngoài trong ánh mắt, Diệp Hàn cũng có thể nhìn ra, mỹ nhân đến đây, đệ nhị công tử tựa hồ cũng không vui. Hắn câu nói đầu tiên, tương tự chứng minh Diệp Hàn suy đoán. Ngươi làm sao đến rồi? Nếu như không có chuyện gì, ta muốn tu luyện. Chủ khách. Đệ nhị công tử lúc nào như thế không thương hương tiếc ngọc, mà Nam Nhạc Chí, nhưng cũng không tức giận, chỉ là đôi mi thanh tú nhíu lên, trên mặt một mảnh ai oán vẻ mặt, lại như là một cái độc thủ khuê phòng thiếu nữ, tương tư cực sâu, nói, ta tại sao không thể tới thấy ngươi? Ta nhưng là vị hôn thê của ngươi. Ta cũng biết ngươi thật mạnh, không thích so với người đàn bà của chính mình yếu, thế nhưng ngươi liền bởi vì điểm này, không muốn cho ta một cơ hội nhỏ nhoi sao? Vị hôn thê. Nam Nhạc Chí dĩ nhiên là đệ nhị công tử vị hôn thê. Tin tức này quá kính bạo đi. Nhìn thấy Nam Nhạc Chí không hề cấm kỵ nói ra điều này, không chỉ là Diệp Hàn mở to hai mắt, khó có thể tin, liền ngay cả đẩy cửa mà ra Thanh Liên, Bàng Lập Minh cũng là một mặt kinh ngạc, không làm rõ được phát sinh cái gì. Đoán nữ tầm vu. Ở thế tục giới mới sẽ phát sinh cảnh tượng, dĩ nhiên ngay khi trước mặt phát sinh. Đồng thời, nhân vật chính một trong vẫn là tầm thường biểu hiện cao lãnh đệ nhị công tử. Rối loạn, hết thể đều rối loạn. Bao quát Diệp Hàn ở bên trong, trong lòng mọi người cực hạn kinh ngạc, quả thực không cách nào suy tư. Nhưng mà, cùng bọn họ lúc này tâm cảnh so với, đệ nhị công tử nhưng là mặt khác một loại cực hạn, đặc biệt bình tĩnh, liền phảng phất đã báo trước đến Nam Nhạc Chí sẽ như vậy nói giống như vậy, bình tĩnh đáp, sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Đệ nhị công tử, cao như thế lạnh. Diệp Hàn đám người không còn gì để nói. Nhưng mà, Nam Nhạc Chí nhưng là một bộ không cảm thấy kinh ngạc răng rấp, đôi mắt đẹp trừng, u hoán cực sâu nhìn đệ nhị công tử một chút, nói, ngươi người này cũng thật là không giảng đạo lý. Ngươi là không biết, ta vừa nãy ở vũ đấu trường nhưng là bị người bắt nạt, cùng Đồ Sát Phu Đặng Dư kết làm mối thù. Lần này đi tới Thiên Hoàng khu mỏ quặng, hắn khẳng định là muốn nhằm vào ta, ngươi là vị hôn phu ta, nhất định phải bảo vệ ta, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Đồng thời hành động. Diệp Hàn đám người nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Nam Nhạc Chí, truyền kỳ con đường trên bảng xếp hạng người thứ hai, nếu như đồng thời tiến vào Thiên Hoàng khu mỏ vàng, lần này bí cảnh khiêu chiến khả năng thành công định hội gia tăng thật lớn. Đây là một chuyện tốt. Thế nhưng, khi làm, nghĩ lại tới Nam Nhạc Chí vừa nãy đề cập cái tên đó, Diệp Hàn sắc mặt lại không khỏi đột nhiên cứng đờ. Đồ Sắt Phu, Đặng Dư. Vừa nãy nhất thời không cẩn thận bị chính mình suýt chút nữa ban nát tan ngón tay thanh niên, dĩ nhiên là Đồ Sắt Phu Đặng Dư. Ở Bách Thành khiêu chiến trong quá trình, Diệp Hàn cùng Thanh Liên mấy người cũng thường thường thảo luận truyền kỳ con đường bảng xếp hạng trước vị những kia hào thủ, Đồ Sát Phu Đặng Dư chính là để mọi người sinh ra lòng kiêng kỵ võ giả một trong. Hắn mạnh mẽ, đã không cần chứng minh, chỉ là không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ cùng hắn kết làm mối thù. Đệ nhị công tử hiển nhiên đối với Nam Nhạc Chí lần giải thích này không quá tin tưởng, nhíu mày, hỏi ngược lại, "Đặng Dư, hắn có thể uy hiếp đến ngươi?" "Không muốn đùa giỡn, hắn bao nhiêu cân lượng ta còn không rõ ràng lắm. Ngay cả ta đều có thể đem hắn đánh đến tỏ rõ vẻ nở hoa, chớ nói chi là ngươi." "Nói thật, ngươi chỉ là muốn tùy thời theo ta chứ?" Đệ nhị công tử trước đây đánh quá Đồ Sát Phu Đặng Dư. Bao quát Diệp Hàn ở bên trong, mọi người nghe vậy đều không khỏi cả kinh, nhưng đối với lúc trước những kia khiếp sợ so với, này thật sự không tính là gì, cũng không có quá nhiều biểu hiện, mấy con mắt cùng nhau nhìn về phía Nam Nhạc Chí, chờ đợi nàng trả lời. Chỉ thấy Nam Nhạc Chí cũng không che giấu, hé miệng nở nụ cười, dáng dấp ngoan ngoãn đáp, "Vâng." Một câu mở miệng sau, nàng lại vẻ mặt có chút căng thẳng, tiếp theo một câu dò hỏi, "Ngươi đồng ý sao?" Lần này đối thoại, ở Diệp Hàn đám người trong mắt hoàn toàn chính là một đôi tiểu tình nhân trong lúc đó liếc mắt đưa tình, quả thực là chán ngán không được. Đặc biệt là Diệp Hàn, đối với này cảm giác càng sâu sắc. Không ở chỗ hắn trải qua có bao nhiêu, mà là ở Phượng Hót Thành Vũ đấu trường ở ngoài, hắn tận mắt từng thấy Nam Nhạc Chí cường thế cùng ngạo nghễ, lúc này ở đệ nhị công tử trước mặt rồi lại là lần này tư thái, này không phải tình yêu chân thành là cái gì? Dựa theo đệ nhị công tử tính cách, đối với bực này trực tiếp không hề che giấu kỳ vọng, hẳn là sẽ không chút lưu tình từ chối chứ. Hắn nhìn qua đối với Nam Nhạc Chí không có cái gì kiên trì dáng vẻ. Diệp Hàn cùng mọi người bên trong bắt quái chi tâm mạnh nhất Thanh Liên nhìn chăm chú một chút, trao đổi trong lòng suy đoán, ý nghĩ là kỳ nhất trí. Nhưng mà, không chờ bọn họ lẫn nhau mỉm cười, vì là lẫn nhau trong lúc đó hiểu ngầm điểm tán, đột nhiên, "Được, ngươi muốn cùng hay cùng đi, thế nhưng ở nhiệm vụ lần này sau khi, ngươi nhất định phải lập tức rời đi." Tiếng nói chuyên hưởng, để Diệp Hàn cùng Thanh Liên đột nhiên sững sờ, cương ở tại chỗ. Phán đoán sai lầm. Đệ nhị công tử, dĩ nhiên đáp ứng Nam Nhạc Chí thỉnh cầu rồi. Chuyện này, đến cùng là cái gì quỷ? Hắn không phải không thích Nam Nhạc Chí sao? Vì sao còn muốn cho nàng tùy tùng? Chẳng lẽ trong đó còn có cái gì vấn đề hay sao? Mọi người đầu góc mơ hồ, trơ mắt nhìn đệ nhị công tử quăng câu nói tiếp theo xoay người trở về phòng, đóng chặt cửa phòng, mà Nam Nhạc Chí tự nhiên là một mặt mừng rỡ, hưng phấn khua tay múa chân, không kìm lòng được tự nói, ta liền biết, hắn cũng là yêu thích ta. Lúc này Nam Nhạc Chí con gái nhỏ tư thái mười phần, xem Diệp Hàn một trận rơi vào trong sương ngủ. Diệp Hàn vô cùng kinh ngạc, lại vô ý thức nhìn về phía đệ nhị công tử vừa đóng cửa phòng, trong đầu đột nhiên một đạo linh quang tránh qua. Đã hiểu. Nguyên lai like. Đệ nhị công tử còn là một nín nhịn a. Chương 99, đệ 099 chương kẻ thù gặp lại hổ báo huynh đệ. Đệ 099 chương, kẻ thù gặp lại hổ báo huynh đệ. Nam Nhạc Chí liền như vậy ở khách sạn ở lại. Toàn bộ Phượng Hót Thành đều là người đông như mắc gửi, khách sạn đương nhiên không rảnh rỗi phòng khách. Nhưng Nam Nhạc Chí cũng không phải loại kia quen sống trong nhung lụa đại tiểu thư, mảnh mai không đỡ nổi một đòn, nàng đề nghị cùng Thanh Liên tạm cư một thất. Đối với này, cực kỳ yêu thích đào móc người khác nơi sâu xa bí mật Thanh Liên đương nhiên sẽ không từ chối, hứng thú giạt giảo mà tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Đối với những này, Diệp Hàn đặt ở trong mắt, đương nhiên sẽ không nói nhiều. Nam Nhạc Chí lựa chọn lưu lại, đương nhiên là vì càng nhiều tiếp cận đệ nhị công tử, điểm này chỉ cần là cái người tinh tường đều có thể nhìn ra. Đối với này sự quan hệ giữa hai người, Diệp Hàn cũng là rất là tò mò, mừng rỡ tìm tòi nghiên cứu. Có thể trên thực tế, ở Thiên Hoàng khu mỏ quặng mở ra trước đó, Nam Nhạc Chí cực nhỏ ra khỏi phòng, dựa theo Thanh Liên tới nói, tựa hồ là ở tinh dưỡng, vì là tiến vào Thiên Hoàng khu mỏ quặng làm chuẩn bị. Ở truyền kỳ con đường trên bảng xếp hạng vị trí cao như thế, sức chiến đấu nói vậy cũng cao, còn cần chuẩn bị cái gì? Diệp Hàn đối với này thật tò mò, nhưng đệ nhị công tử hiển nhiên không cảm thấy kinh ngạc, hoặc là nói hắn đối với Nam Nhạc Chí tương đương quen thuộc, vẫn chưa nhiều lời, tập mãi thành quen. Rốt cục, ở Phượng Hót Thành quy định Thiên Hoàng khu mỏ quặng mở ra trước một ngày, Nam Nhạc Chí ra ngoài, cùng mọi người đồng thời ăn liên hoan, đồng thời dường như nói chuyện phiếm việc nhà giống như vậy, cùng đệ nhị công tử bắt chuyện lên. "Công tử, có người yêu mời chúng ta đồng hành." "Lại có người mời?" Diệp Hàn đám người nghe vậy sửng sở, chợt tình ngộ, đây là chuyện đương nhiên một chuyện. Như chỉ là bọn hắn mấy người, đương nhiên không sẽ khiến cho bất luận người nào chú ý, nhưng khi Nhật Nam Nhạc Chí tiến vào khách sạn nhưng là không hề che giấu chút nào, người người đều biết, nàng tiểu tình nhân liền ở nơi này, đồng thời muốn cùng đi tới Thiên Hoàng khu mỏ quặng, có Nam Nhạc Chí ở, muốn mời nàng người đương nhiên nhiều. Ở truyền kỳ trên đường xếp hạng, liền đại biểu sức chiến đấu của nàng, cũng đại diện cho càng cao hơn tính an toàn. Đối với này, đệ nhị công tử thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên sớm có dự liệu, lấy cố hữu khoan dung đáp lại nói, từ chối. Tất cả đều từ chối đi. Cao lạnh. Đệ nhị công tử lúc này cho là đại nam tử tư thái mười phần. Xem Diệp Hàn không khỏi ở đáy lòng cười thầm, mà Nam Nhạc Chí cũng là nở nụ cười xinh đẹp, tựa hồ chính là muốn thỏa mãn đệ nhị công tử này tâm thái, thấp giọng khẽ nói, vô cùng ôn nhu, "Được rồi, công tử, hết thảy đều nghe lời ngươi. Ta đi." "Các ngươi đây là đang nói chuyện đây, vẫn là diễn kịch đây?" Diệp Hàn thật là có điểm không nhìn nổi, phù ngạch thở dài, một mặt bất đắc dĩ. Thanh Liên, Bàng Lập Minh cũng là như thế, một bộ hoàn toàn không chịu được dáng vẻ. Nam Nhạc Chí cùng đệ nhị công tử trong lúc đó, quả nhiên vấn đề rất nhiều a. Đương nhiên, đây chỉ là trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện mà thôi, vào giờ phút này, quan trọng nhất dù là ngày mai Thiên Hoàng khu mỏ quặng mở ra. Phượng Hót thành cao tầng chiếu khiến đã dưới, ngày mai liền có thể đi vào Thiên Hoàng khu mỏ quặng, vào miệng, lối vào đem duy trì thời gian 10 ngày, còn một ngày kia tiến vào, này tự nhiên không cần thương nghị, càng sớm càng tốt. Lần này bí cảnh khiêu chiến có được hay không thành công, việc quan hệ Phượng Hót thạch vật hái bao nhiêu. Mà Phượng Hót thạch là có hạn, đương nhiên là tới trước được trước, điểm này không cần thảo luận. Mọi người duy nhất cần cân nhắc là mục tiêu của mình. Ngươi muốn lấy về bao nhiêu Phượng Hót thạch? Là một viên, đạt được lần này bí cảnh khiêu chiến thành công tiêu chuẩn, vẫn là càng nhiều. Đối với cái vấn đề này, Diệp Hàn từng lén lút suy tư quá, nhưng là không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Tùy duyên là tốt rồi. Đối với cho người khác mục tiêu, Diệp Hàn cũng không có hỏi tới, dù sao, người có chí riêng. Lại là một fan có cũng được mà không có cũng được giao lưu, mọi người dùng cơm xong xuôi rời đi, tính tu chuẩn bị. Thế nhưng trước lúc ly khai, đệ nhị công tử vẫn là nói ra một cái để mọi người lo lắng vấn đề, ở Thiên Hoàng khu mộc ạ, có thể sử dụng mẫu hồn la sao? Bàng Lập Minh mẫu hồn la tuy rằng mạnh mẽ, có thể phá tan rất nhiều bí cảnh ngăn cách thần hồn truyền âm hạn chế, thế nhưng Thiên Hoàng khu mỏ quặng không phải là phổ thông bí cảnh, mà là một phương hung địa. Trong đó dù cho là phát sinh cỡ nào chuyện quái dị, đều là khả năng. Mẫu hồn la mất đi hiệu lực, tự nhiên cũng ở trong đó. Mẫu hồn la một khi mất đi hiệu lực, liền đại biểu mọi người trong thời gian ngắn tuyệt đối tụ không tới đồng thời, nhất định phải từng người vì là chiến, bằng bản lãnh của mình. Đánh mất tự tin. Nay cũng còn không đến mức, nhưng tâm lý hay là muốn cảm nhận được một ít áp lực, Diệp Hàn cũng không khỏi với này. Hy vọng đệ nhị công tử cái miệng ăn mắm ăn muối này dự muốn sẽ không trở thành hiện thực đi. Diệp Hàn ở trong lòng đọc thầm một câu, ở phòng khách trên giường khoanh chân mà ngoạn, thần hồn tham vào trong tay hỏa diệu linh tinh, kế tục cảm ngộ trong đó đệ nhất phương minh văn trận pháp. Hỏa chi nổ tung, hắn chỉ là đạt đến vũ ý mô hình cấp độ, còn có tiến bộ không nhỏ, ít không gian. Đối với này, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không chí chi không để ý, vừa vặn ngược lại, hắn vẫn là rất chờ mong này một vũ ý triệt để thành hình có thể mang đến cho mình bao nhiêu tiến bộ. Tinh tu. Thời gian vô thanh vô tức quá khứ. Rốt cục, Đông Phương Đỗ Bạch, ngày thứ 2 rốt cục đến. Diệp Hàn từ tĩnh tu bên trong tỉnh lại, còn chưa mở mắt ra, liền nghe được đường phố truyền đến ồn ào náo động thanh, tiếng người huyên náo. Phượng Hót thành lần thứ 2 người đông như mắc gửi, siêu vượt qua mấy vạn người chúng chạy tới vũ đấu trường, chỉ lo chính mình bỏ qua tiến vào thời cơ. Tiến vào trình tự danh sách tuy rằng từ lâu xác định, nhưng bạn nhất tuyên đọc thì ngươi không ở, nhưng là phải một lần nữa xếp hàng, đây chính là cái không nhỏ sai lầm, người người đều không muốn phạm, Diệp Hàn đương nhiên cũng là như thế, vội vã đi ra cửa phòng, đã thấy đệ nhị công tử đám người đã ở khách sạn đại sảnh chờ đợi. Mọi người quen thuộc, mà lại đều biết hôm nay tầm quan trọng, lẫn nhau nhìn chăm chú một chút, lại không quá nhiều giao lưu, cùng nhau ra ngoài, chạy tới vũ đấu trường. Vũ đấu trường, thực sự là người ta tấp nập, mấy bạn người chen làm một đoàn, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn. Nay vẫn có Phượng Hót thành thủ vệ ở bên duy trì trật tự duyên cớ. Nhiều như vậy địa nguyên cảnh tán tu cùng đến, Diệp Hàn vẫn là lần thứ nhất thấy cảnh này, vừa xa ở những thành trì khác nhìn thấy, không khỏi tâm thần chấn động. Mà chính vào lúc này, đột nhiên, hô, một trận gió lạnh thổi qua, khá là tầm thường, lại làm cho Diệp Hàn cổ mát lạnh, phía sau lưng lạnh lẽo, cảm nhận được một luồng siêu vượt qua tầm thường cảm giác mát mẻ. Này hắn ý, là sát cơ, thật mạnh sát nghiệp. Là ai? Diệp Hàn trong mắt đột nhiên co rụt lại, cảm thụ chỗ mi tâm nhân quả nghiệp hỏa dương diễm chỉ điểm, tuần phương hướng nhìn tới, nhưng thấy ở cách mình đám người bên trái đằng trước 300 trượng phương hướng ở ngoài, một cái sắc mặt âm trầm thanh niên chính chừng chừng theo dõi hắn, trong mắt hung ác vẻ lấp lóe, làm cho cả người càng hiện ra mấy phần nham hiểm. Là Đặng Dư. Đồ sát phu, Đặng Dư. Diệp Hàn trong lòng kinh ngạc dần dần bình phục. Bị Đặng Dư cửu thị, mà lại lan truyền tới đây sao cường sát nghiệp, này cũng không ở ngoài dự liệu của hắn. Vừa vặn ngược lại, Diệp Hàn từ lâu báo trước đến điểm này. Chỉ là, ở Đặng Dư chu vi, vẫn còn có mấy người, rõ ràng không phải tầm thường tán tu, quần áo hào hoa phú quý, tư thái kiêu ngạo, nhìn về phía chu vi người ánh mắt cũng tràn ngập các loại cao ngạo, liền phảng phất chính mình hạt đứng trong bầy gà. Trong đó cùng Đặng Dư đứng song vai, là hai cái bên ngoài hoàn toàn tương tự sinh đôi, chỉ là một cái thân mang màu xanh hoa phục, một cái thân mang màu trắng, mặt trên đều có màu tím hoa văn điêu khắc, tạo thành hai cái hung thú răng rớp, một con ác hổ, một con báo tuyết. Trên người bọn họ khí chất cùng quần áo hoa văn hoàn mỹ hòa làm một thể, tuy rằng cách xa nhau 300 trượng, nhưng chỉ là phóng tầm mắt nhìn, Diệp Hàn liền có thể ở trên người bọn họ cảm nhận được một luồng hồng hoang dã thú khí tức. Bọn họ là ai? Diệp Hàn nhíu lên lông mày. Không biết tại sao, hai người kia mang cho hắn áp lực thực lớn, đặc biệt là khi làm hai người đứng chung một chỗ thời điểm. Rất hiển nhiên, không chỉ là Diệp Hàn cảm nhận được bắt nguồn từ Đặng Dư trên người lạnh lẽo âm trầm sắc cơ, Nam Nhạc Chí cũng tương tự tâm có phát giác, khi làm nàng nhìn thấy đồ sát phu Đặng Dư cùng bên cạnh hắn những người kia, cũng là không khỏi sắc mặt âm trầm lên, đôi mi thanh tú khẽ nhíu, tự nói, lôi hổ, lôi báo. Đặng Dư dĩ nhiên cùng bọn họ rào đến cùng một chỗ, không trách gần nhất như thế cả rỡ. Diệp Hàn liền đứng ở Nam Nhạc Chí bên cạnh, nghe vậy sắc mặt lúc này chìm xuống. Hổ báo huynh đệ. Hắn nghe qua hai người này tên, đồng thời chính là ở truyền kỳ trên bảng xếp hạng. Nếu như chỉ nói riêng cá nhân, bọn họ hay là cũng không nổi bật, ở truyền kỳ con đường trên bảng xếp hạng chỉ là người thứ 11 cùng người thứ 12, vẫn chưa có thể đạt được thanh hỏa lệnh bài. Thế nhưng, đó là bởi vì ở Bách Thành khiêu chiến bên trong đại đa số đều là võ đài khiêu chiến duyên cớ, một thân một mình, từng người vì là chiến. Nghe đồn, khi làm thân là sinh đôi bọn họ liên hợp lại cùng nhau thời điểm, có mạnh mẽ sức chiến đấu, thậm chí ở hai cái bài vị ở chuyển kỳ con đường bảng xếp hạng vị trí thứ 10 cường giả liên hợp lại cùng nhau thì uy lực còn muốn lớn hơn. 1+1, xa lớn hơn nhiều so với hai. Này dù là hổ báo huynh đệ, lôi hổ cùng lôi báo, bọn họ rất khó chơi. Đối với hổ báo huynh đệ, Diệp Hàn biết đến cũng chỉ có những ngày mà thôi, cũng không quá nhiều, lúc này mới hướng về Nam Nhạc Chí dò hỏi. Nhưng mà, không giống nhau, không chờ Nam Nhạc Chí phát ra tiếng, đã có người xen mồm đi vào. Không phải khó chơi, là tương đương khó chơi. Hai người kia tuy rằng không phải tông môn tử đệ, nhưng đến từ Lôi gia, ở mấy ngàn năm trước cũng là Thiên Nguyên Đại Lục tiếng tăm lừng lây gia tộc một trong, năm gần đây tuy rằng danh vọng không còn nữa từ trước, nhưng xấu tử lạc đà so với ma lớn, thực lực không thể khinh thường. Lôi hổ cùng lôi báo này một đôi song sinh, là gia tộc của bọn họ thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, Lôi gia tối lưu truyền rộng rãi hai bộ võ học, Sấm Gió Bộ cùng Thiên Lôi Kích, bị bọn họ phân biệt học tập, một cái am hiểu tốc độ, một cái am hiểu đánh giết, lẫn nhau phối hợp, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, liền ngay cả ta cũng phải cảm thấy có một chút điểm phiền phức. Trả lời giả là đệ nhị công tử. Nghe được hắn giới thiệu, Diệp Hàn đối với hổ báo huynh đệ hai người này mạnh mẽ sức chiến đấu ấn tượng càng thêm rõ ràng, sắc mặt cũng không khỏi càng thêm nghiêm nghị, nhưng đệ nhị công tử câu nói sau cùng lại làm cho Diệp Hàn không nhịn được lại tâm thần bùng lòng, phiên một cái liếc mắt. Một chút phiền phức. Nói mạnh miệng đi. Hổ báo huynh đệ liên thủ, nhưng là bị đánh giá vì thế thứ tối phú phong mang song tử tinh, đối với ngươi mà nói chỉ là một chút phiền phức. Đối với đệ nhị công tử, Diệp Hàn chỉ là bĩu môi một cái, không để ý lắm. Đổi lại sư minh của ngươi đệ tam công tử nói câu nói này ta hay là tin tưởng, thế nhưng ngươi. Ha ha. Diệp Hàn từ đệ nhị công tử đạt được mình muốn biết được đáp án, không cần phải nhiều lời nữa. Bị ngươi cứu hận, tuy rằng đây là một phiền phức, nhưng thiên hoàng khu mỏ quặng vô cùng rộng lớn, toàn bộ sơn mạch kéo dài mấy vạn dặm, lại há lại là như vậy dễ dàng liền sẽ gặp phải. Muốn không bị nhầm vào, chỉ cần hơi hơi lưu mấy cái tâm nhãn là có thể. Diệp Hàn bay chính tâm thái, không lại nhìn thêm đặng dư, hổ báo huynh đệ ba người một chút, bắt đầu kiên trì chờ đợi, theo phía trước xếp hàng tiến vào truyền tống trận đám người chậm rãi tiến lên. Rốt cục, ở đây đủ chờ đợi sau nửa canh giờ, bạch quang sáng láng không gian truyền tống trận chung đến trước mắt. Thiên hoàng khu mỏ quặng, ngay khi này truyền tống trận sau khi chương 100, đi nhầm vào vùng cấm hộ bảo phụ nữ thiên hoàng khu mỏ quặng. Ở nó vẫn không có danh tự này trước đó, chỉ là một cái xa xôi sơn mạch mà thôi. Hung thú đông đảo, nguy hiểm cũng nhiều, đến người dĩ nhiên là ít, nói là hoang sơn dã lĩnh cũng không quá đáng. Mấy chục ngàn năm thời gian nhộn dần, khối khu vực này cũng giống như thế, cũng không có quá nhiều thay đổi. Hoang dã núi cao. Đây chính là Diệp Hàn đi tới Thiên Hoàng khu mỏ quặng, đối với chỗ này ấn tượng đầu tiên. Thế nhưng tiếp đó, hắn liền có thứ hai phản ứng, trong cơ thể chân dương nguyên lực chính đang sôi trào. Đây là một loại hoàn toàn mất đi trưởng khống cảm giác sôi trào, khí huyết mãnh liệt, để Diệp Hàn không khỏi biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Diệp Hàn chưa từng có cái cảm giác này. Trong cơ thể chân dương nguyên lực vô cớ dâng trào, muốn phá thể mà ra, thậm chí mơ hồ có chút áp chế không nổi. Ở Phượng Hót thành vũ đấu trường còn rất tốt, vì sao đột nhiên liền như vậy? Nếu là Linh Châu mở ra, Diệp Hàn còn có thể đi hỏi dò lao tổ tông, thế nhưng hiện tại Linh Châu đóng kín, Diệp Hàn muốn hỏi người khác đều không làm được. Thiên Hoàng khu mỏ quặng truyền tống là lập tức truyền tống, Diệp Hàn cùng đệ nhị công tử bọn họ tách ra. Đồng thời càng làm cho Diệp Hàn phiền muộn chính là, đệ nhị công tử tiền đoán trở thành hiện thực, bàng lập minh chế tác mẫu hồn la ở đây một chút tác dụng đều không có, hoàn toàn là thùng rông kêu to, liên lạc không được người khác. May mắn chính là, Diệp Hàn một thân một mình, chu vi cũng không có cái khác truyền tống vào đến tán tu, điều này làm cho hắn nhiều hơn mấy phần an toàn. Thân hồn nhập thể, quan sát bên trong thân thể bản thân, Diệp Hàn chỉ có thể ý dựa vào sức mạnh của chính mình cùng trí tuệ đi thăm dò tuần căn nguyên. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Trong cơ thể chân dương nguyên lực vẫn còn đang sôi trào, đồng thời có loại càng lúc càng kịch liệt cảm giác, để Diệp Hàn không cách nào an lòng. Nhưng mà, giữa lúc nội tâm hắn lo lắng thời gian, đột nhiên, một đạo linh quang ở trong đầu đột nhiên tránh qua, Thiên Hoàng khu mỏ quặng truyền thuyết. Nơi đây nghe đồn, là có Phượng Hoàng thần thú từ trên trời giáng xuống, mới làm cho khu vực này trở thành Thiên Nguyên đại lục người người nghe ngóng biến sắc một khối tuyệt thế hung. Mà Phượng Hoàng thần thú, chính là trong truyền thuyết nắm giữ vạn giới chi hỏa thần thú, uy lực cường hãn, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, bị chúng sinh làm lễ. Nhưng là, trong cơ thể mình kim ô chi hỏa, tương tự cũng là trên đời chí cương chí dương hỏa diễm, chân dương sinh. Chân dương nguyên lực sở dĩ sôi trào, chính là bởi vì nó cảm giác tự thân cảm ứng được Phượng Hoàng chân hỏa uy hiếp. Chẳng lẽ nói, liên quan với thần thú Phượng Hoàng truyền thuyết là thật sự? Nơi này thật sự từng có một con viễn cổ Phượng Hoàng niết bàn sống lại. Diệp Hàn tâm thần chấn động, làm ra suy đoán, đồng thời nhận định, này suy đoán hầu như 89 phần 10 là chân thực, bằng không trong cơ thể mình kim ô chi hỏa tất nhiên sẽ không có mãnh liệt như vậy gợn sóng chập trùng. Phượng Hoàng chân hỏa, trong truyền thuyết chỉ có Phượng Hoàng mới có thể trưởng khống thần hỏa. Không thể không nói, Diệp Hàn thật sự động tâm, xa xa nhìn về phía khu mỏ quặng u ám nơi sâu xa, khoảng cách quá xa, ánh mắt tuy không thể cùng, nhưng Diệp Hàn vẫn cứ không nhịn được tâm thần dâng trào lên. Nếu như có thể đạt được loại này thần hỏa, chính mình con đường võ đạo tất nhiên là một đường bằng phẳng. Nhưng là, Diệp Hàn cũng biết trong đó độ khó. Dù cho Phượng Hoàng thần hỏa thật sự tồn tại, đồng thời vẫn kéo dài mấy chục ngàn năm, truyền thừa đến nay, như vậy nó cũng tuyệt đối là ở Thiên Hoàng khu mỏ quặng khu vực hạch tâm nơi sâu xa nhất. Đó là chân chính hung địa. Dù cho là tầng 6 cảnh võ vương bước vào, cũng phải rơi vào ngã xuống kết cục bi thảm. Đây là một cái căn bản không thể đạt thành mục tiêu, chỉ có thể là vì là hy vọng xa vời. Bất quá, Phượng Hót Thạch. Nghĩ tới đây cái, Diệp Hàn ánh mắt đột nhiên lần thứ hai sáng lên. Dựa theo nghe đồn thuật, Phượng Hót Thạch sinh thành chính là bởi vì Phượng Hoàng Chân Hỏa nhiễm mới hình thành, nó tất nhiên cùng Phượng Hoàng Chân Hỏa có nhất định liên hệ. từ phượng hót trong đá tinh luyện phượng hoàng chân hỏa. Diệp Hàn cho là mình không làm được đến mức này, nhưng là mình không làm được, không có nghĩa là người khác không làm được. Lão tổ tông liền Kim Ô tàn phách đều có thể trấn áp, từ phượng hót trong đá rút lấy phượng hoàng chân hỏa, phải làm không phải đặc biệt gì chuyện khó khăn chứ? Như thế nghĩ thầm, Diệp Hàn cả người lúc này phấn khởi lên, cùng lúc đó, phản phất là bị nỗi lòng của hắn cảm hóa, liền ngay cả trong cơ thể hắn chân dương nguyên lực cũng không lại như vậy phấn khởi, tựa hồ rất hài lòng Diệp Hàn hội có đem phượng hoàng chân hỏa chiếm vì bản thân có ý nghĩ. Nguy cơ không tên mà sinh, không tên mà đi. Diệp Hàn không để ý lắm, bởi vì toàn bộ của hắn tâm thần đã tụ tập ở hay là khả năng tồn tại phượng hoàng chân hỏa trên, khó có thể khoe khoang, đặc biệt kích động. Đi, đi tìm phượng hót thạch. Vào giờ phút này, phượng hót thạch đối với Diệp Hàn tới nói, đã không còn là có thể hoàn thành bí cảnh khiêu chiến bằng chứng, mà là một loại cơ duyên lớn lao. Ai, ta sớm nên nghĩ đến loại khả năng này. Nếu không thì, tám đại siêu cấp gia tộc cũng không thể lại đột nhiên thay đổi phượng hót thành bí cảnh khiêu chiến quy tắc, để chúng ta đi vào tìm kiếm phượng hót thạch. Diệp Hàn làm bỗng nhiên tỉnh ngộ hình, bước chân liên tục, đã bắt đầu hướng quần sơn tiến quân. Cùng cái khác tiến vào nơi đây tán tu so với, người mang Kim Ô chi hỏa hắn không thể nghi ngờ càng có ưu thế. Dù sao, Kim Ô chi hỏa cùng Phượng Hoàng chân hỏa trong lúc đó là có lẫn nhau cảm ứng, loại cảm ứng này đối với Phượng Hót Thạch đồng dạng hữu dụng. Diệp Hàn cất bước sau khi, cũng đang không ngừng cảm ứng trong cơ thể Kim Ô chi hỏa biến hóa, không từng có nửa điểm lười biếng. Đến lúc sau, hắn thậm chí ở lòng bàn tay ngưng tụ ra Kim Ô ánh nến, thử nghĩ thông qua nó biến hóa, phát hiện nơi đây hay là tồn tại Phượng Hót Thạch. Nơi này là Thiên Hoàng khu mỏ quặng khu vực bên ngoài, từ lúc mấy vạn năm trước, cũng đã có quá nhiều võ tu tới rồi nơi này tìm kiếm Phượng Hót Thạch. Mấy chục ngàn năm bên trong, muốn tới nơi này thì vận may người càng nhiều. Vì lẽ đó, nơi này phượng hót thạch cực kỳ ít ỏi, gần như là số không. Thế nhưng, ở ngăn ngắn sau nửa canh giờ, giữa lúc Diệp Hàn coi chính mình loại thủ đoạn này vô hiệu thời gian, đột nhiên, ầm. Diệp Hàn lòng bàn tay Kim Ô chi hỏa đột nhiên hừng hực giấy lên, bùng nổ ra rộng rãi khí thế, đột nhiên xuất hiện biến hóa đem Diệp Hàn chính mình cũng suýt nữa giật mình. Kim Ô chi hỏa sôi trào, là phát hiện phượng hót thạch tung tích. Diệp Hàn vội vã bình tĩnh lại tâm thần cảm ứng. Gợn sóng đầu nguồn đến từ bên trái đằng trước, không biết khoảng cách. Diệp Hàn hơi suy nghĩ, bước chân lúc này lại nhanh thêm mấy phần, hai mắt càng là mỗi giờ mỗi khắc không đặt ở lòng bàn tay Kim Ô ánh lên trên. Quả nhiên, theo chính mình bước chân đi tới, màu sắc của nó cũng càng ngày càng xinh đẹp, tựa hồ là ở đối với vượng hót trong đá vượng hoàng khí tức tiên chiến. Phương pháp này là hữu hiệu. Diệp Hàn vui mừng khôn xiết, trong lòng tâm tình càng kịch liệt hơn thiết, bước chân càng nhanh hơn. Rốt cục, hắn ở một chỗ u ám khe núi trước dừng bước lại. Vào giờ phút này, hắn trong lòng bàn tay Kim Ô ánh nến đã thiêu đốt đến rực rỡ nhất trạng thái, rất hiển nhiên, nếu là thật có chất chứa vượng hoàng khí tức vượng hót thạch ở, tất nhiên ngay khi trước mặt khe núi bên trong. Mảnh này khe núi rất bí mật, ở ba, bốn tòa ở giữa ngọn núi nhỏ, nhìn qua bề ngoài xấu xí, dù cho là đi ngang qua cũng không sẽ khiến cho bất luận người nào chú ý nếu như nó trong đó có khác biệt người chưa từng tuần tra đến phượng hót thạch, còn thật sự có khả năng. Diệp Hàn càng thêm tin tưởng chính mình lúc trước phán đoán, tính cách cẩn thận hắn đang quan sát chu vi phạm vi bên trong hứa bên trong không người nào khác sau khi, rốt cục một bước ra, bước vào trong đó. Nhưng mà, giữa lúc Diệp Hàn muốn bình tĩnh lại tâm thần, tuần tra phượng hót thạch tung tích thời gian, đột nhiên, cảnh tượng trước mắt lại biến. Một bước ra, như xuyên qua một đạo không tên môn hộ, khi làm, Diệp Hàn lần thứ hai mở mắt, hiện ra ở trước mặt hắn không phải cái gì u ám khe núi, rõ ràng là một cái đi về nơi sâu xa nào đó hẹp dài thung lũng. Là minh văn trận pháp hiệu quả. Diệp Hàn trong lòng tính cảnh giác tăng vọt đồng thời, đầu tiên nghĩ đến là nơi đây đã bị người phát hiện, đồng thời còn bố trí xuống minh văn trận pháp, che lấp trong đó chân thực. Thế nhưng khi làm, quan sát sau khi, Diệp Hàn lúc này mới phát hiện, chu vi thiên địa nguyên lực căn lành, cũng không nửa điểm người vì là thay đổi vết tích. Rất hiển nhiên, trước hắn phán đoán là sai lầm. Nơi đây cũng không phải là người vì là minh văn trận pháp che lấp mà thành, mà là thiên nhiên hình thành. Chỉ có che lấp hai mắt, che đậy chân thực, cũng chỉ có thể nói nơi đây vừa vặn là một phương thiên nhiên trận thế, không gặp nguy hiểm. Diệp Hàn ở tại chỗ đứng hồi lâu, phát hiện không có bất kỳ kỳ lạ nguyên lực gợn sóng, lúc này mới rốt cục bước động bước chân. Nếu như đổi làm là những người khác, gặp phải tình huống như thế hay là từ lâu kinh hãi đường cũ trở về, thế nhưng Diệp Hàn không có, bởi vì hắn có thể thấy rõ ràng, lòng bàn tay Kim Ô chi hỏa còn đang kịch liệt thiêu đốt bên trong. Rất rõ ràng, nơi này chân thật mạo tuy rằng bị thay đổi che lấp, nhưng vượng hót thạch tồn tại hay là chân thực, đồng thời ngay khi dọc theo thung lũng không ngừng thâm nhập phía trước. Trong nháy mắt, Diệp Hàn tinh thần gấp trăm lần, chấn chỉnh lại kỳ cổ, dọc theo thung lũng kế tục thẳng tiến. Nhưng mà, giữa lúc Diệp Hàn dọc theo thung lũng trong khi tiến lên hứa, đáy mắt chờ mong càng phát sáng rỡ thời gian, đột nhiên, phía trước khúc quanh, một đạo tràn ngập phẫn nộ trong trẻo cỡ trách thanh đột nhiên vang lên, "Cô ngay, chúng ta đã đem đồ vật giao cho các ngươi còn chưa tránh ra." "Có người?" Diệp Hàn sửng sở, sau đó nhận ra đây là một câu giọng nữ, tuổi tác tuyệt đối bất quá 20, còn chưa rút đi tính trẻ con. "Có người?" Đồng thời không chỉ là một nhóm người, thậm chí còn sản sinh xung đột. Bọn họ sản sinh xung đột nguyên nhân là không phải là bởi vì phượng hót thạch. Diệp Hàn tâm niệm suy nghĩ gian, cũng không nhịn được nữa kích động trong lòng, gión ra gión lén, thu lại tự thân khí tức, về phía trước na đi. Rốt cục, ở một viên nham thạch che chắn dưới, hắn nhìn thấy phía trước cảnh tượng. Tất cả chính như trước hắn phán đoán, nơi đây xác thực không chỉ là một nhóm người, thậm chí tụ tập mười mấy người. Chỉ thấy bọn họ túm năm tụm ba đứng ở phương hướng khác nhau, ở tại bọn hắn trung ương là hai cái có chút gầy gò bóng người, một nam một nữ. Nam khoảng chừng có hơn 40 tuổi, đã tới trung niên, cần hai bên hơi thấy một tia hoa dâm. Hắn phụ thương, trên cánh tay phải máu me đầm địa, tổn hại quần áo dưới, lộ ra một cái xem ra cực sự khủng bố danh máu, suýt chút nữa chặt đứt hắn nguyên cả cánh tay, hiển nhiên là bị khí lực gây thương tích. Nam tử sắc mặt trắng bệnh, ngã ngồi ở mọi người quay chung quanh trong góc, đóng chặt hai con mắt, thỉnh thoảng lại mở, trong mắt bên trong tràn ngập thân thiết, nhìn về phía bảo hộ ở hắn trước người một cái khắc càng thêm gầy gò bóng người. Đây là một cái tuổi tác chỉ có 16, 17 tuổi thiếu nữ, chỉ thấy trên người nàng cũng dính đầy bụi bặm, cánh tay nhỏ trên cũng có thương tích ngân, có thể thấy được máu tươi thấm ra, nhưng bản thân nàng nhưng như là chút nào không cảm giác được những này đau đớn giống như vậy, sắc mặt cương nghị, trong mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ, hung tợn nhìn chằm chằm trước mắt quay chung quanh bọn họ những người kia, sắc ý lạnh lẽo. Phụ nữ. Nhìn thấy hai người này tựa hồ giống nhau đến mấy phần mặt, Diệp Hàn trong mắt nơi sâu xa không khỏi tránh qua một tia vô cùng kinh ngạc. Ở chuyên kỳ trên đường, như vậy tổ hợp nhưng là tương đương hiếm thấy, đồng thời có thể một đường kiên trì đến thứ 60 thành, tham dự đến Phượng Hót thành Thiên Hoàng khu mỏ quặng khiêu chiến bước đi này. Không cần quá giải thích thêm, Diệp Hàn hầu như đã rõ ràng ở trong những người này đến cùng xảy ra chuyện gì. Khẳng định là này một đôi phụ nữ đi tới đến nơi này, tìm tới một vài thứ gì đó, nhưng sau đó có bị chu vi những người này chạy tới đồng thời nhìn chằm chằm, một phen tranh chấp thậm chí động thủ sau, đồ vật bị cướp đoạt không nói, thậm chí ngay cả tính mạng cũng gặp nạn bảo vệ xu thế. Giết người đoạt bảo. Này ở tu luyện giới thật sự rất thông thường. Dù cho là ở trong sách cổ, Diệp Hàn cũng nhìn thấy quá nhiều, bởi vậy trên mặt cũng không gặp quá nhiều vẻ kinh ngạc. Duy nhất hấp dẫn hắn tâm thần, không nằm ngoài là đôi này, chuyện này đối với phụ nữ đến cùng giao sẽ ra điều gì đồ vật, giao cho trong tay ai. Nghe được nữ tử quát mắng, mọi người xung quanh hiện ra nhiên không chút biến sắc, thậm chí có người lúc này cập nhà, kế tục ép hỏi, ngươi nói toàn bộ giao ra đây chính là toàn bộ giao ra đây. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta không tin. Nếu muốn chứng minh thành ý của ngươi, không nếu như để cho chúng ta siêu một hạ thân tử làm sao. Đang khi nói chuyện, người thanh niên này trên mặt tràn ngập dâm đãng cười khẩy, không có ý tốt chi tâm người qua đường đều biết. Nghe được hắn, chu vi trên mặt của mọi người không khỏi đồng thời treo lên nụ cười như thế, kha kha cười gằn, tràn ngập tà dâm chi phong. Bỏ đá xuống giếng. Diệp Hàn thấy cảnh này, không khỏi hơi nhướng mày. Cướp người đổ vật cũng coi như, còn muốn cướp sắc, này cũng quá đê tiện chứ. Quả nhiên, thiếu nữ nghe vậy lúc này sắc mặt đại biến, cũng không biết là bởi vì xấu hổ vẫn là cái gì, toàn bộ khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ bừng lên, nổi giận nói, tiểu nhân hèn hạ. Các ngươi này quần cầu vật, đã vậy còn quá đê tiện, theo ta thấy, dù cho là ta giao ra đồ vật, các ngươi cũng tất nhiên sẽ bởi vì vấn đề phân phối nội đấu, tất cả đều phải chết ở đây. Cái này kêu là ác hữu ác báo. Thiếu nữ bất khuất, trên mặt tràn ngập vẻ kiên nghị, phẫn hận nói rằng. Nhưng mà, khi, làm, Diệp Hàn nghe được câu này, nhưng không khỏi nhíu mày, đáy mắt tránh qua một tia vẻ tán thưởng. Không sai. Lâm Nguy không loạn, thật sự rất cơ trí. Là cá nhân đều có thể nhìn ra, những người này cũng không phải một nhóm, hay là lẫn nhau trong lúc đó cũng có kiêng kỵ, chỉ là hiện tại có duy nhất bắt nạt đối tượng mà thôi. Một khi đôi này phụ nữ bị giải quyết, như vậy chuyện kế tiếp liền khó có thể dự liệu. Dựa theo lúc trước sự tình phát triển, bất luận đón lấy phát sinh cái gì, đều cùng đôi này, chuyện này đối với phụ nữ không quan hệ, thế nhưng hiện tại, bị thiếu nữ một lời bạch trần, giữa bọn họ ẩn giấu những này sóng ngầm phun trào rốt cuộc không cách nào lại che lấp, mọi người dồn dập hơi biến sắc mặt, không khỏi nhìn về phía những người khác, trong mắt tinh mang lấp lóe, tràn ngập đối với lẫn nhau không tín nhiệm. Này một chiêu, gọi gấp lửa bỏ tay người. Thiếu nữ đang lúc nguy nan lại vẫn có thể nghĩ tới chỗ này, thực tại để Diệp Hàn rất kinh ngạc. Nếu là chính hắn rơi vào bực này cục diện, hay là còn không hội có nhanh như vậy suy nghĩ. Nhưng vị này thiếu nữ nhưng một mực nghĩ đến, có thể tưởng tượng được nàng thông tuệ. Như vậy một cô thiếu nữ, nếu như là một cái tạm thời đồng bạn cũng khá. Diệp Hàn tâm có ý định động, thậm chí có muốn ra tay đem đối phương cứu lại kích động. Bắt nạt người yếu, chuyện như vậy hắn muốn là không ngừa, huống chi đối phương vẫn là một cái tiểu cô nương. Quả nhiên, liền giống nhau Diệp Hàn suy nghĩ, thiếu nữ tiếng nói vừa dứt, chu vi sắc mặt của mọi người đều thay đổi, cẩn thận vẻ mặt ở lẫn nhau trên người lưu chuyển bất định, thế nhưng, bọn họ nhưng cũng không có như vậy kích động, vẻ mặt liên tục biến động mấy lần, rốt cục lần thứ hai vững vàng hạ xuống. Vừa mới cái kia thanh niên càng là sắc mặt âm u, nhìn thấu thiếu nữ dự mưu, lạnh lùng nói, ha ha, tiểu cô nương thực sự là giật mình a. Chỉ tiếc, chúng ta có thể đi tới Phượng Hót Thành, cũng không ngu. Đến cho chúng ta hội phân chia như thế nào, này liền không cần ngươi đến lo lắng, hiện tại, ngươi vẫn là thật thật lo lắng cho chính ngươi đi. Lời còn chưa dứt, nhưng thấy thanh niên đột nhiên từ bên hông rút ra một thanh trường đao màu đỏ ngỏm, hàn quang lạnh lẽo, khiến người ta nghe ngóng biến sắc, không biết giết bao nhiêu người, mới có thể làm cho màu máu ngưng tụ ra bực này màu sắc. Sắc cơ lâm liệt, gió lạnh gào thét. Muốn động thủ. Đá tảng phía sau, Diệp Hàn đột nhiên cả kinh, không nghĩ tới thế cuộc dĩ nhiên lại đột nhiên sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy, nhanh không kịp đề phòng. Nhưng mà, giữa lúc hắn cho rằng một hồi máu tanh liền muốn ở trước mắt trình diễn thời gian, đột nhiên, Diệp Hàn chỉ cảm thấy ngực một muộn, trong cơ thể chân dương nguyên lực đột nhiên sôi trào lên, ở hắn nhìn kỹ bên dưới, vẫn bị trước mắt mọi người lơ là cái kia ngửa mặt mà ngọa người trung niên, chẳng biết lúc nào đột nhiên từ trong miệng lấy ra một cái to bằng bàn tay hộp gấm, một đạo như máu xích mang dâng trào mà ra, dường như một cái lưới lớn, đột nhiên bao phủ mọi người vị trí đoạn này. Hẹp dài thung lũng. Diệp Hàn ở ngoài vòng chiến, xem đầy đủ rõ ràng. Ở cái này tiểu hộp gấm nhỏ bên trong chứa đựng, rõ ràng là một cái tinh xảo đặc sắc lượng sắc tinh thạch. Đây là Phượng Hót Thạch. Diệp Hàn ánh mắt đột nhiên sáng lên, cùng lúc đó, hắn càng không thể lý giải người đàn ông trung niên đột nhiên đem cái này Phượng Hót Thạch nắm ra ngoài làm gì. Này không phải càng có thể gây nên chu vi những người kia trong lòng sát nghiệp sao? Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Hàn rốt cuộc biết. Ở Phượng Hót Thạch quang mang sáng lên, bao phủ chu vi đồng thời, Diệp Hàn chỉ cảm thấy trong cơ thể chân dương nguyên lực dường như chịu đến ràng buộc, đột nhiên đình trệ vận hành rồi. Phượng Hoắc Thạch dĩ nhiên có thể áp chế võ tu trong cơ thể nguyên lực.